Chương 718, Âu Dương Lăng để bác sĩ kiểm tra Tô Nhan phải chăng mang thai. Chương 718, Âu Dương Lăng để bác sĩ kiểm tra Tô Nhan phải chăng mang thai. Tô Nhan ôm thấy chết không sờn thái độ, nói ra những lời này. Quả nhiên, chỉ thấy Âu Dương Lăng sắc mặt đại biến. Hắn giận không kèm được điểm nói, Tô Nhan, ngươi thật hèn hạ. Chuyện như vậy ngươi lại còn muốn làm lần thứ hai, ta cho ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại thủ đoạn này ra đời ra hải tử. Ngươi hoặc là đem những cái kia tình trùng tiêu hủy, hoặc là trả lại cho ta, nếu không chúng ta trước đó giao dịch như vậy coi như thôi. Tô Nhan bị Âu Dương Lăng sắc bén lạnh lùng lời nói hù đến, đội vàng giải thích, Diệp Lăng, ngươi đừng nóng giận. Ta lựa chọn nói cho ngươi ra trận tướng, chính là sớm có dự định, đem những cái kia tinh trùng làm hỏng. Âu Dương Lăng lạnh lùng cười nhạo một tiếng, ai biết ngươi có phải hay không ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Tô Nhan, ngươi tại ta chỗ này, căn bản cũng không có uy tín có thể nói. Tô Nhan có chút nóng nảy, nàng cùng Diệp Lăng giao dịch, cũng không thể cứ như vậy hủy đi. Nàng lập tức đứng người lên, ngươi nếu là không tin tưởng ta, hiện tại liền có thể cùng ta về Tô gia tư nhân bệnh viện, ở ngay trước mặt ngươi tự mình tiêu hủy, có thể chứ? Âu Dương Lăng yên lặng nhìn qua Tô Nhan, muốn từ trên mặt nàng tìm ra một tia nói dối vết tích. Thế nhưng là Tô Nhan thần sắc chăm chú, không giống như là trột dạ dáng vẻ. Âu Dương Lăng suy tư một cái chớp mắt, rất nhanh lên một chút đầu, tốt, ta có thể cùng ngươi về bệnh viện, nhưng là ở trước đó, ta còn có một việc muốn xác nhận. Tô Nhan trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Nàng cố gắng chấn định địa hỏi, ngươi còn muốn xác nhận chuyện gì? Âu Dương Lăng, ta sẽ đánh điện thoại để cho ta tín nhiệm bác sĩ tới đây, tại chỗ cho ngươi kiểm tra, nhìn ngươi là có hay không mang thai. Tô Nhan, nàng mở to mắt, không dám tin nhìn xem Âu Dương Lăng. Diệp Lăng, ngươi nhất định phải dạng này bóc vết sẹo của ta sao? Ta đã mất đi hài tử, về sau cũng không thể lại có mang thai, ngươi lại còn không tin ta, muốn để bác sĩ đến cho ta làm kiểm tra. Tô Nhan nói, thanh âm đã nghẹn ngào. Nàng mắt đỏ, trên mặt đều là thương tâm cùng khổ sở, tựa hồ không nghĩ tới Âu Dương Lăng sẽ làm đến như thế tuyệt. Âu Dương Lăng lại sẽ không bị nàng bộ này đáng thương bộ dáng chỗ che đậy. Hắn hiện tại thật là một chút cũng không tin được Tô Nhan. Hắn cần mình tự mình đi nghiệm chứng. Tô Nhan, bất luận ngươi nói cái gì, ta hiện tại cũng sẽ không lại tùy tiện tin tưởng ngươi. Ta tâm ý đã quyết, nếu như chúng ta giao dịch còn muốn tiếp tục, đây là điều kiện của ta. Nói xong, Âu Dương Lăng căn bản không cho Tô Nhan lại nói tiếp cơ hội. Hắn cầm chạm điện thoại di động đứng dậy, trực tiếp ra ngoài gọi điện thoại gọi bác sĩ. Tô Nhan nhìn xem Âu Dương Lăng rời đi thân ảnh, trong lòng lại hoảng vừa tức. Nàng vừa rồi sẽ chủ động nói ra tình trùng một chuyện, chính là vì chuyện di Âu Dương Lăng đối nàng phải chăng mang thai lực chú ý chỉ là không nghĩ tới, một chiêu này vậy mà mất hiệu lực. Âu Dương Lăng, căn bản cũng không giống như trước tốt như vậy lửa. Hiện tại Tô Nhan mất cả trí lẫn trải, quả là nhanh muốn chọc giận chết. Nàng nên làm cái gì? Tại Tô Nhan lòng tràn đầy hốt hoảng thời điểm, Âu Dương Lăng rất nhanh liền nói chuyện điện thoại xong, lần nữa tiến đến bao xương. Âu Dương Lăng nói, bác sĩ nửa giờ sau liền sẽ đến, sẽ cho ngươi làm một cái đơn giản kiểm tra, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến thân thể của ngươi. Tô Nhan ánh mắt thống khổ nhìn qua hắn, giống như là tự dễ ước, Diệp Lăng, chúng ta đã từng có nhiều năm như vậy tình cảm, ngươi cứ như vậy không tin ta sao? Đã mất đi hài tử, ta đã rất thống khổ, thế nhưng là ngươi bây giờ lại còn muốn hướng trên vết thương của ta sát muối. Ngươi biết làm ta nghe được bác sĩ nói con của ta không có, đời ta cũng không thể tại có thai lúc tâm tình sao? Vậy đơn giản sống không bằng chết. Tô Nhan nói, nước mắt không bị khống chế rớt xuống. Nàng hiện tại là thật rất thương tâm. Bởi vì hài tử, cũng bởi vì Âu Dương Lăng đối nàng cái này một phần đề phòng. Nàng không nghĩ tới mình cẩn thận từng ly từng tí đến tình trạng như thế, Âu Dương Lăng nhưng vẫn là hoài nghi nàng. Tô Nhan, để Âu Dương Lăng trong lòng sinh ra một chút xúc động. Nhưng là cái này dao động không được hắn quyết định. Tại không nghe thấy bác sĩ chẩn bệnh kết quả trước đó, hắn sẽ không để Tô Nhan rời đi. Tô Nhan, ta biết mất đi hải tử ngươi rất khó chịu, nhưng là đứa bé này cũng không phải là hạnh phúc kết hợp, mất đi hắn đối với ngươi mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Ngươi còn trẻ, về sau hoàn toàn có thể tìm một cái người mình thích, tái sinh thuộc hạ cho các ngươi hải tử. Đối ngươi mà nói, dạng này mới là hạnh phúc. Loại này mới không phải ta muốn hạnh phúc. Tô Nhan bỗng nhiên cất bước, đi đến Âu Dương Lăng trước mặt. Sau đó cấp tốc đưa tay, gắt gao ôm lấy Âu Dương Lăng eo. Nàng dùng sức ôm lấy hắn, khóc nói, Diệp Lăng, hạnh phúc của ta một mực chính là ngươi a. Chỉ có ngươi tại bên cạnh ta, ta sẽ mới hạnh phúc. Ta chỉ muốn cùng ngươi sinh con, những nam nhân khác, đời ta cũng sẽ không cân nhắc. Tô Nhan nước mắt rơi đến càng phát ra mấy liệt, trực tiếp đem Âu Dương Lăng áo sơ mi trên người cho thấm ướt. Âu Dương Lăng bị Tô Nhan đột nhiên cử động giật nảy mình. Lấy lại tinh thần lúc, bên hai liền vang lên Tô Nhan thê lương lên án. Tô Nhan, ngươi đừng như vậy. Âu Dương Lăng hai tay để lại Tô Nhan bà bay, muốn đưa nàng đẩy ra. Thế nhưng là Tô Nhan ôm rất căng, lo lắng đến trên người nàng còn chưa tốt toàn vết thương, Âu Dương Lăng căn bản không dám dùng sức đi đẩy. Tô Nhan phát giác được Âu Dương Lăng thân thể cứng ngắc, cùng động tác ở giữa cẩn thận. Trong con mắt của nàng hiện lên một tia được như ý cười. Tiếng khóc vẫn còn tiếp tục, Diệp Lăng, ngươi coi như đáng thương ta đi. Đừng cho bác sĩ đến có được hay không? Bây giờ thấy bác sĩ, ta liền nghĩ tới cái kia chết đi hải tử, kia là ta cả một đời đều không quên được đau xót. Âu Dương Lăng trầm giọng tự tuyệt, thật có lỗi, điểm này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Ta nói qua, bác sĩ làm cho ngươi kiểm tra, sẽ không tổn thương đến thân thể của ngươi. Kiểm tra sau nếu như ngươi thật không có mang thai, ta sẽ cho ngươi đền bù. Liên quan tới điểm này, là Âu Dương Lăng vô luận như thế nào đều muốn tự mình xác định. Hắn tuyệt đối không thể để cho Tô Nhan mang thai con của hắn. Nếu như Tô Nhan có hài tử, cái kia chi nên làm cái gì? Âu Dương Lăng không muốn quan chỉ khó xử. Đợi chút nữa bác sĩ tới, chứng thực Tô Nhan hài tử là thật không có, hắn sẽ vì cử động của mình hướng Tô Nhan đền bù. Tô Nhan mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, tỉ mỉ ăn mặc trang dung, cũng có chút bỏ ra. Nàng ngẩng đầu, trong mắt chứa nước mắt mà nhìn xem Âu Dương Lăng, "Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy lần này ta đáp ứng ngươi. Con của ta thật hết rồi. Bất kể là ai tới kiểm tra, đều đáp như vậy." Âu Dương Lăng nói, "Tô Nhan, ngươi đi phòng vệ sinh một chuyến, sửa sang một chút đi, bác sĩ rất nhanh liền đến." Âu Dương Lăng nói xong, lần nữa đưa tay đẩy mở Tô Nhan. Lần này, Tô Nhan không tiếp tục ôm chặt Âu Dương Lăng không thả, mà là thuận thế buông tay ra. Nàng đưa tay xóa đi đôi mắt nước mắt, "Tốt, ta đi phòng vệ sinh sửa sang một chút." Nói xong, nàng cầm lấy trên bàn túi sách, hướng cửa bao xương đi. Âu Dương Lăng không có ngăn cản. Hắn cũng không lo lắng Tô Nhan sẽ đào tẩu. Bởi vì nếu như nàng đào tẩu, vậy liền chứng minh, con của nàng tuyệt đối còn tại. Tô Nhan cầm túi sách rời đi bao xương, đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh lúc này cũng không có người khác. Tô Nhan mở khóa vòi nước, nâng lên một thanh nước, đem nước mắt trên mặt rửa giấy sạch sẽ. Sau đó rút ra một tờ giấy, đem giọt nước lau khô. Lại lúc ngẩng đầu lên, trước mặt tấm gương, chiếu ra nữ nhân mỹ lệ lại tái nhợt khuôn mặt. Bởi vì thuốc tít, Tô Nhan mí mắt có một chút sưng đỏ. Nhưng là nàng hiện tại, căn bản cũng không luống cuống. Vừa rồi tại trong bao xương, nàng là cố ý làm như thế một màn kịch, liền vì để Âu Dương Lăng giảm xuống lòng cảnh giác. Cho nên, nàng mới có cơ hội đơn độc ra. Tô Nhan kéo ra túi sách khóa kéo, từ bên trong xuất ra một cái bình nhựa. Đây là Trương Vi cho nàng dùng để ứng đối đột phát tình huống. Không nghĩ tới bây giờ, liền muốn dùng tới. Chương 719, ngươi đối con chỉ, cứ như vậy yêu. Chương 719, ngươi đối con chỉ, cứ như vậy yêu. Tô Nhan vặn ra bình nhựa đóng, từ bên trong đổ ra một hạt màu trắng dược hoàn, không chút do dự nuốt xuống. Dược hoàn có chút đắng chát chát, nhưng là nàng lại không để ý tới. Trương Vi tựa hồ đã sớm dự liệu được có một ngày nàng mang thai sự thật sẽ bại lộ, thế là sớm liền chuẩn bị tốt bình thuốc này đặt ở nàng trong bọc. Tô Nhan vốn cũng không muốn ăn, bởi vì ăn dược hoàn tác dụng phụ sẽ để cho thân thể của nàng ở vào cực độ trạng thái hư nhược, loại tình huống này sẽ kéo dài một tuần. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hải tử. Thế nhưng là vì ứng phó bác sĩ kiểm tra, nàng không thể không làm như thế. Tô Nhan an tĩnh đứng một hồi chờ đợi dược hiệu phát sinh. Rất nhanh, nàng liền bắt đầu cảm giác được thân thể của mình dần dần trở nên bất lực bắt đầu, ngay cả đứng đều có chút tốn sức. Nàng nhìn về phía mình trong kính, sắc mặt so sánh vừa rồi trở nên càng thêm tái nhợt, ngay cả một tia huyết sắc đều không có. Chợt nhìn màu da vậy mà bạch đến có chút phát xám, đơn giản dọa người. Tô Nhan đối tấm gương cười cười, trong gương nữ nhân cũng đi theo lộ ra một cái tái nhợt hư nhược mỉm cười. Tô Nhan đối với mình nhìn thấy rất hài lòng, nàng tin tưởng Trương Vi nghiên cứu ra được dược vật nhất định có thể ứng phó Âu Dương Lăng tìm đến bác sĩ. Lại hơi chậm lại, Tô Nhan mới nhấc lên túi sách trở lại bao xương. Trong bao xương, Âu Dương Lăng ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Tô Nhan chuyến đi này liền đi không sai biệt lắm 20 phút. Âu Dương Lăng chờ đến có chút nóng lòng, kém chút coi là Tô Nhan xảy ra chuyện gì. Cũng may, Tô Nhan thân ảnh rốt cục lại xuất hiện tại cửa bao xương. Chỉ là trông thấy mặt của nàng lúc, Âu Dương Lăng rắn rắn chắc chắc địa bị giật nảy mình. "Tô Nhan, ngươi thế nào? Sắc mặt vì cái gì như thế tái nhợt? Rõ ràng vừa rồi đi ra thời điểm còn rất tốt, làm sao hiện tại liền biến thành dạng này bộ dáng? Giống như bị người hút rơi mất tinh khí, nhìn vô cùng suy yếu." Âu Dương Lăng thật sợ nàng một giây sau liền muốn bất tỉnh đi. Tô Nhan từ khi ăn viên thuốc kia về sau, thân thể liền từng trận địa như nhũn ra, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Từ phòng vệ sinh về bao xương cái này ngắn ngủi một đoạn lộ trình, nàng đi chí ít có 10 phút đồng hồ. Nghe thấy Âu Dương Lăng hỏi như vậy, nàng khó khăn ngẩng đầu, hướng hắn nở nụ cười. "Diệp Lăng, ta không sao." Nói còn chưa rơi, thân thể của nàng liền hướng phía trước cắm xuống. Âu Dương Lăng khoảng cách Tô Nhan rất gần, thấy thế vội vàng đưa tay đi đỡ nàng. Tốc độ của hắn rất nhanh, Tô Nhan thân thể còn không có đụng phải mặt đất, liền bị hắn đỡ dậy. Ngón tay chạm đến Tô Nhan cánh tay, Âu Dương Lăng mới phát hiện, Tô Nhan trên người quần áo đều nhanh muốn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn 10 phần không hiểu, lại có chút sinh khí. "Tô Nhan, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đây là không có chuyện gì bộ dáng sao?" Tô Nhan mặc dù thân thể suy yếu, nhưng nhìn gặp Âu Dương Lăng lo lắng cho mình, trong lòng ngược lại cảm thấy cao hứng. Nàng lập tức cảm thấy mình gái kia một hạt thuốc không có đường vị ăn. Nàng bị Âu Dương Lăng vịn ở trên ghế salon ngồi xuống, lại uống xong hắn bưng tới một chén nước nóng. Nước nóng vào trong bụng, để thân thể dễ chịu một chút. Cả người nhìn, rốt cục không còn như vậy tử khí. Tô Nhan lúc này mới lên tiếng, an ủi: "Diệp Lăng, ta không sao, chính là hôm nay quên uống thuốc đi. Trước đó tại du thuyền bên trên chịu vết thương đạn bắn tái phát, có chút đau đau nhức khó nhịn, ta hoán một chút liền không sao." Âu Dương Lăng là thật có chút tức giận. Tô Nhan biết rõ thân thể của mình còn chưa tốt, làm sao lại như thế không thương tiếc. "Ngươi nên hảo hảo ở tại bệnh viện tĩnh dưỡng, mà không phải ra loạn lắc." Âu Dương Lăng ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn điệu nói. Tô Nhan phát giác được hắn trong lời nói cái kia một phần khó chịu quan tâm, trong lòng 10 phần hưởng thụ. Nàng cảm thấy, mình du thuyền bên trên thay Âu Dương Lăng cản một thương kia, không có uổng phí chịu. Cứ việc quan chỉ nói cho nàng, Âu Dương Lăng lúc ấy mặc vào áo chống đạn, không cần nàng đỡ đạn cũng sẽ bình an vô sự. Nhưng là bây giờ xem ra, cái kia chặt lại vẫn là đổi lấy một chút tình cảm. Chí ít Âu Dương Lăng tại đối mặt nàng lúc, không giống lúc trước như vậy lạnh lùng. Mặc dù thái độ vẫn là hơi có vẻ lãnh đạm, nhưng so với lúc trước lời nói có gai, đã khá nhiều. Sau đó trong bao xương bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Cũng may hai người không đợi bao lâu, bác sĩ tới. Bác sĩ ở trong điện thoại liền đã biết Âu Dương Lăng gọi hắn tới mục đích, bởi vậy đơn giản bắt chuyện qua về sau, liền lập tức xuất ra kiểm tra công cụ. Bác sĩ là một vị nữ bác sĩ, Tô Nhan tại đối mặt nàng lúc, thế nhưng là ít rất nhiều xấu hổ. Kiểm tra thời điểm cũng càng thoải mái. Âu Dương Lăng tránh hiểm nghi, tại bác sĩ cho Tô Nhan làm kiểm tra thời điểm, liền ra ngoài phòng khách chờ. Tên này nữ bác sĩ là Âu Dương gia thường hợp tác bác sĩ gia đình, Âu Dương Lăng đối nàng rất tín nhiệm, cũng không lo lắng Tô Nhan sẽ từ đó thu mua. Nửa giờ sau, nữ bác sĩ từ trong bao sơ ra. Âu Dương Lăng bước lên phía trước hỏi, "Tạ bác sĩ, kết quả kiểm tra thế nào?" Tạ bác sĩ là cái ăn nói có ý tứ nữ nhân, nàng thần sắc bưng túc địa trả lời, "Tiểu thiếu gia, kết quả kiểm tra biểu hiện, Tô tiểu thư không có mang thai. Nàng hẳn là đoạn thời gian trước vừa chạy mất một đứa bé, thân thể ở vào cực độ trạng thái hư nhược, cần nằm viện tĩnh dưỡng. Về phần Tô Nhan về sau là phải chăng thật khó lại có mang thai, loại này phải đi bệnh viện mượn nhờ chuyên nghiệp dụng cụ kiểm tra." Âu Dương Lăng cũng biết rõ điểm này. Đối với Tạ bác sĩ kết quả kiểm tra, Âu Dương Lăng là tin tưởng. Tại cho Tạ bác sĩ gọi điện thoại thời điểm, hắn không có cáo chi Tạ bác sĩ liên quan tới Tô Nhan tình huống cặn kẽ, chỉ nói để nàng đến cho một nữ nhân kiểm tra hạ phải chăng mang thai. "Tạ bác sĩ, vất vả ngươi. Chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý tốt, ngươi trước tiên có thể đi." Tạ bác sĩ nghe vậy gật gật đầu, dẫn theo mình cái hòm thuốc, rất nhanh liền rời đi. Trong bao xương, Tô Nhan tựa ở trên ghế salon, sắc mặt vẫn là tái nhợt. Gặp Âu Dương Lăng tiến đến, nàng thê thảm địa cười một tiếng, "Diệp Lăng, thế nào, đối kết quả ngươi cảm thấy hài lòng không?" Trong lời nói mang theo một tia trào phúng. Âu Dương Lăng mấp máy môi, lập tức mở miệng, "Nếu như ta hành vi thương tổn tới ngươi, ta đối với ngươi xin lỗi. Nhưng việc quan hệ hài tử một chuyện, ta không có khả năng không cẩn thận. Bác sĩ nói ngươi không có mang thai, thân thể cần tĩnh dưỡng, không nên lại vất vả." Tô Nhan tự rêu nói, "Ngươi đối con chỉ, cứ như vậy yêu. Vì nàng, vậy mà một lần lại một lần địa hướng ta trên vết thương sắt muối, để cho ta lần lượt đối mặt ta không có hài tử sự thật tàn nhẫn này." Chương 720, ngắn ngủi ôn tình. Chương 720, ngắn ngủi ôn tình. Tô Nhan chất vấn, tại Âu Dương Lăng nghe tới có chút cưỡng từ đoạt lý. Quan chỉ hiện tại là thê tử của hắn, còn mang thai con của hắn. Hắn không đi yêu con chỉ, chẳng lẽ muốn yêu Tô Nhan sao? Về phần hướng Tô Nhan trên vết thương sắt muối, liên quan tới điểm này, hắn quả thật có chút áy náy. Nhưng hắn chỉ là không muốn Tô Nhan lại không giải thích được làm ra một đứa bé, đến phá hư gia đình của hắn. Âu Dương Lăng không trả lời Tô Nhan vô lý chất vấn, chỉ đứng lên nói, "Tô Nhan, ngươi mệt mỏi, ta đưa ngươi trở về." Tô Nhan gặp hắn tránh không đáp, trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt có chút tiêu rất điệu nói, "Ta hiện tại vết thương tái phát, toàn thân không có một chút khí lực, ngươi ôm ta trở về đi." Câu nói này, nàng không có nói láo. Ăn loại thuốc này về sau, tác dụng phụ lập tức liền lên tới. Nàng vừa rồi từ phòng vệ sinh đi đến bao xương, liền đã hao hết nàng tất cả khí lực. Lại để cho nàng đi đường, quả thực là muốn mệnh của nàng. Âu Dương Lăng quan sát tỉ mỉ một phen Tô Nhan, gặp nàng sắc mặt so sánh vừa rồi muốn càng thêm tái nhợt, liền biết nàng không có nói sai. Âu Dương Lăng hỏi, "Ngươi không có mang bảo tiêu tới sao?" "Tô Nhan, ta là vụng trộm tới gặp Kiều Anh, sợ hãi tiết lộ tin tức, cho nên ai cũng không có mang. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, vậy mà đánh bậy đánh bạ bị Âu Dương Lăng gặp phải." Âu Dương Lăng đã nhiễu loạn kế hoạch của nàng, như vậy hiện tại để hắn ôm mình ra ngoài, cũng là nên. Âu Dương Lăng bởi vì bác sĩ một chuyện, trong lòng đối Tô Nhan sinh ra mấy phần áy náy. Hắn đi lên trước, tại Tô Nhan trước mặt ngồi xuống. Sau đó vươn tay, đem Tô Nhan cong lên, đứng người lên. Tô Nhan lấy làm kinh hãi, nhưng là tay chân bất lực, mặc dù muốn phản kháng, cũng làm không được. Nàng có chút bất mãn địa hỏi, "Vì cái gì không phải ôm công chúa?" Âu Dương Lăng lãnh đạm địa trả lời, "Quá bức quân, hiện tại chúng ta không phải loại quan hệ đó. Có nàng, đã là cực hạn của hắn." Tô Nhan vô ý thức muốn phản bác, nhưng lại sợ Âu Dương Lăng thật đem mình vứt xuống, để người khác đến mang nàng rời đi. Cắn cắn môi, cuối cùng không có lại nói cái gì. "Được rồi, lưng liền lưng đi. Chí ít cũng là có tứ chi tiếp xúc, so với lúc trước, đã là tiến bộ rất lớn." Tô Nhan tựa ở Âu Dương Lăng vai rộng trên vai, một loại an tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong lòng nguyên bản bực bội, kỳ dị bình tĩnh xuống tới. Nàng nhắm mắt lại mặc cho mình trầm tĩnh lại. Âu Dương Lăng cong Tô Nhan, bộ pháp rất nhanh, vài phút liền ra phòng ăn. Thời gian này chọn món ăn sảnh người không nhiều, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người trông thấy. Âu Dương Lăng rất nhanh cong Tô Nhan đi vào bãi đỗ xe. Hắn hôm nay là lái xe tới, mở ra xe con, đem Tô Nhan trực tiếp đặt ở chỗ ngồi phía sau. Tô Nhan ngồi xuống thời điểm, còn có chút lưu luyến không rời. Con đường này vậy mà ngắn như vậy, nàng còn không có làm sao thể nghiệm vậy mà liền chấm dứt. Âu Dương Lăng lên xe, đạp xuống chân ga, trực tiếp hướng Tô gia tư nhân bệnh viện lái đi. Trên xe, Âu Dương Lăng không có lại cùng Tô Nhan nói chuyện, chỉ chuyên tâm địa lái xe. Tô Nhan muốn cùng hắn nói chuyện, lại là hữu tâm vô lực. Loại thuốc này tác dụng phụ thật sự là quá lớn, nàng bây giờ trở nên ngay cả mở miệng cũng khó khăn. Thế là cũng không còn tra tấn mình, bỏ mặc mình mơ màng tiếp đi. Sau một tiếng, xe lái vào Tô gia tư nhân bệnh viện bãi đậu xe dưới đất. Âu Dương Lăng dừng xe xong dựa theo lúc đến, đem Tô Nhan cong lên. Sau đó ngồi thang máy, trực tiếp đi vào bệnh viện lầu một đại sảnh. Trương Vi đã sớm nhận được Tô Nhan phát cho tin tức của nàng, rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nàng mang theo hai tên y tá ở đại sảnh chờ, vừa nhìn thấy Âu Dương Lăng cõng Tô Nhan ra, liền dẫn người nên đón tiếp lấy. "Âu Dương Lăng, vất vả ngươi." Trương Vi thái độ hữu hảo, cùng Âu Dương Lăng bắt chuyện qua về sau, dùng ánh mắt giá hiệu bên cạnh y tá. Y tá lập tức tiến lên hỗ trợ, đem Tô Nhan phóng tới trên giường bệnh. Tô Nhan bởi vì dược hiệu quan hệ, lúc này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Chính là động tĩnh lớn như vậy, đều không có đánh thức nàng. Trương Vi trông thấy Tô Nhan tái nhợt hư nhược sắc mặt, mười phần đau lòng, đồng thời trong lòng sinh ra một chút oán hận. Tô Nhan thật đúng là không chịu ngồi yên a. Nàng một chút không xem chừng, nàng vậy mà lại làm ra loại này yêu tiêu thần đến. Loại thuốc này là nàng để dùng cho nàng khẩn cấp, không phải bạn bất đắc dĩ, căn bản cũng không có thể ăn. Tô Nhan vậy mà liền không suy nghĩ biện pháp khác, trực tiếp ăn hết. Loại thuốc này mang tới tác dụng phụ, Tô Nhan chí ít lại phải nằm viện mấy tuần. Thế nhưng là oán hận về oán hận, Trương Vi vì không cho Âu Dương Lăng nhìn ra sơ hở, vẫn là biết thay Tô Nhan che lấp một chút. Nàng ấy nấy mà nhìn xem Âu Dương Lăng nói, là Tô tùy hứng, nàng lần trước chịu vết thương đạn bắn còn không có tốt toàn, liền không chịu nổi tính tình chạy ra bệnh viện. Hiện tại vết thương cũ tái phát, đoán chừng cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian rất dài. Hôm nay cảm ơn ngươi đưa Tô về bệnh viện, nàng nếu là cho ngươi tạo thành bối rối, ta thay nàng nói cho ngươi tiếng xin lỗi. Âu Dương Lăng nhìn thoáng qua nằm tại trên giường bệnh mê man Tô Nhan, nếu mày hỏi, Tô Nhan chịu vết thương đạn bắn nghiêm trọng như vậy sao? Hôm nay ta vừa gặp nàng lúc, nàng còn rất tốt, tựa hồ là một chút liền trở nên suy yếu xuống tới. Trương Vi trong lòng hơi hồi hộp một chút, sợ Âu Dương Lăng đã nhận ra manh mối gì. Nàng vội vàng nói, vốn là không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là ngươi cũng biết, Tô chính là một cái dày vò tính tình, ngoại trừ ngươi, người bên ngoài lời nói đều rất ít nghe bảo. Nam viện dưỡng thương trong khoảng thời gian này, nàng không có chút nào an phận, thường xuyên trộm đạo ra ngoài, dẫn đến vết thương một mực nhiễm trùng không có tốt toàn. Hôm nay lại thừa cơ lén đi ra ngoài, còn không có uống thuốc, lúc này mới trở nên nghiêm trọng chút. Ngươi yên tâm, tiếp xuống trong khoảng thời gian này Tô nếu là hảo hảo tính dưỡng, sẽ không có chuyện gì, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm nàng, tuyệt đối không cho nàng lại tùy hứng làm ẩu. Âu Dương Lăng nghe vậy, trong lòng đối Tô Nhan náy rút đi một chút. Hắn vốn cho là mình cường ngạnh muốn để bác sĩ cho Tô Nhan kiểm tra phải chăng mang thai một chuyện, dẫn đến Tô Nhan bệnh tình chuyển biến xấu. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Hắn cũng liền an tâm rất nhiều. Trương Vi sợ Âu Dương Lăng lại truy vấn Tô Nhan bệnh tình, kịp thời nói sang chuyện khác. Ngươi ý đồ đến, Tô đã nói với ta. Đi thôi, đi với ta phòng nghiên cứu, ngươi tinh trùng đảm bảo ở nơi đó. Âu Dương Lăng nghe vậy, tinh thần run lên. Hắn đưa Tô Nhan về bệnh viện mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn nhìn tận mắt mình tinh trùng bị tiêu hủy. Hắn gật gật đầu, dẫn đường đi. Trương Vi cũng không nói thêm gì nữa, để y tá mang Tô Nhan đi làm kiểm tra, mình thì dẫn Âu Dương Lăng tiến vào chuyên môn thang máy. Phòng nghiên cứu dưới đất tầng 2, có chuyên môn thang máy đến, người bên ngoài căn bản vào không được. Nơi này chính là phòng nghiên cứu. Trương Vi rất mau dẫn lấy Âu Dương Lăng đi vào dưới mặt đất tầng 2. Cái này thuộc về tư nhân nơi trốn, nàng không có muốn dẫn Âu Dương Lăng tham quan ý tứ. Đi thẳng tới một cái thả y dược tủ bắt trước, từ bên trong xuất ra một chi ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong chứa chính là thuộc về Âu Dương Lăng tinh trùng. Trương Vi đem ống nghiệm giao cho Âu Dương Lăng, vô luận ngươi là muốn tiêu hủy, vẫn là mình đảm bảo, đều từ chính ngươi lựa chọn. Chương 721, bị nổ răng lão hổ. Chương 721, bị nổ răng lão hổ. Âu Dương Lăng đưa tay tiếp nhận Trương Vi cầm trong tay ống nghiệm. Ống nghiệm tinh tế thật dài một chi, bên trong chứa chính là chất lỏng màu nhũ bạch. Âu Dương Lăng nhìn chằm chằm ống nghiệm nhìn một hồi, hỏi: "Trương Vi, ta làm sao biết các ngươi không có lấy người khác tinh trùng đến lừa gạt ta? Dù sao các ngươi hết lần này tới lần khác lừa gạt tại ta chỗ này, các ngươi đã không có uy tín có thể nói." Trương Vi: "Nàng biết, bởi vì Tô Nhan cử động, Âu Dương Lăng không tin các nàng, mới là người bình thường phản ứng. Thế nhưng là chi này ống nghiệm bên trong lấy, thật là Âu Dương Lăng tinh trùng." Trương Vi bất đắc dĩ nói: "Âu Dương Lăng, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, thế nhưng là ta không cần thiết lừa ngươi. Nếu là ngươi không tin, có thể mang về cứ để bác sĩ kiểm tra một chút đây rốt cuộc là không phải ngươi tinh trùng." Âu Dương Lăng nói, ngoại trừ chi này ống nghiệm bên ngoài, các ngươi thật không tiếp tục giữ lại cái khác sao? Trương Vi thấy hắn như thế hoài nghi, chỉ có thể nhấc tay thể: "Âu Dương Lăng, ta thể với trời, lúc ấy Tô Nhan từ trên người ngươi lấy đi tinh trùng có hạn, đây quả thật là cuối cùng một ống tinh trùng. Ta nếu là lừa ngươi, liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Trương Vi phát hạ thể độc, Âu Dương Lăng bán tín bán nghi đem ống nghiệm để vào quần áo túi. "Trương Vi, ngươi tốt nhất không có gạt ta, nếu là đến lúc đó Tô Nhan thử lại quản ra một đứa bé, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi." Nghe thấy lời này, Trương Vi có chút chột dạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Nhan trong bụng đứa bé này khẳng định là sẽ sinh ra tới. Về phần Âu Dương Lăng ý nghĩ, Trương Vi nghĩ đến Âu Dương gia lão thái thái cùng gia chủ, có bọn họ, đứa bé này chỉ sợ không phải do Âu Dương Lăng làm chủ. Chỉ cần Tô Nhan có thể thuận lợi sinh hạ hải tử, như vậy đứa bé này nhất định là có đường sống. Sở Quân Nghi cùng Âu Dương Chấn sẽ không trơ mắt nhìn xem Âu Dương Lăng đem hải tử xử lý. Nghĩ tới đây, Trương Vi trong lòng đại định. Cái kia một điểm chột dạ cũng tan thành mây khói. Trương Vi nói: "Âu Dương Lăng, Tô Nhan hiện tại là không có mang thai hải tử, ngươi cứ việc có thể yên tâm, không có việc gì, ngươi có thể đi. Cái kia một chi ống nghiệm, ngươi tùy tiện để cho người ta đi làm giám định, dù sao ta là không có lừa gạt ngươi." Liên quan tới điểm này, nàng xác thực không có nói sai. Tùy tiện Âu Dương Lăng tìm người giám định, nàng đều không hoảng hốt. Trương Vi nói đến như thế lời thề son sắt, Âu Dương Lăng liền cũng coi như thôi. Hắn không có lại nói cái gì, quay người rời đi bệnh viện. Trương Vi xử lý tốt phòng thí nghiệm sự tình, đi tới Tô Nhan phòng bệnh. Tô Nhan ngay tại chuyển dịch, tinh thần so sánh vừa rồi đã thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút. Trương Vi tại bên giường trên ghế ngồi xuống, trông thấy Tô Nhan như cũ hư nhược thần sắc, than nhẹ một tiếng: Tô, ngươi hôm nay cử động thật sự là quá mạo hiểm." Nàng biết Tô Nhan đi gặp Kiều Anh, nhưng là không nghĩ tới nửa đường Âu Dương Lăng vậy mà lại xuất hiện. Tô Nhan cũng rất bị khuất, nếu như có thể mà nói, nàng cũng không nguyện ý bí quá hóa liều. Loại này thân thể bất lực hư mềm trạng thái, nàng cũng mười phần chán ghét. Nàng đỏ mắt nói: "Vi, ta cũng không muốn, thế nhưng là chỉ có dạng này mới có thể bỏ đi Diệp Lăng lo nghĩ. Ngươi không biết, hắn là thật tuyệt không hy vọng ta mang thai, sợ ta ngăn cản quan chỉ đường." Vừa nghĩ tới Âu Dương Lăng đối quan chỉ si tình, Tô Nhan liền hận đến nghiến răng. Cái kia đã từng đều là thuộc về nàng, bây giờ lại bị quan chỉ cướp đi, nàng sao có thể không hận đâu? Trương Vi ánh mắt phức tạp điệu nói: đã ngươi như thế chán ghét quan chỉ, vì cái gì còn muốn đáp ứng giúp nàng thành lập công ty mới? Ngươi dứt khoát bỏ mặc liền tốt, làm gì còn muốn cùng nàng liên hệ? Tô Nhan cười lạnh một tiếng, không, ta liền muốn giúp nàng. Công ty mới thực tế người cầm quyền là Diệp Lăng, ta vì cái gì không giúp? Quan chỉ đã mất đi quan gia gia chủ thân phận, lại mất đi tập đoàn, ta nhìn nàng đến lúc đó còn lấy cái gì cùng ta tranh? Vừa nhắc tới quan chỉ, Tô Nhan cảm xúc rõ ràng trở nên kích động lên. Trương Vi không còn dám dùng cái đề tài này kích thích nàng, vội vàng nói, tốt tốt, không nên nói nữa, không thể làm chung người chuyện, ngươi tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, hảo hảo địa ngủ mở giấc. Những chuyện khác có ta, không cần ngươi quan tâm. Tô Nhan cảm động nói, cảm ơn ngươi, Vi Vi. Nàng đúng là rất mệt mỏi. Trương Vi chuẩn bị cho nàng dược tề, có rất nhỏ yên giấc hiệu quả. Tô Nhan nhắm mắt lại, không bao lâu liền rơi vào trạng thái ngủ say. Trương Vi căn dặn y tá trông coi, mình rời đi phòng bệnh, tiếp tục đi phòng thí nghiệm nghiên cứu dược vật. Âu Dương Lăng bên này, hắn gọi điện thoại liên hệ lúc trước cho Tô Nhan làm kiểm tra tạ bác sĩ. Sau đó lái xe đi bệnh viện, đem chi kia ống nghiệm cho tạ bác sĩ kiểm tra. Sau một tiếng, kết quả kiểm tra ra, Trương Vi xác thực không có lừa hắn. Cái này ống nghiệm bên trong, đúng là hắn tinh trùng. Tạ bác sĩ hỏi, Âu Dương thiếu gia, cái này, ngài muốn xử lý như thế nào? Âu Dương Lăng không có bất kỳ cái gì do dự, trực tiếp tiêu hủy đi. Tạ bác sĩ gật đầu, rất nhanh liền dùng dược tề đem ống nghiệm bên trong tinh trùng phá hư, để bọn chúng đã mất đi hoạt tính. Tận mắt nhìn thấy tinh trùng bị hủy, Âu Dương Lăng rốt cục thả lỏng trong lòng. Sợ hai sự tình truyền đi, hắn không quên căn dặn tạ bác sĩ, chuyện này đừng nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là mãi mãi cùng phụ thân, ta sợ bọn hắn lo lắng. Tạ bác sĩ biết sự tình nặng nhẹ, rất chân thành địa đáp ứng. Âu Dương Lăng giải quyết xong chuyện này, một thân nhẹ nhõm, lái xe trở về quan gia. Lúc này, quan gia tư nhân bệnh viện. Quan Trạch Khôn trúng độc về sau, bị bác sĩ rót vào thuốc trích, loại kia cảm giác hít thở không thông rốt cục chậm rãi rút đi. Nhưng hắn vốn là lớn tuổi, trải qua như thế một lần tra tấn, ngất đi. Khi tỉnh lại, người đã bị đưa đến bệnh viện. Hắn khó khăn mở mắt ra, bên người đang đứng hai tên bác sĩ. Bác sĩ thấp giọng trò chuyện, tựa hồ chính đang thương nghị bệnh tình của hắn. Quan Trạch Khôn tỉnh lại vang động không nhỏ, rất nhanh liền hấp dẫn bác sĩ lực chú ý lao ra tử, ngài hiện tại thân thể còn hết sức yếu ớt, chứ không muốn đứng dậy. Bác sĩ gặp Quan Trạch Khôn muốn xuống giường, vội vàng tiến lên ngăn cản. Quan Trạch Khôn lúc này cũng vô lực xuống giường, chỉ là muốn hấp dẫn bọn hắn lực chú ý mà thôi. Gặp hai người đều đi lên trước, hắn hỏi, Dạ Minh đâu? Dạ Minh trước đó một mực tại Quan Trạch Khôn bên người che chở, là Quan Trạch Khôn tâm phúc, cái này hai tên bác sĩ cũng là biết đến. Nhưng là hiện tại nghe thấy Quan Trạch Khôn tra hỏi, hai người trên mặt đồng thời lộ ra thần sắc khó khăn. Quan Trạch Khôn trong lòng chợt cảm thấy không ổn, xuống mặt hỏi, Dạ Minh đâu? Hắn đến cùng đi nơi nào? Lão gia tử, ngài đừng nóng giận. Ta nói, Dạ Minh hắn mất tích. Mất tích? Quan Trạch Khôn không dám tin, một chút vươn tay, nắm chặt gần nhất một tên bác sĩ cổ áo, biểu lộ dữ tợn địa hỏi, Dạ Minh làm sao lại mất tích? Nói, Dạ Minh đến cùng ở đâu? Dạ Minh là hắn đắc lực nhất tâm phúc, hiện tại không thấy, không thể nghi ngờ là chặt đứt hắn phụ tá đắc lực. Gia gia làm gì làm khó hắn nhóm? Gia gia nếu là có cái gì muốn hỏi, cứ việc tới hỏi ta. Cổng, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Chương 722, quan gia tuyệt hậu chương 722, quan gia tuyệt hậu trong phòng bệnh ba người nghe thấy thanh âm, đồng thời quay đầu hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Hai tên bác sĩ trông thấy người tới, phảng phất gặp được cứu tinh, vội vàng hô, đại tiểu thư. Quan chỉ đi vào phòng bệnh, cười hướng bọn họ khoát khoát tay, ta cùng gia gia có việc cần, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Rõ. Bác sĩ đáp ứng, cấp tốc rời đi phòng bệnh, vẫn không quên đóng cửa phòng lại. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Quan Trạch Khôn cùng Quan chỉ hai người. Quan chỉ không thấy chút nào bên ngoài, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa. Trên mặt nàng vẻ khác lạ cũng không, thậm chí cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Quan Trạch Khôn, gia gia có cái gì muốn hỏi, hiện tại chỉ chúng ta hai người, ngươi cứ hỏi, tôn nữ nhất định biết gì nói đấy. Quan Trạch Khôn trông thấy nàng bộ dáng này, liền tức giận đến nghiến răng. Hắn không nghĩ tới, có một ngày hắn vậy mà lại đưa tại cháu gái của mình trong tay. Nữ nhân này, thật sự là ác độc a. Quan chỉ gặp Quan Trạch Khôn tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, buồn cười nhíu mày. Nàng bưng lên bên cạnh bàn một chén nước nóng, đưa cho Quan Trạch Khôn, cười trấn an, gia gia, ngươi đừng như thế lớn hỏa khí. Ngươi vốn là đã có tuổi, tăng thêm vừa mới giải độc, cái này nếu là khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến, nhưng chính là tôn nữ sai lầm. Quan Trạch Khôn ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn nàng, quan chỉ, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn a. Hạ độc một chuyện, có phải hay không là ngươi giật dây quan huyện làm? Giật dây? Quan chỉ giống như là nghe thấy được cái gì ghê gớm tử, phốc một chút cười ra tiếng. Ha 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 ha. Tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, quanh quẩn tại cả phòng. Quan Trạch Khôn lại cảm thấy tiếng cười của nàng quá mức chói tai, trên mặt thần sắc càng thêm khó coi. Quan chỉ cười đủ rồi, đưa tay lau khỏe mắt cười ra nước mắt. Gia gia, ngươi thật sự là lớn tuổi, đầu óc cũng không tốt xử. Ta cùng quan huyện ngươi tình ta nguyện giao dịch, thế nào lại là ta giật dây nàng đâu? Ngươi sợ là không biết đi, quan huyện vừa nghe đến ta cầm tập đoàn cổ phần cùng nàng giao dịch, ánh mắt của nàng đều tỏa sáng nữa nha. Quan huyện nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái cố niệm thân tình người, dù sao nàng cũng họ quan. Quan gia liền không ra được cái gì tốt măng. Quan Trạch Khôn nếu là cảm thấy quan huyện là cái thứ tốt, vậy liền mười phần sai. Tại loại này gia đình không khí hạ trưởng thành quan gia tự tôn, cái nào có thể là đơn thuần? Cái gì huynh hữu đệ cùng, tỷ muội tình thâm, đều là giả. Lẫn nhau ở giữa, đánh đến ngươi chết ta sống, mới là tàn nhẫn chân tướng. Quan Trạch Khôn nghe thấy quan chỉ, trong lòng dị thường oán hận. Hắn không nghĩ tới, quan huyện vậy mà vì chỉ là một chút cổ phần, xui như vậy phản hắn, đầu nhập vào quan chỉ ôm ấp. Hơn nữa còn phản bội đến triệt để như vậy, trực tiếp cho hắn hạ độc, lấy mạng của hắn. Nghĩ đến lúc ấy tại mộ viết lúc, loại kia làm hắn sợ hãi ngạt thở cảm giác, Quan Trạch Khôn liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Quan Uyển người đâu? Quan Trạch Khôn nhìn xem Quan Chỉ ánh mắt vô cùng hung ác, phản phất một giây sau liền muốn giết người. Quan Chỉ bất vi sở động. Hiện tại Quan Trạch Khôn chính là một con bị nổ răng lão hổ, căn bản không đủ gây sợ. Thậm chí nàng không cần lại tiếp tục xuất thủ, Quan Trạch Khôn liền sẽ chậm rãi chết bởi độc dược tác dụng phụ. Dù sao cũng là đã có tuổi thân thể, thay cũ đổi mới có thể sức yếu, coi như lúc ấy nàng để bác sĩ cho Quan Trạch Khôn tiêm vào thuốc giải độc, những cái kia tác dụng phụ cũng là không thể nghịch. Quan Trạch Khôn sẽ một ngày địa suy yếu xuống dưới, dần dần tay chân đều trở nên không thể lại cử động đạn. Chỉ có thể như cái phế nhân đồng dạng nằm ở trên giường, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Quan Chỉ, ta hỏi ngươi, Quan Huyền người đâu? Quan Trạch Khôn bị giam chỉ loại kia nhìn phế nhân đồng dạng ánh mắt chọc giận, đống nhiên đưa tay, hung hăng vô dưới thân ván giường. Ba một tiếng, ván giường chỉ phát ra yếu ớt một thanh âm vang lên. Tùy theo mà đến rất nhỏ lắc lư, phản phất đều đang cười nạo Quan Trạch Khôn bất lực. Quan Trạch Khôn khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn xem mình tay. Bởi vì lực phản tác dụng, bàn tay của hắn kịch liệt đau nhức vô cùng, thế nhưng là ván giường lại lông tóc không thương. Ra ra, ngươi nổi giận như vậy làm cái gì? Tay chân lẩm cẩm, vẫn là không nên tùy tiện động thủ cho thỏa đáng, nếu là không cẩn thận gãy xương, vậy coi như không xong nha. Quan Chỉ ngoạn bị ngữ khí, để Quan Trạch Khôn sắc mặt xanh xám. Không đợi hắn nổi giận, Quan Chỉ liền tiếp theo nói, ngươi muốn biết Quan Huyền muội muội ở nơi nào, hảo hảo hỏi chính là, tôn nữ nhất định sẽ đem tự mình biết, đều thực sự nói cho ngươi. Ngày đó tảo mộ về sau, bởi vì hương dây có độc, Quan Huyền mình cũng trúng chiêu, tại chỗ xuất huyết nhiều. Cũng may ta kịp thời phái người đem nàng đưa đi bệnh viện trị liệu, bây giờ đang ở ra ra sát vách phòng bệnh dưỡng bệnh đâu. Xuất huyết nhiều. Ba chữ này xung kích, kém chút để Quan Trạch Khôn mắt tối sầm lại. Hắn không kịp chờ đợi truy vấn Quan Chỉ, hài tử đâu? Hài tử không có sao chứ? Quan Chỉ yên lặng nhìn xem hắn, u cười một tiếng, một bộ tiết hận thần sắc. Ai nha, Quan Huyền muội muội vận khí không tốt, xuất huyết nhiều hài tử cùng ngày liền xảy thai. Bác sĩ nói nàng độc dược hút vào quá nhiều, về sau sợ là cũng khó lại mang thai. Nói, Quan Chỉ ngón tay chống đỡ môi, nhẹ nhàng xụi một tiếng. Ra ra, tin tức này quá mức tàn nhẫn, ta còn chưa kịp nói cho Quan Huyền muội muội. Vì nàng tốt, vẫn là giữ bí mật đi. Ra ra không không muốn nhìn thấy Quan Huyền muội muội nổi điên đúng không? Quan Chỉ giống như cười mà không phải cười, biểu lộ cực điểm điểm ai. Quan Trạch Khôn bị nàng tức giận đến che ngực, ôi ôi địa thở hổn hển. Một đôi giàn mua con mắt, như là nhìn giống như cửu nhân, nhìn chằm chằm Quan Chỉ. Quan Chỉ, ngươi thậm chí ngay cả muội muội của ngươi hài tử đều hạ thủ được, ngươi đơn giản đại nghịch bất đạo, không xứng là người. Quan Chỉ kinh ngạc nói, ra ra, muội muội hài tử cũng không phải ta làm rơi. Rõ ràng là muội muội mình hám lợi đen lòng. Ta lúc đầu thế nhưng là đã cho nàng lựa chọn, ai có thể nghĩ tới, nàng vì tập đoàn cổ phần, vậy mà không chút do dự vứt bỏ rơi mất con của mình đâu. Quan Huyền lúc trước tưởng tượng rất mỹ hảo, không có đứa bé này, nàng về sau còn có thể lại nghi ngờ một cái. Thế nhưng là Quan Chỉ làm sao lại cho nàng cơ hội này đâu? Nàng vững vàng ghi ở trong lòng, Quan gia tất cả mọi người đều là hại chết mẫu thân của nàng hung thủ. Quan Huyền cái này tiểu tam nữ nhi cũng chạy không thoát. Nàng trả thù Quan Tuân, trả thù Trịnh Nguyệt, trả thù Quan Diệu, hiện tại cũng nên đến phiên nàng Quan Huyền. Không bằng nói nàng vẫn là cố niệm lấy một tia tỉ muội tình cảm, chỉ là để Quan Huyền chạy mất hài tử, đời này cũng không thể lại mang thai. Nếu không, Quan Huyền hạ tràng chỉ có một chữ chết. Vì cho trong bụng hài tử tích đức, nàng bỏ qua cho Quan Huyền một cái mạng. Cái này còn gọi đại nghịch bất đạo, không xứng là người. Quan Chỉ nhìn chằm chằm Quan Trạch Khôn mặt tái nhợt, mỉm cười một tiếng. Chân chính đại nghịch bất đạo sự tình, nàng còn không có làm đâu. Quan Trạch Khôn có tư cách gì chỉ trích nàng? Quan Trạch Khôn ánh mắt đỏ như máu, tức giận chửi rủa. Miệng bên trong nước bọt sắp phun đến Quan Chỉ trên mặt. Đó là của ta Tằng Tôn, là ta trông mong tinh tinh trông mong nguyện lượng, trông Tằng Tôn a. Vậy mà liền bị ngươi cái này ác độc nữ nhân làm hỏng. Ta Quan gia chẳng lẽ liền muốn tại ta Quan Trạch Khôn thế hệ này, triệt để tuyệt hậu sao? Chương 723, Quan Trạch Khôn bị tức thổ huyết. Chương 723, Quan Trạch Khôn bị tức thổ huyết. Quan Trạch Khôn mắng lấy, trên mặt chảy ra hối hận nước mắt. Hắn thật sự là có lỗi với liệt tổ liệt tông a. Để Quan Chỉ lòng này ngoan thủ cay nữ nhân, tính kế tất cả mọi người. Chờ hắn dưới cửu tuyển, nên như thế nào đi đối mặt tổ tông nhóm? Đục ngầu nước mắt chảy qua Quan Trạch Khôn tràn đầy khe ránh ra rẻ nhăm nheo, nhìn xem lại có một tia đáng thương. Thế nhưng là Quan Chỉ thờ ơ nàng thậm chí còn là cười. Nàng nói qua, nàng sẽ đích thân cho mẫu thân báo thù. Ra ra, ngươi làm gì như thế thương tâm đâu? Bất quá chỉ là một cái nghiệt trùng mà thôi, không có, ngươi không phải hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng không? Cái gì nghiệt trùng? Kia là ta Quan gia đời tiếp theo người thừa kế. Ta nhìn bụng của ngươi trong ngực, mới không phải ta Quan Trạch Khôn Tằng Tôn, là chân chính nghiệt trùng. Quan Trạch Khôn đưa tay chỉ vào Quan Chỉ bụng, ác độc địa nguyền rủa. Quan Chỉ nụ cười trên mặt, từng chút rơi xuống. Xinh đẹp đôi mắt, như là sinh ra hàn băng, làm cho người nhìn mà sinh sợ. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt Quan Trạch Khôn chỉ về phía nàng bụng cây kia ngón tay. Mềm mại trên da thịt truyền đến nhiệt độ, lại lệnh Quan Trạch Khôn nhịn không được đánh run một cái. Hắn còn chưa kịp rút tay ra, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ ngón trỏ cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Quan Trạch Khôn đau đến trước mắt biến thành màu đen, lại chết cắn môi, không chịu để cho mình phát ra một điểm yếu thế thanh âm. Tại Quan Chỉ trước mặt, hắn còn muốn mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Quan Chỉ bẻ gãy Quan Trạch Khôn cây kia ngón tay, sau đó ghét bỏ địa vương tay ra. Nàng cười nhẹ nói, ra ra, trong bụng ta hải tử sát thực không phải ngươi tặng tôn, bởi vì ngươi không xứng. Con của ta về sau sẽ họ Âu Dương, cùng Quan gia không có một tơ một hào quan hệ. Gia Gia có phải hay không cảm thấy rất cao hứng? dù sao quan gia Nam Đinh đến ngươi thế hệ này, là chân chính đoạn tử tuyệt tôn nha. Đoạn tử tuyệt tôn bốn chữ, như là một cái trọng kích, để Quan Trạch Khôn rốt cuộc khống chế không nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu đến. Quan Chỉ cấp tốc những người, không có để kia ngụm máu dính vào mình một tơ một hào. Nàng ngại bẩn. Quan Trạch Khôn tiếng thở dốc càng phát ra lớn. Rõ ràng hắn đã tiêm vào qua thuốc giải độc, thế nhưng là hắn lại cảm thấy mình giống như trúng kịch độc sắp chết đi, toàn thân các nơi cũng giống như có con kiến tại căn xé, làm hắn đau đớn khó nhịn. Quan Chỉ trông thấy Quan Trạch Khôn thảm trạng, còn cảm giác không đủ. Quan Trạch Khôn dám nguyền rủa con của nàng, chết 100 lần, 1000 lần đều không đủ tiếp. Quan Chỉ, ngươi, ngươi. Quan Trạch Khôn run rẩy tay, muốn đi bắt Quan Chỉ. Thế nhưng là thân thể của hắn sủi lơ xuống tới, giống như là một bãi bùn nhão nằm tại trên giường bệnh, hoàn toàn không có năng lực hành động. Quan Chỉ hảo tâm giải thích, ra ra, ngươi bất giận. Kỳ thật còn có một tin tức ta không có nói cho ngươi biết, quan huyện trong bụng hải tử không phải Âu Dương Chiết, Âu Dương Chiết thân thể có vấn đề, không thể để cho nữ nhân có thai. Quan huyện vì đạt được ngươi tín nhiệm, cũng vì tại ngươi nơi này dành một phần tiền đồ, cố ý đi thành phố Bắc Kinh cấp cao hội sở, tìm mấy cái cấp cao vị phục vụ nàng. Không thể không nói, những cái kia cấp cao vị chất lượng vẫn rất tốt, trải qua một đêm kia về sau, quan huyện rất nhanh liền có bầu. Gia Gia lúc trước biết quan huyện mang thai tin tức, cũng là hết sức cao hứng đâu. Hiện tại biết được ngươi tâm tâm niệm niệm tặng tồn, cha đẻ chỉ là hội sở bên trong một con bán mình vịt, Gia Gia có phải hay không cảm thấy, so với loại này nghiệt chủng, vẫn là đoạn tử tuyệt tôn muốn tốt hơn đâu. Quan Chỉ ngữ điệu chậm chạp, mỗi chữ mỗi câu nói đến 10 phần rõ ràng. Nàng phải nhốt Trạch Khôn toàn bộ nghe vào. Muốn hắn biết, đây hết thảy đều là hắn làm một trận nằm mơ ban ngày. Cái gì tặng tôn, cái gì quan gia người thừa kế, đều là một cái hoang đường trò cười. Quan Trạch Khôn tâm tâm niệm niệm tặng tôn, huyết mạch thấp như vậy tiện, ngay cả giáng sinh trên thế giới này tư cách đều không có. Nói đến, Gia Gia hẳn là nói với ta một câu tạ ơn mới là. Nếu không phải ta, quan gia sẽ phải triệt để biến thành toàn bộ thành phố Bắc Kinh chê cười. Là ta ngăn cơn sóng dữ, mới khiến cho quan gia miễn trừ loại này ưu phiền, Gia Gia cảm thấy ta nói đúng hay không a? Quan Trạch Khôn thân thể suy yếu, thế nhưng là tính lực lại không chịu ảnh hưởng. Huống chi Quan Chỉ tiếng nói cũng không nhỏ, hắn rõ ràng địa nghe lọt vào trong tai. Tích tụ tại tâm, hắn bị giam chỉ tức giận đến ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi. Thậm chí ngay cả mắng cũng không kịp mắng, liền đã hôn mê. Dưới đáy ga giường đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh, chói mắt cực kỳ. Quan Chỉ sửa sang lại một chút vào áo, lúc này mới chậm rãi đứng người lên. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên giường bệnh đã hôn mê còn xuống lão nhân. Như thế một lần xuống tới, Quan Trạch Khôn phảng phất một chút lão mười mấy tuổi. Tóc toàn bộ hoa bạch, phảng phất một giây sau liền có thể nhập thổ bị an. Quan Chỉ đối với một màn này rất hài lòng, nàng có chút câu lên quẹ môi. Giống như là nói một mình, lại giống nói là cho Quan Trạch Khôn nghe. Quan Trạch Khôn, đây đều là ngươi báo ứng. Lúc trước nếu không phải ngươi lợi dụng mẫu thân của ta, liên hợp con của ngươi tính toán nàng, mẫu thân của ta làm sao lại chết không nhắm mắt? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi, ta sẽ cho người treo mệnh của ngươi, để ngươi cũng tốt tốt thể nghiệm một chút loại kia một ngày suy yếu đi xuống cảm giác. Mẫu thân của ta trước khi chết thống khổ, ngươi sao có thể không hảo hảo thể nghiệm một thanh đâu? Nói xong, Quan Chỉ rốt cuộc không cho Quan Trạch Khôn một cái ánh mắt, quay người rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, trông coi Quan Chỉ người. Nàng nhẹ giọng phân phó, để một tên bác sĩ tới treo Quan Trạch Khôn mệnh, hắn giữ lại còn hữu dụng. Thủ hạ Demi thuận nhãn đáp ứng, lưu lại một người khác trông coi, lập tức đi tìm bác sĩ. Quan Chỉ thì tiến vào sát vách cái gian phòng kia phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Quan Huyền đã tỉnh lại. Sắc mặt nàng tái nhợt, trên mặt còn xuất lại thần sắc sợ hãi. Vừa rồi sát vách trong phòng bệnh, Quan Trạch Khôn vừa gọi vừa kêu thanh âm, thậm chí chuyển đến nàng nơi này. Cụ thể hô lên cái gì, Quan Huyền không nghe rõ. Nhưng là Quan Trạch Khôn trong thanh âm lộ ra cái chủng loại kia sợ hãi, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được. Có thể để cho Quan Trạch Khôn đều cảm thấy sợ hãi, Quan Chỉ nữ nhân này, đến cùng đối với hắn làm cái gì? Giờ phút này trông thấy tiến vào bệnh mình phòng Quan Chỉ, Quan Huyền tựa như là nhìn thấy một ác ma. Nàng lập tức ngồi dậy, cảnh giác nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nữ nhân. Quan Chỉ nhìn thấy nàng mâu thuẫn thần sắc, trừng mắt nhìn, "Quan Huyền, ngươi làm gì đối ta như thế cảnh giác? Chúng ta vừa mới hợp tác xong, không phải sao?" Quan Huyền nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng cưỡng ép đè xuống trong lòng đối Quan Chỉ cái kia phần sợ hãi, trên mặt tận lực giữ vững tỉnh táo. Nàng nói, "Quan Chỉ, chúng ta hợp tác đã kết thúc. Từ Quan Trạch Khôn nơi đó cầm tới con dấu cùng tủ sắt chìa khóa, ta cũng đã cho ngươi, ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa với ta rồi?" Quan Chỉ mỉm cười, "Đương nhiên, chuyển nhượng tập đoàn cổ phần văn kiện, ta đều đã mang đến." Nói, nàng từ mang theo người túi sách bên trong, xuất ra một sấp văn kiện. Quan Huyền thần sắc vui mừng, lập tức vươn tay một tiếp. Tại sắp đụng phải văn kiện lúc, Quan Chỉ một cái tay đè xuống cổ tay của nàng. "Chờ một chút, tại ký văn kiện trước đó, còn có một việc cần ngươi đi làm." Chương 724, Quan Huyền mộng đẹp chương 724, Quan Huyền mộng đẹp. Quan Huyền nghe thấy Quan Chỉ còn có chuyện muốn để mình đi làm, một chút liền sù lông. Nàng tức giận hất ra Quan Chỉ nắm mình cổ tay, một đôi mắt trừng mắt về phía nàng, "Quan Chỉ, chúng ta trước đó giao dịch thời điểm đã nói xong, ngươi bây giờ là muốn lật lọng sao?" Quan Chỉ trông thấy Quan Huyền như thế cảnh giác, không khỏi bật cười. "Quan Huyền, ta cũng không phải là muốn lật lọng. Ta để ngươi làm sự tình rất đơn giản, xem trọng sát vách phòng bệnh Quan Trạch Khôn, đừng để hắn cho cùng rất dậu ra quấy rối. Hắn nếu là biết ngươi cùng ta liên thủ, đem hắn tính toán đến tận đây, sẽ tùy tiện buông tha người sao?" Quan Huyền cười lạnh một tiếng, "Hắn không phải đã sớm biết sao? Vừa rồi hắn tại giường bệnh bên trong gào thét, ta ở chỗ này đều nghe thấy được." Quan Huyền đang tính kế quá Quan Trạch Khôn về sau, sát thực thật không dám đối mặt hắn. Cho nên coi như mình ở tại sát vách phòng bệnh, nàng cũng một lần đều không có đi thăm hỏi quá Quan Trạch Khôn. sợ Quan Trạch Khôn cá chết lưới rách, cùng với nàng liều mạng. Quan Chỉ lạnh nhạt nói, ngươi nếu biết, kia liền càng hẳn là đáp ứng điều kiện của ta, ta về sau sẽ rất bận rộn, không có thời gian cùng tinh lực chiếu cố đến bên này. Giám thị Quan Trạch Khôn sự tình, từ ngươi tới làm thích hợp nhất. Quan Huyền cắn răng nói, Quan Chỉ, ngươi như thế thống hận Quan Trạch Khôn, vì cái gì không dứt khoát đem hắn? Lời kia quá mức đại nghịch bất đạo, Quan Huyền thế là làm một cái cắt cổ động tác. Dưới cái nhìn của nàng, Quan Chỉ trực tiếp giữ cửa Hải Trạch Khôn giết đi, không phải so để nàng hao phí tinh lực đi giám thị muốn tới đến thuận tiện. Quan Chỉ hơi meo con mắt. Đối với Quan Huyền thuyết pháp, nàng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới loại thời điểm này, Quan Huyền ngược lại là so với nàng hung ác đến quyết tâm. Thế nhưng là Quan Trạch Khôn giữ lại còn hữu dụng. Nàng lấy được Quan Trạch Khôn con dấu cùng tủ sắt chìa khóa, sau đó phải tiến hành đối quan gia tài sản thanh toán. Còn có không ít văn kiện cần Quan Trạch Khôn ký tên. Cho nên, Quan Trạch Khôn tạm thời còn không thể chết. Nàng nói, Quan Trạch Khôn ta giữ lại còn hữu dụng, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, những thứ này cổ phần chuyển nhượng văn kiện, ngươi lập tức liền có thể ký tên. Quan Huyền liếc nhìn Quan Chỉ trong tay cái kia sấp văn kiện, tâm tình nhịn không được kích động lên. Chỉ là giám thị, cũng không phải không thể đáp ứng. Suy đi nghĩ lại, Quan Huyền đáp ứng, tốt, ta giúp ngươi giám thị Quan Trạch Khôn. Nhưng là trừ cái đó ra lại nhiều sự tình, ta cũng sẽ không đi làm. Quan Chỉ gật gật đầu, yên tâm, ta muốn ngươi làm, cũng chỉ có chuyện này. Hai người đạt thành nhất trí, Quan Chỉ sảng khoái đem văn kiện cho Quan Huyền. Quan Huyền không kịp chờ đợi lật ra, từ đầu tới đuôi đem văn kiện nhìn một lần. Đúng là Quan Thị tập đoàn cổ phần chuyển nhượng hợp đồng không sai. Chuyển nhượng tỷ lệ cũng cùng Quan Chỉ lúc trước nói đồng dạng. Thế nhưng là Quan Huyền nghĩ đến Quan Chỉ tác phong làm việc, sợ nàng tại những văn kiện này bên trong đào cái gì hố chờ lấy nàng. Nàng một thanh ôm lấy văn kiện, cẩn thận mà nhìn xem Quan Chỉ nói, văn kiện ta còn muốn tìm luật sư sau khi xem mới có thể ký tên, cần mấy ngày thời gian. Các loại xác định trên văn kiện điều lệ không sai, ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Quan Chỉ sao cũng được. Cho Quan Huyền những văn kiện này, nàng xác thực một điểm tay chân cũng không có làm. Nhưng đã Quan Huyền quyết ý tìm luật sư, nàng cũng không có ý kiến. Quan Chỉ đứng người lên, văn kiện ngươi muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu, ký xong chữ sau liên hệ về sau, đến lúc đó ta sẽ tổ chức cổ đông đại hội. Quan Huyền, tốt, một lời đã định. Nói xong chuyện cổ phần, Quan Chỉ rất nhanh rời đi phòng bệnh. Quan Huyền bên này, rốt cục lấy được mình tâm tâm niệm niệm cổ phần. Nàng ôm cái kia một sấp văn kiện, giống như là ôm lấy kết xù tài phú, nhếch môi, si ngốc cười ra tiếng. Nàng rất nhanh, liền sẽ trở thành Quan Thị tập đoàn kẻ nắm quyền chính thức. Đến lúc đó, cái gì Quan Chỉ, cái gì Quan Trạch Khôn, cũng sẽ không tiếp tục là nàng trở ngại. Thật sự là không nghĩ tới à, bọn hắn đâu đến đâu đi. Cuối cùng thắng được thắng lợi lại là nàng Quan Huyền. Nghĩ tới đây, Quan Huyền tiếng cười càng phát ra điên cuồng. Nàng đưa tay, nhẹ vỗ về bụng của mình. Đứa bé kia, hy sinh đến có giá trị. Chờ lấy được cổ phần, nàng liền dùng nhiều tiền, vì cái này hài tử làm một trận pháp sự. Phù hộ hắn kiếp sau, bình an địa thác sinh tại một cái giàu có gia đình. Quan Huyền bên này là hảo tâm tình, Quan Chỉ bên kia cũng đồng dạng tâm tình rất tốt. Nàng ra bệnh viện, ngồi lên một mực chờ đợi tại ven đường xe con. Trong ghế xe, Quan Nguyệt vừa vặn cúp điện thoại, trông thấy Quan Chỉ đi lên, vô ý thức đánh giá một lần toàn thân của nàng. Chi chi, Quan Huyền cùng Quan Trạch Khôn, không có đối với ngươi như vậy a. Quan Chỉ cười nói, yên tâm đi, ta không sao. Quan Trạch Khôn bị ta tức hộp máu đã hôn mê, Quan Huyền hiện tại đắm chìm trong mộng đẹp còn không có tỉnh, bọn hắn ai cũng không có tinh lực lo lắng ta. Ngươi đem Quan Trạch Khôn tức hộp máu. Quan Nguyệt khiếp sợ không thôi, khó có thể tưởng tượng cái kia hình tượng. Quan Chỉ câu môi, ta chỉ là trần thuật một số việc thực mà thôi, là Quan Trạch Khôn mình năng lực tiếp nhận quá yếu, phá phòng sau tức hộp máu. So sánh hắn lúc trước đối ta làm những cái kia trừng phạt, ta không có đối với hắn tiến hành trên nhục thể tra tấn, đã là cố niệm cái này một phần thân tình. Vừa nghĩ tới Quan Chỉ lúc trước tại Quan Trạch Khôn nơi đó các loại ăn thịt thòi, Quan Nguyệt liền đối Quan Trạch Khôn sinh ra không được một tia thương hại chi tình. Quan Trạch Khôn cái này lao đăng, phàm là hắn làm việc có lưu chỗ chống một chút, cũng sẽ không rơi vào hôm nay cái này chúng bạn xa lánh hạ tràng. Quan Nguyệt hỏi, Quan Huyền bên kia không có phát hiện mánh quẻ a? Nàng nếu là biết mình sau này cũng không còn có thể mang thai, sợ rằng sẽ hận lên ngươi. Quan Chỉ lắc đầu, tạm thời còn chưa phát hiện, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là sắp tới tay cổ phần, căn bản không có tinh lực đi suy nghĩ những chuyện khác. Bất quá coi như nàng biết, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hết thảy còn tại trong khống chế. Nghe Quan Chỉ nói như vậy, Quan Nguyệt yên tâm. Quan Chỉ làm việc kiên cố, không phải có niềm tin tuyệt đối sẽ không như thế khoe khoang khoác lác. Đúng rồi, ta vừa rồi nhận được Tô Nhan trợ lý Phản Mạn Ngưng gọi điện thoại tới, nàng nói công ty mới sự tình đã làm xong, tương quan thủ tục và văn kiện, nàng đã phái người đưa đi công ty chờ cô ra ký xong chữ về sau, công ty mới hết thảy công việc liền có thể vận hành bình thường đi lên. Lúc ấy Quan Chỉ cùng Tô Nhan thời gian ước định là một tuần. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày trôi qua, Tô Nhan liền đem công ty mới sự tình làm tốt. Quả nhiên tại dính đến Âu Dương Lăng sự tình bên trên, Tô Nhan hiệu suất làm việc đều đề cao không ít. Chi chi, Tô Nhan tốc độ không khỏi quá nhanh, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Giữa các ngươi luôn luôn không hợp nhau, nàng sẽ không thừa cơ ở trong đó làm những gì tay chân a. Không trách Quan Nguyệt suy nghĩ nhiều, thật sự là Quan Chỉ cùng Tô Nhan ở giữa ân oán bắt ngang ở nơi đó. Rất khó tưởng tượng ra, Tô Nhan sẽ là chân tâm muốn hợp tác. Liên quan tới điểm này, Quan Chỉ ngược lại là nhìn rất thoáng. Nàng tin tưởng, nếu là hôm nay Tô Nhan là vì nàng làm việc, Tô Nhan là tuyệt đối sẽ làm tay chân. Thế nhưng là để Tô Nhan thành lập công ty mới chuyện này, được lợi đối tượng là Âu Dương Lăng. Và Tô Nhan hiện tại đối Âu Dương Lăng tình cảm, là tuyệt đối sẽ không ra tay hại hắn. Chương 725, Âu Dương Sâm hôn sự. Chương 725, Âu Dương Sâm hôn sự. Quan Chỉ coi như lại không thích Tô Nhan, Tô Nhan đối Âu Dương Lăng phần này tình cảm, nàng cũng vô pháp phủ nhận. Đây cũng là nàng chủ động tìm tới Tô Nhan hợp tác nguyên nhân. Tô Nhan không chỉ có sẽ đáp ứng, sẽ còn đem chuyện này làm được thật xinh đẹp, không cho bất luận kẻ nào phát hiện mánh khóe. Bởi vì một khi xảy ra chuyện, bị thương tổn sẽ là Âu Dương Lăng. Cho nên, Tô Nhan tuyệt đối sẽ không từ đó cản trở. Quan Chỉ Kiên nhẫn đem phân tích của mình nói cho Quan Nguyệt nghe. Quan Nguyệt từ giật mình, đến lý giải. Nhưng nàng còn có một cái nghi vấn, hiện tại công ty mới sự tình đã làm được không sai biệt lắm, nhưng là muốn làm sao để cô ra ký tên đâu. Quan Chỉ cười cười, lạnh nhạt nói, chuyện này không cần ta ra mặt, đem muốn ký tên văn kiện xử lý một chút, để Sở lão phu nhân đi quan tâm liền tốt. Đây cũng là thành ý của nàng. Nàng lúc trước đã đáp ứng Sở Quân Nghi, sẽ xử lý tốt quan gia sự tình. Hiện tại còn kém một cái kết thúc công việc, nguyên bản quan gia liền sẽ từ thành phố Bắc Kinh rút lui. Một cái khác mới tinh quan gia sẽ từ Âu Dương gia trưởng khống, xuất hiện tại đại chúng trước mắt. Quan gia đổi mới thay đổi quan chỉ cũng không tính náo đến bên ngoài. Dù sao quan gia hắc đạo bối cảnh còn tại đó, nếu để cho người biết trong này thay máu, còn không biết sẽ nhấc lên một trận như thế nào phong ba. Quan chỉ không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy. Nàng hiện tại cần chính là khiêm tốn. Khiêm tốn đem mọi chuyện cần thiết hoàn thành, sau đó an tâm địa làm Âu Dương Lăng thế tử, sinh hạ thuộc về bọn hắn hài tử. Đi trước công ty đi, ta nhìn xem những văn kiện kia, không có vấn đề, ngươi phái người cho Sở lão phu nhân đưa đi. Được. Quan Nguyệt chăm chú đáp ứng, để lái xe, tiến về Quan Thị tập đoàn. Âu Dương gia, Sở Quân Nghi rất nhanh nhận được quan chỉ phái người đưa tới văn kiện. Liên quan tới công ty mới hết thảy trận tướng, quan chỉ cũng làm cho người kỹ càng địa nói cho nàng. Sở Quân Nghi đối với quan chỉ cách làm này, còn vẫn tính hài lòng. Quan chỉ lần này có thể đem sự tình làm được triệt để như vậy, xem ra nàng là thật để ý Âu Dương Lăng. Muốn bứt bỏ lúc trước quá khứ hết thảy, cùng Âu Dương Lăng hảo hảo địa sinh hoạt. Quan chỉ nguyện ý hồi tâm, nghiêm túc làm Âu Dương gia cháu dâu, Sở Quân Nghi đương nhiên vui thấy kỳ thành. Nàng gọi Phúc Bá, đem cái này mấy phần văn kiện ngụy trang một chút, lẫn vào tiểu lăng thường ngày phải xử lý công ty văn kiện bên trong, để hắn ký tên. Phúc Bá biết Sở Quân Nghi làm như vậy tự có dụng ý của nàng. Thế là cái gì cũng không có hỏi, cung kính tiếp nhận văn kiện, đi làm việc. Phúc Bá vừa đi không bao lâu, Âu Dương Lăng liền lái xe trở về. Hắn tại quan gia bồi quan chỉ mấy ngày, quan chỉ nói mình tại quan gia sự tình đã làm tốt, để hắn về tới trước, cùng Sở Quân Nghi thương lượng một chút nàng muốn đem đến Âu Dương gia ở sự tình. Âu Dương Lăng đáp ứng lập tức xuống tới. Quan chỉ một người tại quan gia ở, hắn luôn luôn không yên lòng. Coi như bên người có quan hệ người tại, hắn cũng tâm thần có chút không tập trung, sợ hai sẽ có cái gì ngoài ý muốn cùng đột phát tình trạng phát sinh. Hắn không tại quan chỉ bên người, coi như muốn đuổi qua đi, cũng rất tốn hao thời gian. Hiện tại quan chỉ nghĩ thông suốt, nguyện ý đem đến Âu Dương gia ở chung với hắn, hắn hết sức cao hứng. Vợ chồng bọn họ ở cùng nhau, về sau chung đụng thời gian thì càng nhiều. Tại Âu Dương gia bảo an cũng càng tốt, không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Âu Dương Lăng về nhà một lần, lập tức liền đem chuyện này cùng Sở Quân Nghi nói. Sở Quân Nghi tiếu dung hiền lành, cơ hồ không chút do dự liền đáp ứng xuống tới. Các ngươi tiểu phu thê đúng là ở cùng một chỗ càng tốt hơn, đã chi sự tình xử lý xong, như vậy thì mau chóng chuyển về tới đi. Về sau an tâm dưỡng thai chính là, những chuyện khác không cần nàng quan tâm. Âu Dương Lăng không nghĩ tới Sở Quân Nghi dễ dàng như vậy đáp ứng, nhất thời trố mắt tại nguyên chỗ. Hắn lúc trước cũng không phải là không có phát giác, mãi mãi đối chi gia đình bối cảnh không thích. Nhận thân bữa tiệc, hắn rất rõ ràng cảm giác được. Mãi mãi sợ chi nhà bối cảnh ảnh hưởng đến hắn tiền đồ. Cho nên tại chi muốn bên trên Âu Dương gia tộc phủ một chuyện bên trên, mãi mãi nhưng thật ra là phản đối. Về sau chi chủ động đưa ra tổ chức thành hôn lễ sau lại bên trên gia phả, lại trở về quan gia ở trong lòng của hắn còn có chút buồn rầu, làm như thế nào hòa hoãn chi cùng mãi mãi quan hệ. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp làm cái gì, mãi mãi cùng chi ở giữa ngăn cách, giống như liền biến mất. Trong lúc này, đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Sở Quân Nghi tự nhiên nhìn ra Âu Dương Lăng hoang mang, nhưng nàng chỉ là cười, không có giải thích cái gì. Nàng cùng quan chỉ ở giữa những chuyện kia, chỉ có hai người bọn họ biết liền tốt, nàng không muốn đem cháu của mình liên lụy vào. Sở Quân Nghi đưa tay, từ ái sở lên Âu Dương Lăng đầu. "Tiểu Lăng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta và ngươi nàng dâu làm mọi chuyện cũng là vì tốt cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc khoái hoạt, chúng ta liền an tâm." "Mãi mãi, ta..." Âu Dương Lăng còn muốn hỏi thứ gì, Sở Quân Nghi liền cười đánh gãy, "Tốt, đã ngươi trở về, liền đi bồi một cùng ngươi đại ca đi." Hắn mấy ngày nay buồn bực trong phòng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nói đến đây, Sở Quân Nghi trên mặt lộ ra khổ não thần sắc, ta an bài ra mắt, hắn một cái cũng không có cự tuyệt, nói các loại chất tốt, liền sẽ đi cùng nhà gái gặp mặt. Tiểu Sâm mặc dù đều đáp ứng, thế nhưng là ta cái này trong lòng a, chính là khó. Ta có thể nhìn ra, Tiểu Sâm không hề để tâm thê tử của mình là ai, giống như tùy tiện là ai đều có thể. Ai, hắn thái độ như vậy, mãi mãi cũng không tốt nói cái gì. Ngươi là Tiểu Sâm thân đệ đệ, lời của ngươi nói hắn khẳng định sẽ nghe. Tiểu Lăng, ngươi đi cùng ngươi đại ca trò chuyện chút, xem hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Âu Dương Lăng nghĩ nghĩ, nói, mãi mãi, đại ca hôn sự liền thật đội vãi như vậy sao? Nhất định phải hiện tại định ra đến. Sở Quân Nghi sững sờ, lập tức lắc đầu. Ta cũng chưa hề nói nhất định phải hiện tại định ra đến, chỉ là hiện tại thời cơ này vừa vặn. Đại ca ngươi lúc trước bởi vì công tác nguyên nhân, lâu dài không có nhà, thậm chí ngay cả về nước số lần đều ít, tại tình cảm phương diện, cơ hội là trống rỗng. Kéo tới hiện tại hơn 30 tuổi, lại mang xuống, niên kỷ liền thật đi lên. Nói câu không dễ nghe, lớn tuổi, thân thể các phương diện cơ năng cũng sẽ đi theo hạ xuống, vạn nhất tinh trùng chất lượng không tốt, không sinh ra hải tử làm sao bây giờ? Sở Quân Nghi sợ nhất chính là cái này. Âu Dương gia vốn là dòng dõi đơn bạc, Âu Dương Sâm chậm chạp không kết hôn, hải tử từ nơi nào ra? Trống rỗng sinh ra sao? Âu Dương Lăng nghe xong Sở Quân Nghi, ngược lại là cũng có thể lý giải ý nghĩ của nàng. Nếu như đặt ở lúc trước, hắn có lẽ sẽ phụ Sở Quân Nghi, đi cùng khuyên đại ca cải biến ý nghĩ. Thế nhưng là tại biết Âu Dương Sâm cùng Tiểu Anh đối lẫn nhau cố ý về sau, hắn liền không nghĩ như vậy. Âu Dương Lăng trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, "Mãi mãi, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, có thể chờ hay không hơn nửa năm thời gian. Ta cam đoan, nửa năm sau, đại ca nhất định sẽ kết hôn." Chương 726, quan chỉ gặp nguy hiểm. Chương 726, quan chỉ gặp nguy hiểm. Sở Quân Nghi nghe thấy Âu Dương Lăng, biểu lộ mười phần kinh ngạc. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, hạ thấp thanh âm hỏi Âu Dương Lăng, "Tiểu Lăng, ngươi thành thật nói cho nãi mãi, vì cái gì nhất định là thời gian nửa năm? Đại ca ngươi là nhìn chúng người nào, đối phương không nguyện ý sao?" Âu Dương Lăng nhất thời nghẹn lời liên quan tới đại ca cùng Tiểu Anh lẫn nhau cố ý một chuyện, hắn không muốn hiện tại liền nói cho nãi mãi. Nếu như nãi mãi biết, nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn. Tại còn không có từ Tô Nhan nơi đó cầm tới dược vật trước đó, đại ca cùng Tiểu Anh sự tình, vẫn là trước kéo lấy đi. Chỉ là tạm hoãn nửa năm mà thôi, thời gian cũng không dài. Âu Dương Lăng trong lòng hạ quyết tâm, trên mặt không có chút nào dị sắc, "Nãi mãi, ta là cảm thấy đại ca hiện tại đi đứng thụ thương, cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Mặt khác đại ca hiện tại sát thực vô tâm tình yêu, nếu là bức bách thật chặt, ngược lại dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Không bằng liền cho đại ca thời gian nửa năm hòa hoãn một chút, để đại ca suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, kết hôn là kết hai họ chuyện tốt, cũng nên đại ca nguyện ý, cái này kết hôn một chuyện mới tốt thúc đẩy không phải sao?" Âu Dương Lăng nói lời không phải không có lý. Sở Quân Nghi lúc trước sốt ruột, cũng là bởi vì Âu Dương Sâm thái độ không quan trọng, nàng lúc này mới nóng nảy. Sợ cái này khép kéo xuống dưới, chính là cả một đời. Cho nên mới vội vàng địa nghe ngóng các nhà khuê tú, muốn mau chóng định ra Âu Dương Sâm hôn sự. Hiện tại gặp Âu Dương Lăng lời thề son sắt bộ dáng, nàng phảng phất bị đánh một tề thuốc trợ tim. Sở Quân Nghi từ ái gật gật đầu, "Tốt, đã ngươi như thế giúp ngươi đại ca nói chuyện, mãi mãi cũng không phải lão ngoan cố, hôn sự có thể tạm hoãn. Nhưng là nửa năm sau, đại ca ngươi dù sao cũng phải xuất ra một cái thái độ tới." Nói câu không dễ nghe, mãi mãi đến cái tuổi này, sống lâu một ngày đều là thượng thiên ban ân. Ta hiện tại muốn nhìn nhất gặp, chính là hai huynh đệ các ngươi có thể tổ kiến hạnh phúc mỹ mãn gia đình, thê tử hòa thuận, hầu hạ dưới gối. Âu Dương Lăng nghe thấy lời này, trong lòng sinh ra một chút thương cảm. Hắn vội vàng trấn an, "Mãi mãi, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Các loại chi chi sinh hạ hải tử, còn cần ngài hỗ trợ đâu." Âu Dương Lăng lời nói, để Sở Quân Nghi trên mặt tràn ra ý cười. Nàng đưa tay sờ lên tiểu tôn từ đầu, trong mắt một mảnh ôn nhu. Hai ông cháu lại nói một hồi lâu lời nói, Âu Dương Lăng lúc này mới rời đi, đi tìm đại ca nói chuyện. Âu Dương Lăng đến thời điểm, Âu Dương Sâm ngay tại bác sĩ trợ giúp hạ phục kiện hai chân. Nhờ vào những ngày này kiên trì, Âu Dương Sâm trúng đạn cái chân kia đã thật to khôi phục. Lại phục kiện một đoạn thời gian, Âu Dương Sâm liền có thể hoàn toàn khôi phục, trở lại trong quân nhập trước. Âu Dương Lăng thay thế bác sĩ vị trí, vị đại ca giúp hắn rèn luyện hai chân. Trong thời gian này, hắn đem mới vừa rồi cùng Sở Quân Nghi cái kia một phen đối thoại nói. Âu Dương Sâm nghe xong hơi kinh ngạc, "Mãi mãi cứ như vậy đồng ý?" Âu Dương Lăng cười nói, "Ừm, mãi mãi nói ngươi hôn sự tạm hoãn, nửa năm sau lại nói." Về phần tại sao là nửa năm, Âu Dương Lăng không cùng Âu Dương Sâm giải thích. Hắn cùng Tô Nhan chuyện giao dịch, hắn tạm thời không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như bị đại ca biết được, đại ca chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí còn có thể bởi vì lo lắng hắn mà tìm tới Tô Nhan. Âu Dương Lăng không muốn phức tạp chờ cầm tới dược vật về sau, lại nói cho đại ca chân tướng đi. Khi đó, hết thảy đã thành kết cục đã định. Đại ca chính là muốn truy cứu, cũng không tốt truy cứu. Đại ca đối với hắn tốt như vậy, Âu Dương Lăng cũng nghĩ dốc hết toàn lực để đại ca có thể có được hạnh phúc. Còn có Kiều Anh bên kia, Âu Dương Lăng cũng dự định cùng với nàng nói một chút, để nàng tạm thời đem sự tình giữ bí mật, hết thảy cũng chờ đến nửa năm sau lại nói. Âu Dương Lăng bên này dự định rất khá, nhưng là hắn cũng biết, ngoài ý muốn luôn luôn so ngày mai trước giáng lâm. Tại hắn một lòng nghĩ vì đại ca phân ưu thời điểm, quan chỉ phía bên kia lại gây ra rủi ro. Hắn lúc đầu lòng tràn đầy chờ mong các loại quan chỉ thu thập xong đồ vật, liền tiếp nàng đến Âu Dương gia ở lại. Nửa năm sau các loại quan chỉ sinh hạ hải tử, bọn hắn liền cử hành hôn lễ. Không nghĩ tới còn không có tiếp vào quan chỉ về Âu Dương gia, trước hết nhận được Quan Nguyệt gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Quan Nguyệt thanh âm gấp rút, còn làm bộ khóc thút thít. Nghe xong, chính là phát sinh khó lường đại sự. Âu Dương Lăng nghe xong Quan Nguyệt cơ hồ là lời nói không có mạch lạc lời nói, chỉ bắt lấy một cái trọng điểm. "Ngươi nói cái gì?" "Chi chi hôn mê. Các ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi qua." Quan Nguyệt báo quan gia tư nhân bệnh viện địa chỉ, Âu Dương Lăng lập tức cúp điện thoại. Sợ hãi mãi mãi lo lắng, trên mặt miễn cưỡng lên tinh thần che giấu một phen, lúc này mới lái xe vội vã chạy tới quan gia tư nhân bệnh viện. Trong bệnh viện, quan chỉ sắc mặt trắng bệnh suy yếu, nhắm mắt nằm tại trên giường bệnh. Tay phải của nàng ngay tại truyền dịch, Quan Nguyệt canh giữ ở trước giường bệnh, khắp khuôn mặt là nôn nóng. Quan chỉ hôn mê đến thật sự là quá đột nhiên, nàng căn bản không có chút nào phòng bị. Giờ phút này trong đầu rối bời một mảnh, Quan Nguyệt cái gì đều nghĩ mãi mà không rõ. Cũng may, Âu Dương Lăng tới rất nhanh. Cửa phòng bệnh đống chốc bị phá tan, một bộ thân hình cao lớn xông vào. Âu Dương Lăng cấp bách thanh âm vang lên, "Quan Nguyệt, chi chi thế nào?" Quan Nguyệt lập tức từ trên ghế đứng người lên, nhường ra vị trí. Nàng hít sâu mấy hơi, để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Nói, "Cô gia, bác sĩ vừa cho đại tiểu thư rút máu, ngay tại xét nghiệm bên trong, kết quả muốn sau 2 giờ mới ra ngoài. Quan chỉ hôn mê quá mức đột nhiên, đến cùng là thân thể cái nào một chỗ xảy ra vấn đề, chỉ có chờ xét nghiệm kết quả ra mới biết được." Âu Dương Lăng chăm chú nhìn chằm chằm trên giường bệnh quan chỉ nhìn một hồi. Nàng trừ bỏ sắc mặt trắng một chút, trên thân cũng không có ngoại thương. Vậy chính là có nội thương, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Quan Nguyệt, ngươi đem chi chi xảy ra chuyện từ đầu đến cuối cho ta cẩn thận nói một lần, đừng có bất kỳ bỏ sót. Âu Dương Lăng nghiêm túc nhìn xem Quan Nguyệt, trong con mắt là đè nén phẫn nộ. Một người hảo hảo, làm sao lại vô duyên vô cớ hôn mê? Ở trong đó khẳng định là phát sinh một chút cái gì. Quan Nguyệt đối với Quan Chỉ hôn mê, thật là không hiểu ra sao. Nhưng là Âu Dương Lăng đều hỏi như vậy, nàng cũng chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra hôm nay cẩn thận thuật lại một lần. Hôm nay, đại tiểu thư bình thường đi tập đoàn, xử lý sau cùng mấy cái hạng mục. Trong lúc đó lúc họ, ta một mực hầu ở đại tiểu thư bên người. Hôm nay triệu khai là cổ đông đại hội. Quan Trạch Khôn thất thế, Quan Chỉ lấy được hắn tư nhân con dấu cùng tủ sắt chìa khóa, rất nhanh liền đem Quan Trạch Khôn tài sản riêng làm chuyển đi. Chỉ là Quan Chỉ cũng không có lựa chọn đem những thứ này tài sản chuyển cho mình, mà là chuyển đến Tô Nhan giúp nàng thành lập công ty mới, Âu Dương Lăng danh nghĩa. Nàng hiện tại vẫn là Quan Thị tập đoàn cổ đông, danh nghĩa tài sản nếu là có biến động, sẽ phá lệ làm người khác chú ý, thế là nàng âm thầm đem Quan Trạch Khôn tài sản toàn bộ chuyển cho Âu Dương Lăng. Âu Dương Lăng là nàng quyết ý dắt tay cùng qua một đời trợ phu, nàng tin tưởng hắn. Tài sản chuyển di về sau, nàng liền tổ chức cổ đông đại hội, đem mình trên danh nghĩa cái kia một bộ phận cổ phần chuyển nhượng cho Quan Uyển. Quan Uyển một chút liền trở thành Quan Thị tập đoàn lớn nhất cổ phần khống chế người. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Quan Thị tập đoàn trên danh nghĩa chính là Quan Uyển định đoạt. Chương 727, lấy hay bỏ. Chương 727, lấy hay bỏ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cái khác các cổ đông hoảng hồn. Bọn hắn muốn liên hệ với Quan Trạch Khôn, hỏi một chút xem rốt cục là thế nào một chuyện. Thế nhưng là vô luận là ai, đều điện thoại liên lạc không lên Quan Trạch Khôn. Phát ra ngoài tin tức, cũng như thạch chìm đại hải. Liền ngay cả Quan Huyện tập đoàn này thực tế lớn nhất cổ phần khống chế người, cũng liên lạc không được. Cổ đông đại hội trở thành Quan Chỉ nữ nhân này độc đoán. Tại Quan Chỉ cường thế thủ đoạn dưới, tập đoàn lớn nhất cổ phần khống chế người, cuối cùng từ Quan Trạch Khôn biến thành Quan Huyện. Những cái kia cầm ý kiến phản đối, kiên trì muốn để Quan Trạch Khôn ra mặt các cổ đông, bị giam chỉ phái người vụng trộm chèn ép, cũng không có tiếng thở nữa. Cổ đông đại hội về sau, Quan Chỉ mang theo Quan Nguyệt trở lại văn phòng. Còn có một số văn kiện cần Quan Trạch Khôn ký tên. Quan Chỉ chỉnh lý tốt, để cho người ta mau chóng đưa đi bệnh viện. Quan Nguyệt thì là tại cổ đông đại hội về sau, trong lòng liền ẩn ẩn sinh ra một cô lo lắng. Chi Chi, ngươi cường thế như vậy không giữ lại chút nào thủ đoạn, vạn nhất những cái kia các cổ đông nghịch phản, liên hợp lại nhằm vào ngươi làm sao bây giờ? Quan Chỉ lơ đễnh, trên tay bọn họ cổ phần không nhiều, chính là cộng lại cũng đối với ta không tạo thành uy hiếp, liên hợp lại nhằm vào ta càng là lời nói vô căn cứ, hiện tại bọn hắn đối ta, không khác lấy trứng chọi đá. Bọn hắn đều là thức thời vụ, sẽ không làm loại này bất lợi cho chính mình sự tình. Mà lại chuyện này cuối cùng người được lợi là Quan Huyện, bọn hắn coi như muốn ồn ào, cũng chỉ sẽ tìm tới Quan Huyện, cùng ta cái này không có chút nào cổ phần người nào cái gì. Quan Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là đạo lý này. Thế nhưng là Quan Chỉ hôm nay tới này vừa ra, bọn hắn không có khả năng nhìn không ra cái này phía sau hết thảy là Quan Chỉ đang thao túng. Quan Nguyệt hỏi, bạn nhất, bọn hắn náo đi Quan lão gia từ trước mặt đâu? Quan Chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt lộ sâm nhiên, Quan Trạch Khôn hiện tại bệnh nguy kịch, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết, úp còn không mang nổi mình úp, nơi nào còn có tinh lực đi quản những thứ này ngoài thân sự tình. Huống chi trong bệnh viện có nàng người, những cái kia cổ đông không có khả năng tiếp cận Quan Trạch Khôn. Dầu gì, cũng còn có Quan Huyện nhìn xem. Quan Huyện vì mình lợi ích suy nghĩ, là tuyệt đối không có khả năng để những người kia tới gần Quan Trạch Khôn. Hết thảy đủ loại, Quan Chỉ đều đã nghĩ đến. Nàng trong khoảng thời gian này làm việc cấp bách chút, chính là không muốn lại tốn tại Quan gia cái này vũng bùn bên trong. Hiện tại Quan Trạch Khôn không có dạ mình, đã không thành tài được. Tăng thêm hắn lúc trước hút vào hương dây độc dược, coi như tiêm vào thuốc giải độc, hắn đã có tuổi thân thể cũng không chịu nổi. Chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh, ngày ngày chờ chết thôi. Về phần Quan Huyện, nàng đã mất đi hài tử. Bởi vì cũng hút vào hương dây, đời này cũng không thể lại có mang thai. Mà tập đoàn những cái kia kiếm tiền trọng yếu hạng mục, Quan Chỉ đã sớm âm thầm chuyển rời đến công ty mới dưới cờ. Còn có đứng tại nàng bên này các công nhân viên, nàng cũng đều sớm đã cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ. Một cái công ty không có hạng mục cùng nhân viên, liền không có tiền mặt lưu. Quan Chỉ chuyển nhượng cho Quan Huyện những cái kia cổ phần, sớm muộn sẽ bạo lôi. Đến lúc đó tập đoàn loạn thành một bầy, nên Quan Huyện cái này chân chính gia chủ đến quan tâm. Quan Chỉ nghĩ rất mỹ hảo. Các loại công ty mới tất cả mọi chuyện lên quỹ đạo, nàng liền có thể bỏ qua tay, cùng Âu Dương Lăng nói rõ ràng, sau đó an tâm dưỡng thai. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, mình lại đột nhiên lâm vào hôn mê. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột. Nàng lúc ấy vừa cùng Quan Nguyệt nói về sau kế hoạch, một bên cầm Quan Trạch Khôn còn dấu, muốn tại một phần trên văn kiện còn dấu. Công ty rất nhiều hạng mục, trên danh nghĩa vẫn là Quan Trạch Khôn chủ đạo. Quan Trạch Khôn mặc dù không ở công ty, nhưng là hắn con dấu lại phá lệ dùng tốt. Có cái này mai còn dấu, Quan Chỉ phát xuống từng đạo mệnh lệnh và văn kiện đều thông suốt. Nàng vừa cho văn kiện đóng xong trường, căn dặn Quan Nguyệt đưa đi tài vụ chỗ. Một trận tim đập nhanh cảm giác như bài sơn đảo hải vào tới. Quan Chỉ cảm thấy trái tim của mình nặng nề mà có quắc một chút. Hô hấp cứng lại, nàng đại não liền triệt để đã mất đi ý thức. Lạch cạch một tiếng, viên kia nho nhỏ con dấu tuột tay, rớt xuống đất trên bảng. Quan Nguyệt trơ mắt nhìn xem mới còn cùng nàng nói chuyện Quan Chỉ, thân thể đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Chi chi. Quan Nguyệt muốn rách cả mí mắt, một cái bước nhanh xông lên trước, rỗi ra hai tay đỡ lấy Quan Chỉ ngã xuống thân thể. Tốc độ của nàng rất nhanh, kịp thời đỡ Quan Chỉ, không để cho nàng té lăn trên đất. Nếu không Quan Chỉ trong bụng hải tử, khẳng định quảng sinh non. Chi chi, chi chi. Quan Nguyệt càng không ngừng nuốt Quan Chỉ gương mặt. Thế nhưng là Quan Chỉ lại không phản ứng chút nào, phản phất lâm vào ngủ say. Quan Nguyệt lập tức trong lòng đại loạn. Cũng may nàng còn lưu lại một tia lý trí, cấp tốc gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương, lại cho Âu Dương Lăng gọi điện thoại. Sự tình chính là như vậy, đại tiểu thư hôn mê quá mức đột nhiên, ta cũng không có đầu mối. Nàng hôm nay rõ ràng hết thảy đều biểu hiện rất bình thường, luôn hành cử chỉ ở giữa, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Quan Nguyệt đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Âu Dương Lăng, tự nhiên cũng liền tránh không khỏi Quan Chỉ trong khoảng thời gian này làm mọi chuyện. Âu Dương Lăng sắc mặt kinh dị, hắn một mực đơn thuần coi là Quan Chỉ lưu tại Quan gia là muốn xử lý tốt công ty hàng ngũ, căn bản không nghĩ tới nàng sau lưng lại là đang tiến hành như thế lớn một động tác. Nàng đây là muốn triệt để thanh toán sạch sẽ Quan gia a? Hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời trong lòng sinh ra một cái ảo não. Quan Chỉ làm nhiều chuyện như vậy nhưng không có nói với hắn là bởi vì không tín nhiệm hắn sao? Thế nhưng là sự tình đã phát sinh, hiện tại cũng không phải xoắn xuýt cái này thời điểm. Việc cấp bách là phải nhanh một chút tra ra Quan Chỉ hôn mê nguyên nhân. Trong bụng của nàng còn mang hài tử, vạn nhất mâu thể xảy ra chuyện, bọn nhỏ cũng may mắn thoát khỏi không được. Quan Nguyệt, ngươi phải ít nhân thủ đi hảo hảo tra một chút, chi chi trong khoảng thời gian này ăn mặc ngủ nghỉ, nhìn xem có thể hay không phát hiện dị dạng. Về phần công ty bên kia, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Quan Chỉ là ở công ty ra sự tình. Âu Dương Lăng có một loại trực giác, có lẽ dẫn đến Quan Chỉ lâm vào hôn mê thủ phạm chính là ở công ty. Âu Dương Lăng cùng Quan Nguyệt thương lượng xong sau đó phải làm sự tình. Bác sĩ bên kia, kết quả kiểm tra cũng ra. Bác sĩ cầm trong tay một trương tờ đơn, thần sắc nghiêm túc đi vào phòng bệnh. Nét mặt của hắn xem xét liền rất nặng nề, Âu Dương Lăng cùng Quan Nguyệt trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm không tốt. Âu Dương Lăng không kịp chờ đợi hỏi, "Bác sĩ, chi chi đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân lâm vào hôn mê?" Bác sĩ đem tờ đơn đưa cho Âu Dương Lăng, nói, "Xét nghiệm kết quả biểu hiện, đại tiểu thư trúng độc." "Trúng độc?" Âu Dương Lăng cùng Quan Nguyệt không dám tin. Bác sĩ gật đầu, biểu lộ càng phát ra nghiêm trọng. Loại độc này rất khó giải quyết, sẽ đối với mâu thể tạo thành tổn hại cực lớn, đặc biệt là đối phụ nữ có thai mà nói, càng là nguy hiểm. Đại tiểu thư nghi ngờ chính là song thai, kết quả kiểm tra biểu hiện, song trong thai nam thai đã nhận độc tố ảnh hưởng, nhất định phải nhanh giải phẫu bóc ra mâu thể, mới sẽ không ảnh hưởng đến một tên khác thai nhi. Chương 728, Quan Chỉ hài tử chỉ có thể lưu một cái. Chương 728, Quan Chỉ hài tử chỉ có thể lưu một cái gì? Bác sĩ lời này vừa ra, Âu Dương Lăng sắc mặt đổi biến. Quan Nguyệt cũng mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Độc này vậy mà như thế kinh khủng, đã ảnh hưởng đến thai nhi. Quan Nguyệt thì thào nói, đại tiểu thư làm sao lại trúng độc? Trong khoảng thời gian này, ta một mực đi theo đại tiểu thư bên người, đại tiểu thư muốn tiếp xúc đồ vật, ta cũng cơ hồ đều trải qua tay. Nếu như đại tiểu thư trúng độc, vậy ta cũng nên xảy ra chuyện mới đúng. Đến cùng là ai có thể thần không biết quỷ không hay cho đại tiểu thư hạ độc? Vì cái gì ta vậy mà một chút cũng không có phát giác? Quan Nguyệt đại ấy náy lại ảo não. Nàng không có bảo vệ tốt Quan Chỉ xảy ra chuyện, nàng khó thoát tội lỗi a. Bác sĩ bây giờ lại vô tâm đi so đo đến cùng là ai cho Quan Chỉ hạ độc. Việc cấp bách là mau chóng làm ra quyết định, hài tử đến cùng muốn hay không lưu. Bác sĩ nhìn về phía sắc mặt khó coi Âu Dương Lăng, nói, đại tiểu thư trúng độc là nước ngoài một loại hiếm thấy độc dược, về phần giải dược, ta đã phái người khẩn cấp đi mua, nhưng tống về nước bên trong còn cần một chút thời gian. Ta điều chế một chút dược thủy, cho đại tiểu thư truyền dịch về sau, sẽ chậm lại độc tố lan tràn. Nhưng là đại tiểu thư trong bụng một đứa bé đã bị ảnh hưởng, người hai ngày này nhất định phải nhanh làm ra quyết định, phòng ngừa ảnh hưởng đến một cái khác hài tử. Âu Dương Lăng nghe xong bác sĩ, một trái tim như là đặt ở chảo dầu bên trên giày vò. Hắn mười phần chờ mong Quan Chỉ trong bụng hài tử giáng sinh. Khi biết Quan Chỉ nghi ngờ chính là song thai về sau, hắn càng là mừng rỡ dị thường. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ, lão thiên gia cùng hắn mở như thế lớn một trò đùa. Hài tử mới hơn 4 tháng lớn, liền muốn như thế chết hiểu sao? Âu Dương Lăng không lưu loát điểm miệng, "Hài tử, thu ảnh hưởng tình huống rất nghiêm trọng sao? Nhất định phải bóc ra mẫu thể." Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Quan Chỉ tỉnh lại biết được mình đã mất đi một đứa bé, nên đến cỡ nào khổ sở. Liền ngay cả hắn chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, đã cảm thấy đau lòng khó nhịn. Quan Chỉ hoài thai tháng tư, đối hài tử tình cảm sẽ chỉ so với hắn càng sâu. Mất đi một đứa bé, đối với nàng mà nói là lớn cỡ nào đặc kích. Bác sĩ nghe thấy Âu Dương Lăng tra hỏi, nghĩ, nghiêm túc nói, loại độc này sẽ thông qua mẫu thể ảnh hưởng hài tử thần kinh cùng phát dục, coi như đem hết toàn lực sinh ra tới, cũng cực lớn, có thể sẽ là một cái đồ đần. Nói xong lời cuối cùng, bác sĩ mặt lộ vẻ không đành lòng. Hắn biết những lời này rất tàn nhẫn, có thể đây là sự thật, hắn không thể lừa gạt bọn hắn. Thu độc tố ảnh hưởng, hài tử trí lực sẽ có thiếu hụt, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện trên thân thể tàn tật. Đây là một cái không kiện toàn hài tử, sinh ra ở trên thế giới này, đối với hắn là một loại tàn nhẫn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem hắn bóc ra mẫu thể. Vạn hạnh chính là, đại tiểu thư một cái khác hài tử không có chịu ảnh hưởng, nhưng nếu là thời gian càng kéo dài, tình huống cũng sẽ trở nên rất không ổn. Hắn chế biến dược thủy sẽ chậm lại độc tố lan tràn, lại không cách nào tiêu trừ độc tố. Chỉ có thể chờ đợi hắn phái đi người nước ngoài, đem giải dược mang về. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng, đến một lần, ít nhất phải thời gian một tuần. Thuốc kia nước cực hạn, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một tuần. Liên quan tới đứa bé này đi ở, Âu Dương Lăng nhất định phải tại một tuần này bên trong làm ra quyết đoán. Đương nhiên, càng sớm làm ra quyết định, liền có thể càng nhanh cho Quan Chỉ làm giải phẫu. Dạng này độc tố đối mẫu thể ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ. Bác sĩ đem tình huống trước mắt cùng lợi và hại, kỹ càng cùng Âu Dương Lăng phân tích một lần. Âu Dương Lăng nghe được 10 phần chăm chú, nhưng thần sắc cũng 10 phần do dự. Hắn muốn giữ lại đứa bé này, bởi vì hài tử là có cơ hội có thể sống sót. Thế nhưng là đứa bé này, cực lớn có thể là một cái kẻ ngu, thậm chí thân phụ tàn tật. Âu Dương Lăng tin tưởng mình cùng Quan Chỉ có thể làm được, đem hai đứa bé đối xử như nhau, làm bạn bọn hắn trưởng thành. Nhưng là người khác biết sao? Thân thể mang tới thiếu hụt, cuối cùng sẽ phá lệ hấp dẫn ngoại giới chú ý tùy theo mà đến, là các loại ánh mắt khác thường cùng chế giễu. Huống chi hài tử sinh ra ở Âu Dương gia, như vậy thì thiên nhiên địa sẽ càng thêm hấp dẫn ngoại giới những người kia chú ý, coi như bọn hắn không thèm để ý, nhưng hài tử sẽ không thèm để ý sao? Hắn tự tư địa muốn cho hài tử sinh ra ở trên thế giới này, nhưng đối hài tử tới nói, đây quả thật là vì muốn tốt cho hắn sao? Âu Dương lăng đầu rối bời, không cách nào hiện tại liền làm ra quyết định. Bác sĩ cũng biết, làm cha làm mẹ, khẳng định là không cách nào vứt bỏ bất kỳ một cái nào hài tử. Hắn không còn thúc giục Âu Dương Lăng, mà là nói, ngươi nhiều nhất còn có thời gian một tuần cân nhắc, đương nhiên, càng sớm ước định càng tốt. Đại tiểu thư bên này, ta sẽ còn thử nếm thử biện pháp khác, có thành quả, ta sẽ nói cho ngươi. Nói xong, bác sĩ quay người rời đi phòng bệnh. Hắn còn muốn đi phối chế dược thủy, căn bản không có thời gian trì hoãn. Bác sĩ sau khi đi, trong phòng bệnh lâm vào quỷ dị trầm mặc. Âu Dương Lăng cùng Quan Nguyệt trong lúc nhất thời đều không nói gì. Trong không khí, chỉ có tí tách truyền dịch âm thanh. Âu Dương Lăng đi đến trước giường bệnh trên ghế ngồi xuống, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt quan chỉ dựng đặt ở trên chăn tay trái. Quan chỉ tay thật lạnh, một tia nhiệt độ cũng không. Âu Dương Lăng nắm chặt tay của nàng, ánh mắt không nháy mắt nhìn xem nàng tái nhợt hư nhược bên cạnh nhan. Hắn hiện tại trong lòng mười phần hối hận, vì cái gì mấy ngày nay không có buổi tiếp quan chỉ. Nếu là hầu ở quan chỉ bên người, nói không chừng nàng liền sẽ không xảy ra chuyện, mà đứa bé trong bụng của nàng cũng sẽ không xảy ra sự tình. Âu Dương Lăng có chút run rẩy nâng lên tay, xoa lên quan chỉ có chút hở ra bụng dưới. Nơi đó dựng dục hai đứa bé. Thế nhưng là trong đó một đứa bé, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi vào thế giới này nhìn lên một cái. Quan Nguyệt cũng mười phần thương tâm, nàng trông thấy Âu Dương Lăng phiếm hồng hốc mắt, trong lòng càng thêm tự trách. Nếu như nàng cẩn thận hơn một chút, đại tiểu thư có phải hay không liền sẽ không trúng độc. Đáng hận hơn chính là, nàng hiện tại ngay cả là ai cho đại tiểu thư hạ độc cũng không biết. Quan Nguyệt hai tay xuôi bên người chăm chú siết thành quyền. Nàng thề, nếu để cho nàng biết là ai cho đại tiểu thư hạ độc, nàng tuyệt đối sẽ để cái kia nhân sinh không bằng chết. Trầm mặc hồi lâu, Quan Nguyệt rốt cục mở miệng. Cô gia, vì đại tiểu thư thân thể nghĩ, đứa bé này vẫn là từ bỏ a. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, biện pháp tốt nhất chính là bỏ qua đứa bé này. Dạng này, đối quan chỉ thân thể tốt nhất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến còn lại một cái kia hài tử. Âu Dương Lăng tính đuốt ve quan chỉ ôn lương ra thịt. Nửa ngày, hắn nói, chờ một chút nhìn, nếu như chi chi mấy ngày nay có thể tỉnh lại, ta sẽ đích thân cùng với nàng thương nghị hài tử đi ở. Quan chỉ cách nhìn trọng yếu giống vậy. Tại quan chỉ không có tỉnh lại trước đó, Âu Dương Lăng không muốn vọng hạ quyết định. Hắn sợ đả thương quan chỉ trái tim. Quan Nguyệt cắn môi hỏi, nếu như đại tiểu thư không có tỉnh đâu? Âu Dương Lăng nhẹ giọng, nếu như chi chi không có tỉnh, chờ ta cùng người nhà thương lượng về sau, ta sẽ làm ra quyết định. Quan chỉ trong bụng hài tử cũng là Âu Dương gia dòng dõi, mãi mãi cùng phụ thân đều phải biết chuyện này. Âu Dương Lăng dự định đem chuyện này nói cho bọn hắn, xem bọn hắn ý nghĩ như thế nào. Chương 729, ai đối quan chỉ hạ độc. Chương 729, ai đối quan chỉ hạ độc. Gặp Quan Nguyệt mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, rõ ràng là sợ hắn đem thời gian kéo quá lâu, đối quan chỉ thân thể sinh ra ảnh hưởng. Âu Dương Lăng bảo đảm nói, chậm nhất 3 ngày, ta sẽ làm ra quyết định. Nghe thấy lời này, Quan Nguyệt rốt cục yên tâm lại, nàng gật gật đầu, tốt, ta tin tưởng cô gia. Hài tử cố nhiên trọng yếu, nhưng là Quan Nguyệt càng thêm để ý quan chỉ bản thân. Dù sao hài tử về sau còn có thể lại có, nhưng là quan chỉ có một cái. Nếu là thân thể bị kéo sụp đổ, vậy liền được không bù mất. Những năm này, Quan Nguyệt đã sớm đem quan chỉ nhìn thành thân nhân của mình. Nàng không hy vọng quan chỉ xảy ra chuyện gì. Âu Dương Lăng đứng dậy, chi chi bên này liền giao cho ngươi, ngoại trừ tín nhiệm bác sĩ, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận nàng. Ta cũng sẽ phái một ít nhân thủ, âm thầm bảo hộ các ngươi, tiện thể phong tỏa tin tức. Quan chỉ xảy ra chuyện tin tức, càng ít người biết càng tốt. Âu Dương Lăng lại nói, ta sẽ trở về quan thị tập đoàn một chuyến, nhìn có thể hay không tra được một chút chi chi trúng độc manh mối, cái khác chờ chi chi tỉnh lại rồi nói sau. Quan Nguyệt từng cái chăm chú đáp ứng. Đợi đưa mắt nhìn Âu Dương Lăng rời đi phòng bệnh, nàng lại lần nữa ngồi trở lại quan chỉ bên người, một tấc cũng không rời. Âu Dương Lăng đem quan chỉ xảy ra chuyện tin tức phong tỏa rất nhanh. Tăng thêm lúc trước Quan Nguyệt cẩn thận, gọi điện thoại gọi xe cứu thương lúc, cố ý đi bãi đậu xe dưới đất. Trừ bỏ quan chỉ mấy cái tâm phúc một chút tin tức, liền ngay cả quan thị tập đoàn nhân viên cũng không biết quan chỉ đã xảy ra chuyện lâm vào hôn mê. Tăng thêm tập đoàn bởi vì cổ đông đại hội nhấc lên gợn sóng, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều bị sắp trở thành tân nhiệm gia chủ Quan Huyền hấp dẫn, đối quan chỉ bên này lực chú ý liền càng thêm ít. Nhưng là, đối với quan chỉ tình huống hiện tại, cũng có người phát hiện manh khỏe. Trương Vi, nàng biết quan chỉ cùng Tô Nhan chuyện giao dịch, sợ hai Tô Nhan ăn thiệt thòi, một mực có âm thầm phái người giám thị quan chỉ động tĩnh. Thậm chí còn tại quan thị tập đoàn, sắp xếp mấy cái thuộc về mình nhân thủ. Quan thị trong tập đoàn đấu nghiêm trọng, cắm vào mấy cái nhãn tuyến cũng không tính việc khó. Cho nên Trương Vi cơ hồ trước tiên, liền thu được quan chỉ trúng độc lâm vào hôn mê tin tức. Khi biết quan chỉ trong bụng song thai, sẽ có một cái không gánh nổi lúc, nàng một trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng cơ hồ trước tiên liền nghĩ đến, chuyện này có lẽ cùng Tô Nhan có quan hệ. Không phải nàng không tin Tô Nhan, mà là nàng thật sự là quá rõ ràng Tô Nhan là người. Tăng thêm Tô Nhan từng tại trước mặt nàng phản phục nói qua, muốn cho quan chỉ một điểm nhan sắc nhìn một cái, để quan chỉ cũng mất đi hài tử, bản thân cảm thụ một chút nỗi thống khổ của nàng. Mặc dù lúc ấy Trương Vi nghiêm nghị răn dạy qua nàng, Tô Nhan cũng cam đoan sẽ không như thế làm. Nhưng là Tô Nhan khẩu thị tâm phi, có nàng làm sự tình chẳng lẽ còn ít sao? Phù phù, phù phù. Trương Vi tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng sinh ra một loại đáng sợ bối rối đến. Nếu như chuyện này thật cùng Tô Nhan có quan hệ, nếu như bị Âu Dương Lăng biết, Tô Nhan đời này liền thật xong. Tô Nhan thật vất vả bởi vì du thuyền bên trên vì Âu Dương Lăng ngăn cản một thường, tranh thủ một chút hắn đồng tình. Hiện tại hai người quan hệ hòa hoãn, chí ít Âu Dương Lăng không còn cùng Tô Nhan đối chọi gay gắt. Nếu là Âu Dương Lăng biết được đứa bé này là bởi vì Tô Nhan mới mất đi, hậu quả. Trương Vi nhắm mắt lại, đơn giản không dám tưởng tượng. Nàng cơ hồ là run rẩy lấy điện thoại di động ra, bấm Phàn Mạn Ngưng điện thoại, "Phàn trợ lý, ngươi bây giờ ở đâu?" "Lập tức đến bệnh viện một chuyến." Thu được Trương Vi mệnh lệnh Phàn Mạn Ngưng, mặc dù không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nghe ra nàng trong thanh âm vội vàng, rất nhanh liền chạy đến bệnh viện. "Phàn trợ lý, ngươi đem mấy ngày nay Tô Nhan làm sự tình, còn có cùng quan chỉ vắng lai, đô sự vô cự tế cùng ta nói một lần." Trương Vi mấy ngày nay đều đợi ở trong phòng nghiên cứu dược vật, đối với Tô Nhan trông giữ đều là giao cho Phàn Mạn Ngưng. Phàn Mạn Ngưng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghiêm túc địa báo cáo Tô Nhan từng ngày. Trương Vi nghe thấy Tô Nhan mấy ngày nay đều đợi tại bệnh viện tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng sẽ để cho người ta đẩy nàng ra ngoài phơi nắng. Trừ cái đó ra, không hề rời đi qua bệnh viện một bước. Trương Vi thần sắc nghiêm lại, "Phàn trợ lý, ngươi thành thật nói cho ta, Tô Nhan nàng có hay không để ngươi đối quan chỉ hạ độc?" "Hạ độc?" Phàn Mạn Ngưng nghe thấy hai chữ này, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Nàng mắt lộ bối rối, run rẩy thanh âm nói, "Trương thầy thuốc, Tô tổng làm sao lại để cho ta đi làm loại chuyện này đâu?" "Không có, tuyệt đối không có." Trương Vi không nháy mắt nhìn chằm chằm Phàn Mạn Ngưng, tựa hồ muốn phán đoán nàng phải chăng đang nói láo. Thế nhưng là gặp Phàn Mạn Ngưng quả thật bị hù đến dáng vẻ, nàng có chút không xác định. Chẳng lẽ quan chỉ trúng độc một chuyện, thật cùng Tô Nhan không có quan hệ? Nhưng là, cái này không khỏi cũng quá đúng dịp. Quan chỉ trúng độc, đúng lúc là tại cùng Tô Nhan giao dịch đoạn thời gian bên trong. Cho dù ai đến xem, đều sẽ cảm giác đến Tô Nhan có hiểm nghi. Trương Vi tiếp tục truy vấn, cái kia Tô Nhan có hay không để ngươi cho quan chỉ đưa qua thứ gì? Thì như ăn uống, hoặc là xuyên dùng loại hình. Nếu như là hạ độc, như vậy những vật này là có khả năng nhất bị hạ độc đồ vật. Phàn Mạn Ngưng nghe xong Trương Vi, trên mặt bối rối rút đi, chỉ còn lại im lặng. Nàng hơi chấn định một chút, có chút bất đắc dĩ nói, "Trương thầy thuốc, ngươi cũng biết Tô tổng cùng quan gia đại tiểu thư bởi vì Âu Dương Lăng một chuyện, quan hệ giữa hai người như nước với lửa. Tô tổng làm sao lại để cho ta đi cho quan đại tiểu thư đưa ăn uống, về phần xuyên dùng, kia liền càng không thể nào." Trương Vi chưa từ bỏ ý định địa truy vấn, "Ngươi tốt tốt địa suy nghĩ một chút, Tô Nhan thật không để cho ngươi cho quan chỉ đưa qua bất kỳ vật gì sao?" "Ta nói là bất luận cái gì?" Đại khái là Trương Vi biểu lộ quá nghiêm khắc túc, Phàn Mạn Ngưng nhíu mày lại. Nàng nghiêm túc hồi tưởng lại, sau đó vẫn lắc đầu, "Trương thầy thuốc, thật không có. Tô tổng cùng quan gia đại tiểu thư vắng lai, liền giới hạn tại một lần kia giao dịch. Về sau công ty mới sự tình, đều là ta bên này tại xử lý. Duy nhất một lần tặng đồ, là công ty mới một chút văn kiện, Tô tổng ký xong chữ về sau, để cho ta cho quan đại tiểu thư đưa đi, coi như hạ độc, cũng không có khả năng tại trên văn kiện hạ độc đi." Dứt lời, Phàn Mạn Ngưng vô ý thức cùng Trương Vi liếc nhau. Chỉ thấy Trương Vi sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Vi trái tim lại kịch liệt nhảy lên. Nàng đã từng vì nghiên cứu một loại dược vật, thu mua nước ngoài một loại độc dược làm phụ trợ nghiên cứu. Loại độc dược này có thể phun ra tại vật thể bên trên, vô sắc vô vị, lại có thể khiến cho tiếp xúc người lặng yên không một tiếng động trúng độc. Đương nhiên, chỉ là tiếp xúc, cũng không chí tử. Về sau không tiếp xúc, liền sẽ chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là đối với phụ nữ có thai mà nói, loại độc dược này lại là chí mạng. Mẫu thể tiếp xúc đến, sẽ dẫn đến thai nhi dị dạng, nghiêm trọng thậm chí sinh non. Không khéo, loại độc dược này, Trương Vi phòng nghiên cứu bên trong còn lại một bình. Trương Vi trong lòng bàn tay một chút nắm chặt. Nàng cấp tốc quay người, ngồi thang máy đi vào phòng nghiên cứu. Mở ra két sắt, một mực hảo hảo đặt ở bên trong cái kia bình độc dược, không thấy. Chương 730, loạt phu mối hận chương 730, loạt phu mối hận Trương Vi nhìn chằm chằm trống rỗng két sắt, trong lòng cái kia suy đoán, một chút liền được chứng thực. Sắc mặt nàng khó coi điểm nắm chặt trông coi phòng thí nghiệm một tên bác sĩ, mấy ngày nay, đại tiểu thư có hay không tới qua nơi này? Bị cha hỏi bác sĩ không hiểu ra sao, "Trương thầy thuốc, đại tiểu thư làm sao lại tới chỗ này? Nàng mấy ngày nay một mực tại lầu 5 trong phòng bệnh tĩnh dưỡng đâu?" Trương Vi đối với lời này lại là không tin. Nàng lúc này mệnh lệnh, lập tức điều ra một tuần này bên trong phòng thí nghiệm giám sát, "Ta hiện tại liền muốn nhìn." Gặp Trương Vi sắc mặt cực kỳ khó coi, bác sĩ biết là có đại sự phát sinh, căn bản không dám trì hoãn, lập tức liền đi điều giám sát. Lúc này, bệnh viện lầu 5, Tô Nhan chính thích trí nằm tựa ở trên giường bệnh, bàn tay một chút lại một chút ôn nhu địa vuốt ve bụng dưới. Bên cạnh nàng trên mặt bàn, đặt vào một đài âm hưởng. Âm hưởng bên trong, chính phát hình nu hòa lại thư giãn nhạc nhẹ. Nàng gần nhất một bên dưỡng thương, vừa hướng trong bụng hải tử tiến hành dưỡng thai. Nghe nói mang thai sau nghe một chút nhạc nhẹ, có thể xúc tiến thai nhi phát dục. Tô Nhan biết về sau, lập tức cũng làm người ta an bài. Cũng không biết là thật hữu hiệu, vẫn là tâm lý của nàng tác dụng, nàng cảm giác gần đây 10 phần tốt đẹp. Nàng tin tưởng vững chắc, trong bụng của nàng cái này nam thai, sinh ra tới nhất định sẽ là một cái thông minh. Chỉ là hôm nay còn không có nghe bao lâu, cửa phòng bệnh liền bị người đột ngột từ bên ngoài đẩy ra. Bịch. Cửa đụng vào trên mặt tường, phát ra một tiếng không lớn không nhỏ vang động. Tô Nhan mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia không vui. Trông thấy người đến là Trương Vi lúc, hơi có vẻ kinh ngạc nhíu mày, "Vivi, sao ngươi lại tới đây?" Mấy ngày nay Trương Vi vội vàng nghiên cứu dược vật, rất ít xuất hiện ở trước mặt nàng. Hôm nay mặt trời này là đánh phía tây ra rồi. Trương Vi trên mặt đè nén tức giận, bay thẳng sông đi đến Tô Nhan trước mặt. Nàng nhìn chằm chằm Tô Nhan, thanh âm 10 phần băng lãnh, "Tô Tô, quan chỉ trên người đầu, có phải hay không là ngươi ở dưới?" "Tô Nhan." Trương Vi đem Tô Nhan trên mặt lóe lên cái tia một tia chỗ dạng, thu hết vào mắt. Nàng cắn răng, "Là ngươi bỏ xuống, đúng không?" Tô Nhan thiết qua mặt, thần sắc bình tĩnh lại tự nhiên, vì vì ta không biết người đang nói cái gì quan chỉ trên người độc, ta căn bản cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Ta gần nhất đều tại bệnh viện an tâm dưỡng thương, căn bản đều không có từng đi ra ngoài, quan chỉ đã xảy ra chuyện gì, có quan hệ gì với ta? Trương Vi nheo lại mắt, phòng nghiên cứu bên trong giám sát, ta vừa rồi đã nhìn qua. Cần ta đem chứng cứ đặt tới trước mặt ngươi, ngươi mới bằng lòng thừa nhận sao? Tô Nhan. Tô Nhan thầm nghĩ trong lòng không ổn, nàng vậy mà quên xóa đi giám sát vết tích. Trách thì trách đây là địa bàn của nàng, tinh thần quá mức buông lỏng. Thấy mình hành vi đã bị Trương Vi nhìn đấu, Tô Nhan dứt khoát cũng không giả. Trương Vi là nàng quê mật, coi như nàng làm loại chuyện này, nàng cũng nhất định sẽ đứng tại nàng bên này. Nghĩ tới đây, Tô Nhan trong lòng thấp thỏm rút đi một chút. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Vi, ngươi như thế khí thế hung hăng tới tìm ta, xem ra quan chỉ là thật trúng độc. Trương Vi hít sâu một hơi, quan chỉ trúng độc lâm vào hôn mê, trong bụng hài tử tình huống 10 phần nguy hiểm, chỉ có thể bảo đảm một cái. Tô Nhan nghe vậy, trên mặt kinh hỉ cơ hồ không che giấu được. Nàng không kịp chờ đợi muốn xác nhận, ngươi nói là sự thật. Quan chỉ hài tử, thật chỉ có thể bảo trụ một cái. Nàng ban sơ mưu đồ cho quan chỉ hạ độc chuyện này, đúng là muốn để nàng đánh đổi một số thứ, tốt nhất là trong bụng hài tử xảy ra chuyện. Dù sao ban đầu ở nhận thân bữa tiệc, quan chỉ bức bách nàng không thể không uống cái kia một bát hoa hồng canh, để nàng xuất huyết nhiều kém chút xảy ra chuyện mất đi hài tử. Bút chứng này, nàng thế nhưng là một mực tại trong nội tâm nhớ kỹ đâu. Chỉ là không nghĩ tới, kế hoạch vậy mà tiến hành đến thuận lợi như vậy. Quan chỉ hài tử, thật xảy ra chuyện. Đây quả thực là trong năm nay, nàng nhận qua tin tức tốt nhất. Trương Vi gặp nàng không chỉ có không biết hối cải, còn hớn hở ra mặt, cố gắng đè xuống lửa giận, đang điệu lần nữa bốc cháy lên. Nàng không thể nhịn được nữa, đưa tay hung hăng hướng Tô Nhan trên mặt vỗ qua. Ba một tiếng, trung điệp tiếng bạt thai tại trong phòng bệnh vang lên. Tô Nhan vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt trực tiếp bị một tát này cho phiến lại đi. Trên gương mặt truyền đến đau rát đau nhức, để Tô Nhan nụ cười trên mặt ngưng trệ ở nàng bụng mặt gò má, khó có thể tin nhìn về phía mình nhiều năm trước tới nay chơi tốt nhất bản thân. Trương Vi, ngươi vậy mà đánh ta. Thanh âm của nàng hoang mang lại bị khuất, còn mang theo vẻ run rẩy. Trương Vi rủ xuống tại bên người cái tay kia, cũng mơ hồ run rẩy rẩy. Nhưng nàng trên mặt lại là một phái lãnh ý, tức giận nhìn xem Tô Nhan, "Tô Nhan, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không biết ngươi phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào sao? Ta thật hy vọng, một tát này có thể hung hăng thức tỉnh ngươi. Ngươi đối quan chỉ hạ độc, hiện tại hại nàng đã mất đi một đứa bé, ngươi phải biết, quan chỉ hài tử không họ Quan, họ Âu Dương. Nếu như bị Âu Dương gia biết chuyện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi hại bọn hắn đã mất đi một cái tằng tôn, ngươi sợ là ngay cả cái mạng này đều phải góp đi vào." Trương Vi căn bản không dám suy nghĩ chuyện này bị Âu Dương gia người biết về sau sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Mà Tô Nhan đâu? Nàng làm xuống loại chuyện này, nhưng căn bản không có một chút hối hận, thậm chí còn đắc chí. Tự cho là tính toán đến quan chỉ, có thể hậu quả này, căn bản không phải nàng có thể gánh chịu nổi. Tô Nhan bị Trương Vi đổ ập xuống một trận giáo huấn, trong lòng cũng lên tức giận. Nàng cứng cổ, quật cường nói, "Trương Vi, ngươi làm rõ ràng, là quan chỉ hại ta trước đây. Nàng muốn dùng hoa hồng canh để cho ta sinh non, ta trả thù trở về cho ta hài tử báo thù, cái này chẳng lẽ không đúng sao? Quan chỉ nên may mắn nàng vận khí tốt, chỉ là đã mất đi một đứa bé, nếu không ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Trương Vi bị Tô Nhan lời nói tức giận đến hô hấp dồn dập, nàng lạnh giọng hỏi, "Cho nên, ngươi khi đó ở trước mặt ta cái kia một phen cam đoan, đều là giả. Ngươi nói ngươi sẽ không đi tìm quan chỉ báo thù, cũng đều là gạt ta." Tô Nhan nghe thấy lời này, khí diễm hơi yếu đi một chút. Những lời kia, nàng đúng là nói cho Trương Vi nghe, chỉ là muốn cho nàng an tâm mà thôi. Trên thực tế, nàng đối quan chỉ hận ý, liền chưa từng có đình chỉ qua. Đoạt phu mối hận, mối thù giết con, nàng làm sao có thể như vậy coi như thôi. Nàng một mực tại tìm kiếm thời cơ thích hợp, trả thù trở về. Là quan chỉ trước xuống tay với nàng, không có đạo lý nàng còn muốn khắp nơi dễ dàng tha thứ. Cũng may, lão thiên gia rất nhanh liền cho nàng một cái cơ hội. Quan chỉ vậy mà chủ động tìm tới cửa, muốn cùng với nàng hợp tác. Quả thật, nàng quả thật bị quan chỉ điều kiện đả động. Giao dịch này có thể để quan chỉ thoát ly quan gia thân phận, biến thành một người bình thường. Như vậy ở nhà trên đời, quan chỉ không còn có cùng với nàng địch nổi tư bản. Còn nữa, quan chỉ còn đem mình tất cả tài sản đều chuyển cho Diệp Lăng. Quan chỉ không có gì cả, liền càng thêm yếu thế. Trừ cái đó ra, quan chỉ có thể cậy vào, chỉ còn lại trong bụng của nàng hai đứa bé kia. Nếu là hài tử cũng mất, quan chỉ còn lấy cái gì cùng với nàng Tô Nhan tranh? Chương 731, Tô Nhan niềm vui ngoài ý muốn. Chương 731, Tô Nhan niềm vui ngoài ý muốn. Thế là Tô Nhan tìm đúng thời cơ, tại những cái kia công ty mới trên văn kiện hạ độc. Những văn kiện này, quan chỉ khẳng định là muốn xem qua, thậm chí nhất định sẽ đi qua, đến xác định nàng có hay không từ đó làm tay chân. Về phần có thể hay không nàng hạ độc, có thể hay không bị người phát hiện, Tô Nhan 10 phần tự tin, quan chỉ là tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Loại kia độc dược bị làm thành nước hoa, nàng cẩn thận địa phun ra tại trên văn kiện. Theo thời gian dài ra, nước hoa bay hơi, độc tính tự nhiên cũng liền không có. Đối với người bình thường mà nói, chỉ là hút vào một chút, đối thân thể sinh ra không được bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là quan chỉ là phụ nữ có thai, bởi vì mang thai thân thể vốn là phá lệ yếu ớt. Tăng thêm văn kiện bị đặt ở phòng làm việc của nàng bên trong, nàng một mực hút vào loại độc này nước hoa, tự nhiên bất chi bất giác ở giữa độc. Tô Nhan cảm thấy, quan chỉ coi như dù thông minh, cũng không nghĩ ra nàng sẽ ở trên văn kiện hạ độc. Coi như nàng thật phát hiện, sau đó muốn truy cứu, nước hoa đã bay hơi. Chứng cứ không có, quan chỉ còn thế nào xác nhận nàng? Tô Nhan rất hài lòng mình kế hoạch này, kết quả cũng so với nàng dự liệu muốn tốt. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại bị Trương Vi phát hiện. Trương Vi còn tức giận như vậy địa đến chất vấn nàng, thậm chí động thủ cho nàng một bàn tay. Tô Nhan không thể lý giải, mình tốt khuê mật, vì cái gì không đứng tại nàng bên này. Nàng nhìn về phía Thịnh Nộ Trương Vi, ngữ khí thoáng dịu đi một chút, hạ độc sự tình, ta làm rất bí ẩn, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, căn bản không có bất luận kẻ nào sẽ biết. Vi Vi, ngươi là ta tốt nhất khuê mật, ngươi chẳng lẽ không giúp ta sao? Trương Vi hận sát không thành trương mà nhìn xem nàng, Tô Nhan, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Gió qua lưu thanh, nhạn qua lưu ngấn, phàm là làm qua sự tình, đều sẽ lưu lại vết tích. Ngươi ngay cả đơn giản nhất giám sát đều quên tiêu hủy, sao có thể cam đoan mình không có để lại những đầu mối khác? Nếu không phải ta để cho người ta xử lý xong giám sát, chỉ bằng vào cái này, ngươi liền chết không nơi táng thân. Trương Vi thanh âm tức giận, trên mặt tức giận chưa tiêu. Thế nhưng là Tô Nhan lại biết, nàng vẫn là muốn tốt cho mình. Nếu không sẽ không để cho người đi tiêu hủy đi giám sát ghi chép. Nàng khí diễm lại tiêu tán mấy phần, vươn tay nắm chặt Trương Vi cánh tay, có chút cầu xin tha thứ nói, Vi Vi, vô luận ngươi lại thế nào sinh khí, sự tình đều đã biến thành dạng này. Ngoại trừ giám sát ghi chép, ta thật không tiếp tục bỏ sót bất kỳ manh mối. Cái kia bình độc dược là trước kia từ nước ngoài lấy được, coi như quan chỉ báo cảnh đi thăm dò, cũng không tra được. Không có chứng cứ, nàng liền không làm gì được ta. Về phần Âu Dương gia, bọn hắn mặc dù đã mất đi một đứa bé, nhưng là trong bụng ta còn có một cái a. Ta về sau dùng đứa bé này đền bù bọn hắn, con của ta tuyệt đối không thể so với quan chỉ hải tử chênh lệch. Trương Vi nghe thấy Tô Nhan những lời này, đơn giản đau đầu một nước. Đền bù, coi như Tô Nhan muốn đền bù, nhưng là có thể như thế đi đền bù sao? Trong bụng của nàng đứa bé này, danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho dù Âu Dương gia lão phu nhân có thể tiếp nhận, Âu Dương Lăng bên đó đây. Hiện tại Âu Dương Lăng tâm tâm niệm niệm đều là quan chỉ cùng nàng hải tử, làm sao lại tiếp nhận Tô Nhan hải tử? Trừ phi, Trương Vi đột nhiên nghĩ đến thủ hạ báo cáo tới tin tức. Quan chỉ nghi ngờ chính là Long Thượng Thai, hiện tại quan chỉ trúng độc hôn mê, nam thai cũng bởi vì độc tố ảnh hưởng, muốn giữ không được. Như vậy quan chỉ cuối cùng coi như bình an vô sự, có thể sinh ra tới cũng là nữ hải. Trong đại gia tộc, nữ hải là không thể kế thừa gia nghiệp. Không có nam hải, quan chỉ tại Âu Dương gia địa vị, có lẽ liền không có vững như vậy cố. Mà Tô Nhan trong bụng nghi ngờ cái này một thai, đúng lúc là nam hải. Trương Vi ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Nhan, chẳng lẽ điểm này Tô Nhan cũng cân nhắc đến rồi. Nàng hỏi, ngươi cho quan chỉ hạ độc, là coi là tốt nàng trong bụng nam thai sẽ xảy ra chuyện. Tô Nhan ngây mẩn cả người. Lập tức vọt tới chính là cuồng hỉ, quan chỉ mất đi đứa bé kia, là nam hải. Đây thật là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Nàng cho quan chỉ hạ độc, thứ nhất là vì giáo huấn quan chỉ, hai là vì để cho nàng cũng thể hội một chút mất đi hải tử thống khổ. Về phần quan chỉ trong bụng cái nào hải tử sẽ xảy ra chuyện, Tô Nhan còn không có như thế thần thông quảng đại, có thể tính toán đến. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tô Nhan càng không ngừng nuốt ve bụng của mình, kích động đến cơ hồ có chút nói năng lộn xộn. Quan chỉ không có nam hải, cái kia trong bụng của nàng đứa bé này địa vị liền ổn. Nàng nếu là sinh hạ một đứa con trai, tuyệt đối có thể bị Âu Dương gia nhận tổ quy tông. Trương Vi đem Tô Nhan phản ứng toàn bộ để ở trong mắt, gặp nàng là thật ngoài ý muốn vừa vui mừng, liền biết chuyện này thật không phải là nàng làm. Thế nhưng là nàng hại quan chỉ đã mất đi một đứa bé sự tình là sự thật. Nếu như bị Âu Dương Lăng biết, bọn hắn quan hệ liền không còn cách nào vãn hồi. Trương Vi mặc dù oán hận Tô Nhan làm việc xúc động, thế nhưng là sai lầm lớn đã đúc xuống, một vị chỉ trích căn bản là không có cách giải quyết vấn đề gì. Hiện tại việc cấp bách là phải nhanh một chút dọn sạch đầu đôi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện chuyện này cùng Tô Nhan có quan hệ. Nếu không Âu Dương ra trả thù, cũng không phải Tô Nhan có thể tiếp nhận. Trương Vi nhắm lại mắt, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Lại mở mắt ra lúc, sắc mặt của nàng khôi phục một chút trấn định. Tô Nhan, ngươi đối quan chỉ hạ độc một chuyện nếu là bị Âu Dương Lăng phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không lứt, dù sao ngươi hại chết hắn một đứa bé. Tô Nhan bị Trương Vi câu nói này đột nhiên bừng tỉnh. Nàng do dự địa nói, Diệp Lăng sẽ không phát hiện. Vi Vi ngươi tin tưởng ta thật làm được rất bí ẩn. Nếu như nói là quan chỉ trả thù, Tô Nhan căn bản cũng không sợ. Nhưng nếu như là Diệp Lăng, Tô Nhan không muốn. Nàng tuyệt không muốn cùng Diệp Lăng quan hệ lần nữa lâm vào cương cảnh. Trương Vi nói tới Diệp Lăng lại bởi vì quan chỉ cùng nàng không chết không thôi. Tô Nhan không thể tiếp nhận. Trong lòng bắt đầu ẩn ẩn sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Nếu là Diệp Lăng thật biết đây, Tô Nhan càng nghĩ, sắc mặt liền càng tái nhợt. Trương Vi thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tô Nhan mỗi lần đều là như thế này, làm việc toàn bằng một lời xúc động, nhưng không có năng lực đi giải quyết tốt hậu quả. Nàng cùng Diệp Lăng quan hệ sẽ đi đến bây giờ loại tình trạng này, Tô Nhan thật vấn đề rất lớn. Có thể coi là vấn đề lại lớn, Trương Vi cũng vô pháp bỏ mặc. Huống chi Tô Nhan hiện tại còn mang một đứa bé, nàng càng không cách nào để nàng một người đi đối mặt. Tô Nhan bên người đã không có thân nhân, chỉ có nàng cái này khuê mật. Vô luận như thế nào, nàng đều phải vì nàng dự định một phen. Trương Vi trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này ngươi không muốn lộ diện, liền an tâm tại trong bệnh viện dưỡng thương, đặt ở quan gia nhãn tuyến ta sẽ thu sạch về, quan chỉ chúng độc một chuyện, chúng ta coi như không biết. Vì phòng ngừa ngươi lại hành sự lỗ mãng, ta sẽ phái người trông coi phòng bệnh, không có lệnh của ta, ngươi không thể lại bước ra bệnh viện một bước. Tô Nhan đối với Trương Vi an bài, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao, nàng đã để quan chỉ đã mất đi trọng yếu nhất cậy vào. Tiên lặng một đoạn thời gian, chính hợp nàng ý chương 732, Sở Quân Nghi suy đoán đối quan chỉ người hạ độc chương 732. Sở Quân Nghi suy đoán đối quan chỉ người hạ độc đối với Trương Vi cùng loại cấm túc đồng dạng an bài, Tô Nhan biết nghe lời phải. Nàng biết Trương Vi luôn luôn nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ. Coi như vừa rồi lại tức giận, lại thần sắc nghiêm nghị, sự tình đã phát sinh, Trương Vi vẫn là sẽ vì nàng giải quyết tốt hậu quả. Hiện tại để nàng yên tĩnh đợi tại bệnh viện, cũng là vì nàng tốt. Vi Vi, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm à, ta trong khoảng thời gian này chỗ nào cũng không đi, cam đoan an phận, không cho người gây phiền toái. Nhìn xem Tô Nhan khoe mẽ lấy lòng bộ dáng, Trương Vi thật sự là giận không chỗ phát tiết. Có thể hết lần này tới lần khác lại không làm gì được nàng. Trương Vi chỉ có thể nghiêm túc cảnh cáo, đối quan chỉ hạ độc một chuyện, ngươi là ai cũng không thể lộ ra. Nếu bị Âu Dương Lăng cùng Âu Dương gia người biết, không có người nào có thể bảo vệ ngươi. Nâng lên cái này, Tô Nhan đúng là có chút nghĩ mà sợ. Ai cũng có thể chán ghét nàng, không thích nàng, nhưng là Diệp Lăng không thể. Nàng cũng không muốn để Diệp Lăng biết mình đối quan chỉ làm loại chuyện này. Dù sao nữ nhân nào không hy vọng mình tại thích trong mắt nam nhân là hoàn mỹ vô khuyết đây này. Nàng liên tục gật đầu cam đoan, ta tuyệt đối thủ khẩu như mình, đời này cũng sẽ không để Diệp Lăng cùng Âu Dương gia người biết. Tô Nhan liên tục cam đoan, rốt cục để Trương Vi thoáng yên tâm. Nàng hỏi rõ ràng Tô Nhan hạ độc quá trình, còn có một việc, trong lòng mười phần để ý độc dược có dòng dã một bình, ngươi không có khả năng toàn bộ dùng xong, còn lại độc dược đâu? Cái này còn lại độc dược vạn nhất xử lý không tốt, chính là một cá biệt trôi. Tô Nhan nói, còn lại độc dược chính ta tiêu hủy, hủy đến sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Trương Vi đối với Tô Nhan lối làm việc cũng không yên tâm, tiếp tục truy vấn, xác định là Tô Nhan tự tay đem độc dược hủy về sau, lúc này mới coi như thôi. Chỉ là trong lòng bắt đầu suy nghĩ, trong chuyện này có chút dính đến người, là nhất định phải đóng kín. Nghĩ như vậy, thời gian đã lại trì hoãn không được. Nàng nhất định phải ngay lập tức đi giải quyết Tô Nhan lưu lại những cái kia đầu đôi. Tô Nhan, người tốt tốt đợi. Không có lệnh của ta, không cho phép chạy ra bệnh viện. Trương Vi thần sắc trang nghiêm địa ném câu nói này, đội vã rời đi phòng bệnh. Vẫn còn không có quên tăng thêm nhân thủ, canh giữ ở Tô Nhan phòng bệnh bên ngoài. Lần này, Tô Nhan là thật bị cấm túc. Phan Mạn Ngưng nhìn thấy cái này tư thế, trong lòng một trận kinh nghi. Cũng may nàng là Tô Nhan tiếp thân trợ lý, là được cho phép tiến vào phòng bệnh. Tô tổng, Trương thầy thuốc nàng. Tô Nhan chỉ mắt, lãnh đạm điệu nói, Phan trợ lý, ngươi hôm nay chỉ là tới tìm ta báo cáo công tác. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có nghe được, đúng không? Nói xong, Tô Nhan ánh mắt rơi vào Phan Mạn Ngưng trên thân, mang theo ý cảnh cáo. Phan Mạn Ngưng tâm thần run lên. Lúc trước bị Trương Vi tra hỏi lúc, nàng xác thực không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là vừa rồi trong phòng bệnh Tô Nhan cùng Trương Vi đại xảo, nàng đã ẩn ẩn đoán ra chân tướng sự tình. Giờ phút này, bị Tô Nhan nhìn như vậy, Phan Mạn Ngưng đã chấn kinh tại Tô Nhan lớn mật, cũng dám thật đối quan chỉ hạ độc. Vừa tối hận mình không nên theo tới, ngoài ý muốn biết chuyện bí ẩn như vậy. Nếu là không cẩn thận để lộ ra đi một tơ một hào, nàng tính tuyệt đối khó giữ được tính mạng. Cũng may, nàng đối Tô Nhan là tuyệt đối trung tâm, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đem chuyện này báo cho bất luận kẻ nào. Phan Mạn Ngưng vô cùng thành khẩn thể, "Tô tổng, ngài nói rất đúng, ta hôm nay cái gì cũng không có nghe được." Tô Nhan đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nàng một hồi, lập tức thỏa mãn gật đầu. "Phan trợ lý, trong khoảng thời gian này người công việc cũng vất vả. Tháng sau bắt đầu, tiền lương của ngươi gấp bội, tiền thưởng gấp bội." Phan Mạn Ngưng, nàng đại hỉ, đội vàng nói tạm, "Tạ ơn Tô tổng." Tô Nhan khoát tay, "Công ty một chút khẩn cấp văn kiện, vẫn là giống như lúc trước, đưa tới ta chỗ này xử lý, về phần hạng mục hội nghị, tạm thời gác lại chờ trên người ta thương triệt để dưỡng tốt về sau, ta lại đến xử lý. Nhớ kỹ, hết thảy như thường, đừng có bất kỳ dị động, ngươi minh bạch ta nói sao?" Phan Mạn Ngưng nghiêm túc gật đầu. Nàng biết, Tô Nhan làm như thế là không muốn bị người nhìn ra mánh khỏe. Bảo trì hết thảy như thường, có thể giảm bớt hoài nghi. Tô Nhan lại dặn dò Phan Mạn Ngưng vài câu, lúc này mới thả nàng rời đi. Trương Vi bên này, cấp tốc xử lý một nhóm cùng quan chỉ hạ độc sự kiện có liên quan người. Nên đóng kín, nên đưa tiễn đưa tiễn. Trương Vi làm việc kín đáo, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Xếp vào tại quan chỉ cùng quan thị tập đoàn nhãn tuyến, cũng bị nàng cấp tốc triệu hồi. Giúp Tô Nhan xử lý tốt đầu đuôi về sau, Trương Vi lại vùi đầu vào thông thường công việc nghiên cứu bên trong. Thời gian như thường, hoàn toàn như trước đây, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện mánh khỏe. Âu Dương Lăng căn dặn quan Nguyệt chiếu cố quan chỉ, mình trước lái xe trở về Âu Dương gia. Quan chỉ hôn mê một chuyện hắn mặc dù phong tỏa tin tức, nhưng là Âu Dương gia người, vẫn là cần nhanh chóng biết đến. Đặc biệt là vội vã ôm tặng tôn Sở Quân Nghi. Sở Quân Nghi không nghĩ tới Âu Dương Lăng vừa ra ngoài không bao lâu, nhanh như vậy liền trở lại. Nàng còn đến không kịp nghĩ hoặc, đã nhìn thấy Âu Dương Lăng trên mặt hết sức nghiêm túc thần sắc. Trong lòng lập tức siết chặt, một loại dự cảm không tốt lan tràn ra. "Tiểu Lăng, làm sao đột nhiên trở về, là xảy ra chuyện gì sao?" Sở Quân Nghi lo lắng địa hỏi thăm. Âu Dương Lăng ánh mắt ra hiệu phòng khách người đều xuống dưới, chỉ để lại hắn cùng Sở Quân Nghi hai người. "Mãi mãi, có chuyện ta phải nói cho ngươi." Âu Dương Lăng dừng một chút, vẫn là quả quyết mà chấn chỉ trên thân phát sinh sự tình, kỹ càng cùng Sở Quân Nghi nói. "Chuyện này không thể kéo. Sở Quân Nghi sớm muộn sẽ biết, còn không bằng để cho mình đến chính miệng nói cho nàng." Sở Quân Nghi nghe xong, sắc mặt đại biến. Nàng hô hấp dồn dập, không dám tin hỏi, "Tiểu Lăng, chi chi trong bụng hải tử, thật muốn giữ không được. Có phải hay không bác sĩ y thuật không được, ta lập tức phái cả người chuyên nghiệp đi cho chi chi làm kiểm tra." Sở Quân Nghi nói, liền muốn đi gọi điện thoại. Âu Dương Lăng đè lại tay của nàng, tỉnh táo nói, "Mãi mãi, không phải bác sĩ vấn đề. Chi chi bệnh tình, là quan gia tư nhân bệnh viện bác sĩ tự mình kiểm tra. Trong bệnh viện người, đều là chi chi tâm phúc, bọn hắn kiểm tra ra kết quả, tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Âu Dương Lăng đem quan chỉ bị trúng độc, còn có loại độc này đưa đến hậu quả, đều cùng Sở Quân Nghi nói. Sở Quân Nghi nghe xong, thất thố địa ngã ngồi về trên ghế salon. Mặt mũi giàn mua bên trên, một mảnh tức hận. Đến cùng là ai, cũng dám đối ta cháu dâu hạ độc. Vẫn là như thế bị ổi thủ đoạn, đây rõ ràng chính là tại nhằm vào chúng ta Âu Dương gia. Sở Quân Nghi vừa nói, một bên trong đầu nhanh chóng tiến hành sàng chọn. Rất nhanh, nàng liền khóa chặt mục tiêu. Quan chỉ trúng độc một chuyện, tuyệt đối đuổi theo quan gia thoát không khỏi liên quan. Thượng quan gia một mực đem Âu Dương gia coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bọn hắn biết Âu Dương gia dòng dõi không phòng, cho nên dứt khoát đối quan chỉ ra tay, muốn hại nàng thằng tôn. Vừa nghĩ tới mình đã mất đi một cái quý giá thằng tôn, Sở Quân Nghi liền đoán hận không thôi. Thượng quan gia, thực sự khinh người quá đáng. Giờ phút này, Sở Quân Nghi trong lòng đã nhận định quan chỉ trúng độc một chuyện, chính là thượng quan gia làm. Trừ bỏ hai nhà nhiều năm ân oán, Sở Quân Nghi cũng biết thượng quan Hoài Tuyết muốn đem nữ nhi thượng quan Tỉnh đến Âu Dương gia một chuyện. Chỉ là thượng quan Tỉnh không có coi trọng Âu Dương Sâm, ngược lại coi trọng Âu Dương Lăng. Âu Dương Lăng có vợ có con, không có khả năng lại khác cưới một nữ nhân. Nói không chừng chính là thượng quan Tỉnh vì thượng vị, hại quan chỉ, còn hại nàng thằng tôn. Chương 733, Âu Dương gia quyết định bỏ qua một đứa bé. Chương 733, Âu Dương gia quyết định bỏ qua một đứa bé. Sở Quân Nghi càng phát ra cảm thấy mình suy đoán không có sai. Âu Dương gia cùng thượng quan gia kết thủ kết toán đã lâu, lại thêm trước đó không lâu thượng quan Thủy chết, thượng quan gia có này trả thù rất bình thường. Dính đến thượng quan gia, Sở Quân Nghi không hy vọng Âu Dương Lăng tự tiện hành động. Nàng tăng tôn xảy ra chuyện, không hy vọng cháu của mình cũng xảy ra chuyện. Sở Quân Nghi nắm thật chặt Âu Dương Lăng tay, chăm chú căn dặn, "Tiểu Lăng, quan chỉ trúng độc một chuyện, ta sẽ phái người đi thăm dò. Người bên này không nên khinh cử vọng động, mãi mãi đã mất đi một cái tăng tôn, không hy vọng ngươi tái xuất bất cứ chuyện gì." Âu Dương Lăng trầm ngâm một lát, hỏi, "Mãi mãi là đang hoài nghi, chi trúng độc, là thượng quan gia làm sao?" Sở Quân Nghi thần sắc quá nghiêm khắc túc, chỉ có tại thượng quan gia sự tình bên trên, nàng mới có thể thái độ như thế. Đối với điểm này, Sở Quân Nghi không cần thiết giấu giếm. Nàng gật đầu, "Ta là như thế này cho rằng, hai nhà như nước với lửa, bọn hắn tại phụ thân ngươi cùng đại ca trên thân tìm không thấy sơ hở, liền từ nữ nhân hải tử trên thân ra tay, là vô cùng có khả năng. Ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay ta sẽ hảo hảo cùng ngươi phụ thân nói một câu, nhất định phải điều tra rõ ràng, cho thượng quan gia một cái hung hăng giáo huấn." Âu Dương Lăng khó được gặp Sở Quân Nghi tức giận như vậy. Đã mất đi một đứa bé, trong lòng của hắn đương nhiên cũng là hết sức tức giận, nhưng là muốn tìm ra thủ phạm thật phía sau màn lý trí chống đỡ lấy hắn. Sở Quân Nghi suy đoán là có đạo lý, thế nhưng là Âu Dương Lăng nhưng dù sao cảm thấy có chút kỳ quái địa phương. Quan chỉ mang thai một chuyện không phải bí mật, thượng quan gia đã sớm biết. Nếu như muốn đối quan chỉ trong bụng hải tử ra tay, bọn hắn không cần thiết đợi đến hôm nay. Quan chỉ vừa mang thai thời điểm, đại ca cùng phụ thân còn không có về nước. Khi đó ra tay mới là thời cơ tốt nhất. Hiện tại quan chỉ mang thai 3-4 tháng phần, lúc này độc thủ, chẳng phải rõ ràng để cho người ta hoài nghi đến trên người của bọn hắn đi sao? Âu Dương Lăng luôn cảm thấy, sự tình có lẽ cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là đối với Sở Quân Nghi nói tới muốn điều tra một chuyện, hắn vẫn là cầm tán đồng ý kiến. Vạn nhất trong chuyện này, thật sự có thượng quan gia thủ bút đâu. Mãi mãi, ta biết nặng nhẹ, sẽ không làm loạn. Liên quan tới chi trúng độc, còn có sự kiện ta muốn cùng người thương lượng một chút. Nói đến đây, Âu Dương Lăng trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc. Bác sĩ dùng dược thủy tạm hoãn chi trong thân thể độc tố lan tràn, nhưng là độc tố đã ảnh hưởng đến một đứa bé. Đứa bé này nếu là kiên trì sinh ra tới, rất có thể trí thông minh sẽ xuất hiện vấn đề, thân thể cũng xuất hiện tàn tật, càng đáng sợ chính là sẽ ảnh hưởng đến chi thân thể. Bác sĩ muốn cho chúng ta mau chóng làm ra quyết định, đến cùng muốn hay không lưu lại đứa bé này. Nếu là lưu lại, chi có thể không lấy ra thuật chờ giải dược đến, trực tiếp tiêm vào thuốc giải độc liền tốt. Nếu là không lưu, như vậy thì đến mau chóng giải phẫu, đem đứa bé này từ mẫu thể bên trong bóc ra, phòng ngừa để mẫu thể nhận càng nhiều tổn thương. Sở Quân Nghi yên tĩnh nghe xong Âu Dương Lăng, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng có thể lưu lại cái này thằng tôn. Nàng chờ đợi lâu như vậy hài tử, cứ như vậy bị ở âm như quỷ kế bên trong, nàng làm sao có thể cam tâm? Thế nhưng là hài tử sinh ra tới, lại biến thành một cái kẻ ngu, thậm chí là tàn phế. Loại kết quả này, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Tăng thêm bây giờ Âu Dương ra vị trí, cái này không kiện toàn hài tử, có lẽ sẽ trở thành một cái chỗ bẩn. Từ lý trí đi lên nói, không lưu lại đứa bé này, đối tất cả mọi người tốt. Thế nhưng là từ trên tình cảm tới nói, Sở Quân Nghi mười phần không bỏ được. Kia là một cái nam thai a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là cái này nam thai trúng độc. Gặp Sở Quân Nghi đủ kiểu xoắn xuýt, trầm mặc không nói bộ dáng. Âu Dương Lăng ở trong lòng thở dài một tiếng. Hắn có thể đoán được Sở Quân Nghi giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, liền cùng hắn ngay lúc đó xoắn xuýt đồng dạng. Thế nhưng là, có một số việc luôn luôn phải đối mặt. Mãi mãi, ta ý nghĩ là, đứa bé này vẫn là không nên để lại hạ cho thỏa đáng. Âu Dương Lăng nghiêm túc nói, chi mang song thai, thân thể vốn là so phổ thông phụ nữ có thai muốn yếu ớt, hiện tại tăng thêm độc tố ảnh hưởng, tình trạng cơ thể càng là tràn ngập nguy hiểm. Nếu biết hài tử thân thể có chỗ không trọn vẹn, nếu như chúng ta ép buộc hắn đi vào trên thế giới này, không khỏi quá không phụ trách. Ta cùng chi còn trẻ, về sau còn có thể muốn hài tử, đứa bé này coi như xong đi. Âu Dương Lăng thoại âm rơi xuống, trong phòng khách lâm vào thật lâu trầm mặc. Sở Quân Nghi nghĩ đến cái kia chưa xuất thế liền muốn cứ thế biến mất hài tử, hốc mắt có chút phiếm hồng ngát. Nhưng nàng biết, Âu Dương Lăng làm phép mới là phù hợp nhất tình huống trước mắt. Hài tử có thể lại có, nhưng nếu là quan chỉ xảy ra chuyện, liền thật không xong. Nàng nhắm lại mắt, hít thở sâu một hơi. Các loại nỗi lòng bình tĩnh một chút, lúc này mới mở mắt ra. Tiểu Lăng, liền theo ngươi nói xử lý đi. Đứa bé này cùng chúng ta Âu Dương gia hữu duyên vô phận chờ giải phẫu sau mãi mãi tự mình đi chùa miếu cho hắn làm một trận pháp sự, hy vọng đứa nhỏ này kiếp sau có thể ném một cái tốt thai. Nói xong những lời này, Sở Quân Nghi phảng phất mỏi mệt đến cực điểm. Nàng niên kỷ vốn là lớn, lại kinh lịch như thế một trận đả kích, cả người nhìn xem đều giãn mua mấy phần. Âu Dương Lăng đau lòng không thôi, sợ mãi mãi thân thể xảy ra vấn đề. Vội vàng nói, mãi mãi, ngươi đừng tương tâm, chuyện này tổng hội giải quyết. Ta tin tưởng Chi Chi nếu là tỉnh lại, cũng sẽ đồng ý quyết định của chúng ta. Hy vọng như thế đi. Sở Quân Nghi khoát khoát tay, không muốn nói thêm chuyện này. Càng nói, trong nội tâm nàng thì càng khó qua. Âu Dương Lăng đỡ lấy Sở Quân Nghi cánh tay, mãi mãi, ta trước dìu ngươi lên lầu nghỉ ngơi. Sở Quân Nghi không có cự tuyệt. Nàng xác thực rất mệt mỏi, cần hảo hảo địa ngủ một giấc. Âu Dương Lăng thu xếp tốt Sở Quân Nghi, không có tại Âu Dương gia chờ lâu. Trực tiếp ra cửa, lái hướng Quan Thị tập đoàn. Đến Quan Thị tập đoàn lúc, chính là các công nhân viên giờ tan sở. Gặp Âu Dương Lăng đột nhiên xuất hiện, đám người trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc khác thường. Lúc trước Âu Dương Lăng làm quan chỉ đại diện, tại trong tập đoàn công tác một đoạn thời gian rất dài. Về sau nhận tổ quy tông, tập đoàn chuyện bên này, hắn cũng rất ít quản. Các công nhân viên sốt ruột địa bắt chuyện qua về sau, liền tan việc. Âu Dương Lăng một đường thông suốt, mang theo mình người đi vào quan chỉ văn phòng. Hắn đưa vào mình vân tay, nhẹ nhõm mở ra cửa ban công. Đi theo hắn tới, là Âu Dương gia dùng quen một tên bác sĩ. Bác sĩ cầm trong tay dụng cụ, cung kính trở lấy Âu Dương Lăng phân phó. Âu Dương Lăng nhìn lướt qua văn phòng, tỉnh táo nói, bắt đầu kiểm tra đi, có bất kỳ dị dạng đồ vật, đều mang đi. Chương 734, Âu Dương Lăng phát hiện quan chỉ chúng độc mánh khỏe. Chương 734, Âu Dương Lăng phát hiện quan chỉ chúng độc mánh khỏe. Bác sĩ nghe theo Âu Dương Lăng phân phó, mang theo dụng cụ tiến vào quan chỉ văn phòng. Văn phòng mỗi ngày đều có người quét dọn, không nhiễm trần thế. Hai bên cửa sổ cũng mở rộng ra, dễ dàng cho thông gió. Bác sĩ cẩn thận lắp đặt tốt dụng cụ, bắt đầu kiểm tra. Âu Dương Lăng cũng không có nhàn rỗi, hắn đi vào quan chỉ làm việc vị, muốn nhìn một chút có cái gì manh mối. Dựa theo quan nguyện nói, mấy ngày nay nàng đều cùng quan chỉ đợi cùng một chỗ. Không có đạo lý quan chỉ trúng độc, nàng lại vô sự phát sinh. Nhất định có nào đó một chỗ bọn hắn sơ sót địa phương. Âu Dương Lăng tại quan chỉ trên ghế làm việc ngồi xuống, bắt đầu lật lên trên mặt bàn văn kiện. Trên mặt bàn chất thành mấy sấp văn kiện thật dày, chung vào một chỗ cơ hồ có cao cỡ nửa người. Âu Dương Lăng không chê phiền phức, một phần phần lật qua. Đều là công ty hạng mục văn kiện, Âu Dương Lăng trước đó xử lý qua tương tự, bởi vậy có thể rất dễ dàng xem hiểu. Hắn cảm thấy khiếp sợ là mỗi một phần văn kiện đều đã ký xong tên, đáp ký trương. Nói rõ những văn kiện này, quan chỉ đều đã nhìn qua. Xem ra quan chỉ căn bản không giống nàng trước đó nói tới, sẽ nghỉ ngơi thật tốt, mà là một mực tại xử lý công việc bên trên sự vụ. Phát giác được sự thật này, Âu Dương Lăng ẩn ẩn có chút hối hận. Hắn hẳn là rút ra một chút thời gian đến bồi lấy quan chỉ. Nếu là hắn hầu ở quan chỉ bên người, có hắn nhìn xem, quan chỉ sẽ không liều mạng như vậy. Nói không chừng cũng sẽ không trúng độc. Âu Dương Lăng một bên hối hận, một bên lật xem xong trên mặt bàn văn kiện. Thật đáng tiếc, hắn không có tại những văn kiện này bên trong phát hiện bất kỳ mánh khỏe. Liên thật chỉ là bình thường công việc văn kiện. Nhưng muốn nói kỳ quái địa phương, cũng không phải không có. Âu Dương Lăng có một chút để ý trên mặt bàn có một phần văn kiện là tại trước khi hắn tới liền đã bị lật ra, văn kiện dừng lại tại một trang cuối cùng. Giao diện dưới góc phải, ký lấy quan chỉ danh tự, nhưng là đóng một địa phương, lưu lại dấu đỏ cũng rất cạn. Nhàn nhạt một tầng, giống như là đóng một thời điểm, đột nhiên không có khí lực đồng dạng. Âu Dương Lăng nghĩ đến quan chỉ xảy ra chuyện thời gian, đại khái có thể đoán ra chuyện từ đầu đến cuối. Hẳn là quan chỉ đang làm việc thời điểm, độc tính đột nhiên phát tác, sau đó lâm vào hôn mê. Cái này một phần muốn đóng một văn kiện, cũng liền không giải quyết được gì. Âu Dương Lăng quét mắt một vòng mặt bàn, nhưng không có phát hiện con dấu. Theo lý thuyết, con dấu hẳn là cũng ở chỗ này. Đến quét dọn nhân viên công tác, chắc chắn sẽ không loạn động đồ trên bàn. Quan Nguyệt tại quan chỉ xảy ra chuyện về sau, vẫn tại bệnh viện buổi tiếp quan chỉ, cũng không có khả năng lấy đi con dấu. Âu Dương Lăng lúc trước liền đã từ Quan Nguyệt trong miệng biết cái này mai con dấu là từ Quan Trạch Khôn nơi đó thật vất vả cầm tới. Rất nhiều công ty văn kiện còn cần cái này mai con dấu. Âu Dương Lăng thần sắc một chút trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Trên bàn không có tìm được con dấu, hắn lại kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Trong ngăn kéo đồ vật bày ra đến trình tề, đều là một chút làm việc vật dụng, liếc qua thấy ngay. Vẫn là không có con dấu. Chẳng lẽ bị người cho trộm đi? Nghĩ đến cái này khả năng, Âu Dương Lăng tâm một chút treo lên. Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho quan chỉ một cái khác công việc trợ lý. Công việc trợ lý tiếp vào Âu Dương Lăng điện thoại, lập tức từ một gian khác văn phòng chạy tới, trong tay còn cầm một cái tấm phẳng. Nhìn thấy Âu Dương Lăng, nàng cung kính nói, cô ra, ngươi muốn mấy ngày nay đại tiểu thư văn phòng giám sát, đều ở nơi này. Nói, nàng đem tấm phẳng đưa cho Âu Dương Lăng. Âu Dương Lăng đưa tay tiếp nhận, hỏi, ngoại trừ sạch sẽ a gì, xác định hai ngày này không có người tiến vào Chi Chi văn phòng. Nữ trợ lý chắc chắn gật đầu, tuyệt đối không có, đại tiểu thư văn phòng thiết trí chuyên môn vân tay khóa, ngoại trừ đại tiểu thư cùng cô ra, chính là ta cùng Quan Nguyệt hai người phụ tá có thể đi vào. Về phần sạch sẽ a gì, là ta tự mình mang vào, toàn bộ hành trình nhìn xem nàng quét dọn, nàng tuyệt đối không có loạn cầm không nên cầm đồ vật. Âu Dương Lăng nhìn chằm chằm nữ trợ lý, gặp nàng không giống dáng vẻ nói láo, lúc này mới mở ra tấm phẳng. Tấm phẳng bên trên có hai ngày này quan chỉ văn phòng giám sát. Âu Dương Lăng ấn mở video ấn xuống ra tốc khóa, từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn một lần. Sau đó, hắn nhìn thấy quan chỉ hôn mê một màn kia, mi tâm dần dần nhíu lên. Cuối cùng, hắn trông thấy con dấu từ quan chỉ trong tay rơi xuống, tựa hồ là rơi trên mặt đất. Lúc ấy Quan Nguyệt khẩn trương thái quá, lúc này gọi cấp cứu điện thoại, đem quan chỉ đưa đi bệnh viện. Hoàn toàn quên đi nhặt lên con dấu. Các loại xem hết video theo dõi, Âu Dương Lăng lập tức đẩy ghế ra, trước bàn làm việc ngồi xuống. Dưới đáy bàn là góc chết, tăng thêm khối khu vực này tầm quan trọng, sạch sẽ Aji không có tới quét dọn. Bởi vậy, Âu Dương Lăng rất dễ dàng liền phát hiện kẹt tại cái bàn ở giữa viên kia con dấu. Hắn nhặt lên con dấu, một cỗ độc thuộc về kim loại lạnh buốt lanh ý truyền khắp trong lòng bàn tay. Nữ trợ lý hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ nhìn thấy Âu Dương Lăng đột nhiên ngồi xổm người xuống, không có mấy giây sau lại đứng lên. Vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Nữ trợ lý cũng không nhịn được thở dài một hơi. Âu Dương Lăng đem tấm phẳng còn cho nữ trợ lý, "Không sao, ngươi đi đi. Chi chi căn phòng làm việc này, trừ ta ra, hôm nay bắt đầu đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, sạch sẽ a gì cũng không được." Nữ trợ lý biết quan chỉ 10 phần coi trọng Âu Dương Lăng. Tại nữ trợ lý trong lòng, Âu Dương Lăng không hề nghi ngờ cũng tương đương với nàng người lãnh đạo trực tiếp. Vì vậy đối với Âu Dương Lăng phân phó, nàng không có chút nào do dự, liền đáp ứng xuống tới. Nữ trợ lý ôm tấm phẳng rời phòng làm việc. Sau một tiếng, bác sĩ cất kỹ dụng cụ, cùng Âu Dương Lăng báo cáo kết quả kiểm tra. "Tiểu thiếu gia, dụng cụ biểu hiện nơi này không có bất kỳ cái gì dị thường, mặc kệ là không khí vẫn là trong phòng làm việc bài trí, đều không có kỳ quái địa phương." Hắn dùng chuyên nghiệp dụng cụ từng cái đã kiểm tra, căn phòng làm việc này bên trong đồ vật không có nhiễm quan chỉ bị chúng chi độc. "Không có dị thường. Cái kia chi chi đến cùng là thế nào chúng độc?" Âu Dương Lăng liễm lông mày trầm tư. Hắn sẽ mang bác sĩ tới kiểm tra quan chỉ văn phòng, là bởi vì quan chỉ chính là ở chỗ này đột phát. Khẳng định là quan chỉ lúc ấy nhiễm đến thứ gì, mới có thể đột nhiên đột phát. Nếu không nên đẹp, làm sao lại hôn mê? Thật không có gì thường sao? Ngươi toàn bộ đều kiểm tra qua. Âu Dương Lăng chưa từ bỏ ý định địa truy vấn. Bác sĩ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Tiểu thiếu gia, thật không có gì thường, ngay cả quan đại tiểu thư bàn làm việc ta đều chăm chú kiểm tra qua." "Bàn làm việc?" Âu Dương Lăng đột nhiên nghĩ đến mình vừa rồi nhìn qua cái kia video theo dõi. Quan chỉ lúc hôn mê, ngay tại xử lý công việc văn kiện. Nàng là tại cho công việc văn kiện đóng một thời điểm, đột nhiên hôn mê. Những văn kiện kia, còn có viên kia còn giấu. Âu Dương Lăng cảm thấy, mình giống như tìm được một cái đột phá khẩu. Hắn chỉ vào trên bàn cái kia một đống văn kiện, đối bác sĩ nói, "Những văn kiện này, toàn bộ kiểm tra một lần." Bác sĩ trông thấy trên bàn cái kia mấy sấp cộng lại có cao cỡ nửa người văn kiện, mắt tối sầm lại. "Cái này cần kiểm tra tới khi nào mới có thể kiểm tra xong a?" Âu Dương Lăng cũng biết mình dạng này có chút ép buộc. "Nghĩ nghĩ," hắn nói, "ta sẽ để cho người đem văn kiện dọn đi phòng làm việc của ngươi, ngươi có thể tìm tin được đồng sự cùng một chỗ kiểm tra. Nhưng là kiểm tra kết quả, chấm nhất trời tối ngày mai trước đó muốn ra. Quan chỉ chúng độc một chuyện, đã không có thời gian đi trì hoãn, càng sớm điều tra rõ ràng chân tướng càng tốt." Bác sĩ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cắn răng, đáp ứng, "Tốt. Tiểu thiếu gia yên tâm, đêm nay ta chính là suốt đêm, cũng nhất định sẽ đem những văn kiện này kiểm tra hoàn tất." Âu Dương Lăng cảm thấy vui mừng, đưa tay vỗ vỗ bác sĩ bả vai, "Vất vả chờ sự tình kết thúc về sau, tiền lương của ngươi lật gấp ba." Bác sĩ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn lập tức cảm thấy trên thân tràn đầy lực lượng, nhiệt tình tràn đầy. "Đúng rồi, cái này mai con dấu, cũng muốn vất vả ngươi kiểm tra một chút. Chỉ là cái này mai con dấu rất trọng yếu, ngươi tự mình kiểm tra, không muốn giao cho những người khác." Gặp Âu Dương Lăng bộ dáng nghiêm túc, bác sĩ cẩn thận địa tiếp nhận con dấu, sau đó trịnh trọng đặt ở trong túi cất kỹ. "Tiểu thiếu gia yên tâm, ta nhất định đem con dấu nguyên mẫu nguyên dạng trả lại cho ngươi." Căn dặn xong bác sĩ, Âu Dương Lăng lập tức gọi điện thoại gọi tới đại ca an bài cho hắn cái kia hai người thủ hạ. Có trợ giúp của bọn hắn, quan chỉ văn kiện trên bàn rất nhanh bị chỉnh lý tiến một cái dương lớn bên trong. Thủ hạ mang theo văn kiện dương cùng bác sĩ đi. Âu Dương Lăng cũng rời đi quan thị tập đoàn, lái xe tiến về quan gia tư nhân bệnh viện. Cùng y sĩ trưởng nói quyết định của mình, y sĩ trưởng rất nhanh định ra thời gian, sẽ tại đêm mai cho quan chỉ tiến hành giải phẫu. Quan Nguyệt nghe được Âu Dương Lăng làm ra quyết định này, biết Sở Quân Nghi khẳng định cũng là đồng ý, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Nàng liên sợ Sở Quân Nghi vì tăng tôn, không để ý quan chỉ thân thể, cũng muốn lưu lại đứa bé này. Cũng may Sở Quân Nghi coi như lý trí, giải quyết một cọc đại sự, Âu Dương Lăng cùng Quan Nguyệt tinh thần đều tốt hơn nhiều. Một đêm này, Âu Dương Lăng là tại quan chỉ trong phòng bệnh ngủ. Sáng sớm, Âu Dương Lăng liền bị điện giật tiếng đánh thức, là bác sĩ gọi điện thoại tới. Vì tới tay gấp 3 tiền lương, hắn tối hôm qua cùng đồng sự cùng một chỗ nhịn một cái suốt đêm, rốt cục đem những văn kiện kia toàn bộ kiểm tra hoàn tất. Đầu bên kia điện thoại truyền đến bác sĩ ngưng trọng thanh âm, "Tiểu thiếu gia, những văn kiện kia toàn bộ kiểm tra xong, tất cả văn kiện đều không có kiểm tra ra độc tố, nhưng là từ cái kia một viên con dấu bên trong kiểm tra ra cùng quan đại tiểu thư trên thân giống nhau như lúc độc tố." Chương 735, quan chỉ chúng độc chân tướng. Chương 735, quan chỉ chúng độc chân tướng. Con dấu bên trên có độc. Âu Dương Lăng cảm thấy chấn kinh. Hắn lúc ấy đem con dấu cùng nhau giao cho bác sĩ kiểm tra, là bởi vì không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tia manh mối. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, vậy mà thật tại con dấu bên trên kiểm tra ra độc tố. Con dấu bên trên độc tố, là nhiễm phải đi, vẫn là bản thân liền có. Bác sĩ tỉnh táo trả lời, bản thân liền có, kiểm tra kết quả biểu hiện, chế tác cái này mai con dấu vật liệu liền chứa có độc vật chất. Âu Dương Lăng chỉ cảm thấy không thể tin. Cái này mai con dấu là quan trạch khôn tư nhân con dấu, khẳng định cũng là quan trạch khôn để cho người ta định tố. Con dấu hắn trưởng kỳ mang theo ở trên người, làm sao lại chế tạo một viên độc con dấu đến hại mình? Âu Dương Lăng đem hoài nghi của mình cùng bác sĩ nói. Bác sĩ trầm ngâm một lát, nói ra chính mình suy đoán, cái này có lẽ chính là quan trạch khôn một loại để phòng đâu. Loại độc này ở trong nước hiếm thấy, nhưng là ở nước ngoài cũng không có mua, nếu có giải dược mang theo, coi như trưởng kỳ mang theo cái này mai con dấu, đối người thân thể cũng sinh ra không được chút nào ảnh hưởng. Không có giải dược người, chỉ là tiếp xúc cái này mai con dấu một hai lần, kỳ thật với thân thể người cũng sẽ không sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Nếu là tiếp xúc cái này mai con dấu thời gian quá dài, mới có thể trúng độc. Âu Dương Lăng minh bạch bác sĩ ý tứ trong lời nói. Quan Trạch Khôn làm quan gia thực tế người cầm quyền, sợ hãi bị người tính toán, cho nên sớm lưu lại một tay. Nếu là có người ngấp nghé vị trí của hắn cùng tài phú, đem con dấu trộm đi. Như vậy người kia cầm tới con dấu, cũng không sống nổi bao nhiêu thời gian, sẽ chết tại con dấu bên trên độc tố. Quan chỉ muốn đoạt quyền, thế tất yếu lấy đi Quan Trạch Khôn con dấu. Rất nhiều công ty văn kiện, cần cái này mai con dấu mới có thể có hiệu lực. Quan chỉ mấy ngày nay, dùng cái này mai con dấu ký tên không ít văn kiện. Cùng con dấu đợi thời gian quá lâu, lúc này mới dẫn đến chúng độc mất đi một đứa bé. Chắc hẳn Quan Trạch Khôn vẫn luôn minh bạch Quan Chỉ đối với hắn vị trí ngấp nghé, cho nên rất sớm đã đề phòng. Âu Dương Lăng nghĩ rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối, trong lòng bách vị tạp trần. Không nghĩ tới sự tình tra được cuối cùng, lại là Quan Trạch Khôn ra tay. Bác sĩ, những văn kiện kia, thật một điểm vấn đề cũng không có sao. Âu Dương Lăng không yên lòng, lại hỏi một câu. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến bác sĩ chắc chắn thanh âm, tiểu thiếu gia, những văn kiện kia ta từng tờ địa kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì một tờ lây dính độc tố. Dẫn đến Quan đại tiểu thư chúng độc thủ phạm chính là cái này mai con dấu, cũng may phát hiện kịp thời chờ giải dược từ nước ngoài mang về, cho đại tiểu thư tiêm vào liền sẽ không sao. Âu Dương Lăng nói, tốt, vất vả thầy thuốc. Viên đưa con dấu ngươi trước bảo quản lấy đi, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp xúc đến. Vâng, tiểu thiếu gia. Cúp điện thoại, Âu Dương Lăng trong lòng đối Quan Chỉ chúng độc chuyện này cảm giác vẫn còn có chút quái dị. Cô này quái dị tới không hiểu đâu, nhưng không để hắn coi nhẹ. Những văn kiện kia, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Thế nhưng là bác sĩ kiểm tra đến triệt để như vậy, đều không có phát hiện văn kiện có bất kỳ vấn đề. Như vậy, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều a. Âu Dương Lăng nuốt nuốt mi tâm, tạm thời đè xuống phần này cảm giác kỳ quái. Âu Dương Lăng không biết là, hắn điều tra phương hướng kỳ thật cũng không có phạm sai lầm, chỉ là thiếu sót một chút vật khí. Văn kiện đúng là có độc, có thể cũng không phải là Quan là chỉ trên bàn công tác những văn kiện này. Lúc trước Tô Nhàn cùng Quan Chỉ đạt thành giao dịch, vì Quan Chỉ thành lập một nhà công ty mới. Công ty mới văn kiện trên tư liệu, bị Tô Nhàn phun ra có độc nước hoa, sau đó đưa đi cho Quan Chỉ. Quan Chỉ đối với những văn kiện này chỉ là tùy ý địa mở ra, liền để Quan Nguyệt đưa đi cho Sở Quân Nghi. Bởi vì công ty mới thực tế được lợi người là Âu Dương Lăng, văn kiện sự tình, để Sở Quân Nghi đi quan tâm thích hợp nhất. Mà Sở Quân Nghi thu được văn kiện về sau, cũng không có lần xem. Để phúc bá ngụy trang một chút, lẫn vào tại Âu Dương Lăng thường ngày phải xử lý công ty văn kiện bên trong chờ đợi chữ ký của hắn. Có độc văn kiện đang lặng lặng địa nằm tại Âu Dương Lăng trong nhà trên bàn công tác. Chỉ là bởi vì thời gian dài chờ đợi, trên văn kiện độc tố đã sớm bay hơi. Âu Dương Lăng tại biết Quan Chỉ là bởi vì con dấu chúng độc về sau, trước tiên đi Quan Trạch Khôn phòng bệnh. Quan Trạch Khôn phòng bệnh bên ngoài, trông coi Quan Chỉ người. Thấy là Âu Dương Lăng muốn gặp Quan Trạch Khôn, bọn hắn cũng không có ngăn cản, trực tiếp thả Âu Dương Lăng đi vào. Trong phòng bệnh, Quan Trạch Khôn hơi thở mong manh địa nằm tại trên giường bệnh. Hắn rất suy yếu, thế nhưng là còn sống. Trông thấy Âu Dương Lăng xuất hiện, hắn cười ý vị thâm trường, ngươi đã đến. Chương 736, Quan Trạch Khôn hạ chàng. Chương 736, Quan Trạch Khôn hạ chàng. Âu Dương Lăng gặp Quan Trạch Khôn không ngạc nhiên chút nào biểu lộ, tâm lập tức trầm xuống. Hắn đóng lại cửa phòng bệnh, đi thẳng tới trước giường bệnh ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm trên giường bệnh người, lạnh giọng nói, Quan Chỉ trên người độc, là ngươi bỏ xuống. Ngữ khí mười phần chắc chắn. Quan Trạch Khôn nghe vậy, tái nhợt hư nhược khuôn mặt bên trên, lộ ra một vòng khoái ý mỉm cười. Hắn không có nhìn Âu Dương Lăng, hiện ra tinh quang hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà phương hướng. Sâu kín nói, nếu như Quan Chỉ không có ý đồ với ta, nàng cũng sẽ không trúng độc. Đây là thừa nhận. Âu Dương Lăng trên mặt hiện ra vẻ tức giận, chi chi trong bụng của nàng còn mang hài tử, Quan Trạch Khôn, ngươi làm sao nhịn cảm thấy đắc thủ? Ha 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 ha. Hài tử? Quan Trạch Khôn châm chọc cười. Hắn quay đầu, con mắt lần thứ nhất cùng Âu Dương Lăng đối mặt, mang theo vô tận trào ý Quan Chỉ đối ta cái này ra ra hạ thủ thời điểm, nhưng có qua bất kỳ cố kỵ. Ta hiện tại bộ này không người không quỷ dáng vẻ, tất cả đều là do nàng ban tạo. Nàng đối ta cái này ông nội còn không nể mặt mũi, ta lại dựa vào cái gì muốn cho nàng lưu một đầu sinh lộ? Huống hồ, nếu không phải nàng khẩu vị quá lớn, muốn thôn tính ta tài sản lấy đi viên kia con dấu, hiện tại nàng cũng sẽ không trúng độc. Nói cho cùng, đây hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu. Quan Trạch Khôn tiếu dung tùy ý, không che giấu chút nào mình cười trên nỗi đau của người khác. Nói cho cùng, cái kia một viên độc con dấu là hắn dùng để phòng bản nhất. Hắn thân ở vị trí này, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận đến từ người khác cảm toán. Vô luận qua tay bất luận một món đồ gì, đều phải để lại mấy cái tấm nhãn. Về phần con dấu vật trọng yếu như vậy, hắn xem như phải làm một tay phòng bị. Không nghĩ tới thật có một ngày như vậy, độc con dấu có đất dụng võ. Nhớ tới mình trước mấy ngày tại trong mộ viên gặp cốt đủ, Quan Trạch Khôn trong lòng vẫn kìm nén một hơi. Hiện tại biết được Quan Chỉ trúng độc hôn mê, khẩu khí kia rốt cục ra. Hắn sát mặt tái nhợt, vậy mà bắt đầu trở nên mặt mày tỏa sáng bắt đầu. Quả thật ứng một câu kia, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Quan Trạch Khôn trên mặt triển lộ không bỏ sót ý mừng, Âu Dương Lăng thấy, chỉ cảm thấy mười phần chướng mắt. Hắn căm ghét điệu nói, Quan Trạch Khôn, ngươi chính là lại nhẫn tâm, cũng không nên kết thân cháu trai ra tay. Ngươi cũng đã biết, bởi vì viên kia độc còn giấu, Chi Chi lập tức liền muốn mất đi một đứa bé. A, Quan Chỉ mất đi một đứa bé. Quan Trạch Khôn giống như là nghe thấy được một cái buồn cười cho cười, không bị khống chế cười ha hả. Ngũ quan bởi vì ý cười trở nên bặm mẹo, dữ tợn. Âu Dương Lăng, nghe ngươi nói như vậy, ta có phải hay không nên cảm thấy may mắn? Dù sao Quan Chỉ mất đi chỉ là một đứa bé, mà ta lập tức liền muốn mất đi cái mạng này. Còn có, đứa bé trong bụng của nàng cũng không phải ta Quan Trạch Khôn cháu trai ruột, đứa bé kia họ Âu Dương, cùng chúng ta Quan gia không hề quan hệ. Quan Trạch Khôn ngữ khí kích động, biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Bởi vì cảm xúc quá mức kịch liệt, hắn thậm chí không bị khống chế ho khan. Một tiếng lại một tiếng, phản phất đòi mạng. Rất nhanh, hắn liền mẹ ra mấy ngụm máu tươi, dính ướt trắng loan áo gối. Âu Dương Lăng trông thấy một màn này, cảm thấy rung động. Hắn không nghĩ tới, Quan Trạch Khôn thân thể đã kém đến loại trình độ này. Thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Lăng đối với Quan Chỉ cùng Quan Uyển liên thủ đối phó Quan Trạch Khôn một chuyện cũng không cảm kích. Hắn chỉ từ Quan Nguyệt nơi đó biết được, Quan Trạch Khôn tình trạng cơ thể cấp tốc hạ xuống, đang ở bệnh viện dưỡng bệnh. Nhưng là bây giờ xem ra, Quan Trạch Khôn là bị giam lỏng còn tạm được. Quan Trạch Khôn nghe thấy Âu Dương Lăng vấn đề, đục ngầu hai mắt tràn đầy oán hận. Trong lòng của hắn rõ ràng, Quan Chỉ chắc chắn sẽ không đem nàng làm những cái kia bẩn thỉu sự tình nói cho Âu Dương Lăng. Dù sao, nàng còn muốn tại Âu Dương Lăng trước mặt bảo hộ chính mình thiện lương ngây thơ tốt hình tượng. Hôm nay Âu Dương Lăng sẽ xuất hiện ở chỗ này, đơn thuần chỉ là một cái ngoài ý muốn. Thế nhưng là, như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt, Quan Trạch Khôn sao có thể buông tha đâu? Âu Dương Lăng, thân thể của ta biến thành dạng này, có thể tất cả đều là bái Quan Chỉ ban tặng à? Nàng vì triệt để cầm quyền quan gia, không tiếc liên hợp luôn luôn cùng nàng đối địch Quan Luyện, đối ta cái này ông nội hạ độc. Sau đó dựa dẫm vào ta cầm đi tư nhân con dấu cùng tủ sắt chìa khóa. Cũng may ông trời mở mắt, Quan Chỉ cuối cùng vì nàng tham lam bỏ ra đại giới. Nếu như nàng làm người lưu một tuyến, không như thế hùng hổ do người, lại thế nào có thể sẽ trúng được đâu? Nói đến đây, Quan Trạch Khôn ánh mắt lóe lên. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo mê hoặc ý vị, Âu Dương Lăng, nói cho cùng ngươi mất đi hải tử chuyện này, vẫn là quái Quan Chỉ mình quá tham lam. Nếu như nàng không đến cướp đoạt ta con dấu, làm sao lại trúng được đâu? Trong bụng song thai, nói không chừng có thể bình an thuận thuận lợi lợi địa sinh ra tới. Đáng tiếc à, nàng quá mức nóng lòng cầu thành, đều là bởi vì lỗi của nàng, hải tử mới có thể hết rồi. Muốn ta nói, ác độc như vậy nữ nhân, ngươi sớm một chút cùng nàng ly hôn mới là đứng đắn, nàng vì đạt tới mục đích của mình, ngay cả ta cái này ông nội cũng dám tính toán, huống chi là ngươi cái này người bên gối đâu. Quan Trạch Khôn biết mình sống không lâu, thế nhưng là để hắn nhìn xem Quan Chỉ cùng Âu Dương Lăng song túc song phi, hắn chính là chết cũng không thể nhắm mắt. Hiện tại chính là một cái tuyệt hảo thời cơ tốt. Quan Chỉ bởi vì chính mình lòng tham đã mất đi một đứa bé, Âu Dương Lăng coi như bên ngoài không nói, trong lòng làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Phàm là Quan Chỉ ổn một điểm, đứa bé này cũng sẽ không mất đi. Cái này hoàn toàn chính là Quan Chỉ mình đưa đến. Quan Trạch Khôn sâu kín cười, Âu Dương Lăng, ta đã là người sắp chết, nói ra, đương nhiên sẽ không lại lừa ngươi. Quan Chỉ nữ nhân này ác độc tàn nhẫn, căn bản không phải lương gối. Nàng lòng tràn đầy chủ tính, trong mắt chỉ nhìn đạt được ích lợi của mình, ngươi cho rằng nàng đối ngươi có mấy phần thật lòng tình cảm. Nếu ngươi chỉ là cái kia từ cô nhi viện đi ra Diệp Lăng, mà không phải Âu Dương gia tiểu tôn tử Âu Dương Lăng, Quan Chỉ nữ nhân này, sợ là ngay cả cho ngươi một cái ánh mắt đều ngại phiền phức. Ngươi cũng đã biết một sự kiện, Quan Chỉ đã sớm biết được ngươi là Âu Dương gia người, nếu không bằng ngươi cô nhi viện cùng khổ thân phận, nàng làm sao lại như vậy sảng khoái cùng ngươi lĩnh giấy hôn thú. Ngươi sắp chết, lời nói cũng thiện. Quan Trạch Khôn giờ phút này đối Âu Dương Lăng nói lời, tất cả đều là lời thật lòng. Âu Dương Lăng trên mặt nhìn không ra thần sắc, xôi ở bên người tay lại chăm chú nắm lại. Hắn biết, Quan Trạch Khôn cố ý ở trước mặt hắn nói những lời này, là muốn châm ngòi hắn cùng Quan Chỉ tình cảm. Hắn không cách nào phủ nhận, lòng của mình bởi vì những lời này lên một lát hoài nghi. Hắn nhắm lại mắt, cố gắng xua tan trong đầu những cái kia không nên ý nghĩ. Lại mở mắt ra lúc, trong mắt một mảnh thanh minh. Hắn cùng Quan Chỉ tình cảm, không nên do người khác tới lắm miệng. Hắn cùng Quan Chỉ sớm chiều ở chung, rõ ràng Quan Chỉ là người. Quan Chỉ đối Quan Trạch Khôn động thủ, là bởi vì hắn đáng chết, mà không phải bởi vì nàng ác độc tàn nhẫn. Âu Dương Lăng nói, Quan Trạch Khôn, vô luận ngươi mới vừa nói những lời kia là ra ngoài loại nào mục đích, ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Ta cùng Chi Chi ở giữa tình cảm, không cần ngươi cái này người bên ngoài đến định nghĩa. Về phần Chi Chi liên hợp Quan Huyện đối ngươi hạ độc một chuyện, đó cũng là bởi vì ngươi đáng chết. Ngươi hại chết Chi Chi mẫu thân, nàng làm như thế, bất quá là đang vì mâu báo thủ, làm sai chỗ nào? Quan Trạch Khôn nghe xong Âu Dương Lăng, con mắt một chút trở nên tinh hồng. Hắn giữ tận địa gào thét, ta đáng chết nhất người là Quan Chỉ. Nàng một nữ nhân, không nghĩ như thế nào giúp chồng dạy con, vậy mà vọng tưởng từ trong tay của ta đoạt quyền, nàng đáng chết. Đáng chết. Loại nữ nhân này không xứng là ta người nhà họ Quan, ta muốn đem nàng từ gia phả bên trên xóa tên, đưa nàng triệt để đuổi ra con ra. Quan Trạch Khôn thanh âm càng phát ra cao, sắc mặt bởi vì kích động đỏ bừng lên. Nếu không phải hắn giờ phút này hành động bất tiện, có lẽ người đã trải qua từ trên giường nhảy dựng lên. Âu Dương Lăng đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên giường lao nhân này. Tại Quan Trạch Khôn vừa về nước thời điểm, lần đầu gặp gỡ, hắn chỉ cảm thấy người trước mắt trên thân tản mát ra vô cùng uy nghiêm cùng khí thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Khả thời quá cảnh lời, Quan Trạch Khôn đã dần dần ra đi, sắp chết thái độ chỉ còn lại bi ai. Âu Dương Lăng trơ mắt nhìn xem Quan Trạch Khôn gào thét điên cuồng, sau đó kiệt lực thu thở, trên mặt chỉ còn lại không cam lòng cùng oán hận. Ôi, Quan Trạch Khôn trong cổ họng phát ra thô câm thở dốc, bởi vì thịnh nộ hao hết hắn tất cả khí lực. Hắn mở to đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Lăng. Âu Dương Lăng không sợ hãi chút nào, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong. Hắn nhẹ giọng, Quan Trạch Khôn, giết ngươi sẽ chỉ ô uế Chi Chi tay. Chi Chi trên thân cũng không nên gánh vác dạng này thanh danh. Ngươi hại chết con của ta, cho nên ngươi cái mạng này ta sẽ đích thân lấy đi. Chương 737, quan gia nhất đại kết thúc. Chương 737, quan gia nhất đại kết thúc. Âu Dương Lăng, ngươi dám? Trên giường bệnh Quan Trạch Khôn trợn mắt tròn xoe, thanh âm từ khàn giọng trong cổ họng hô lên đến. Hai tay của hắn chăm chú địa siết thành quyền, đầu ngón tay lâm vào trong lòng bàn tay, bóp ra máu. Quan Trạch Khôn tràn ngập oán hận thanh âm quanh quẩn tại trong phòng bệnh. Âu Dương Lăng, ngươi không có tư cách lấy đi mệnh của ta. Không có bất kỳ cái gì tư cách. Âu Dương Lăng trong mắt thương xót nhìn qua lão nhân này. Quan Trạch Khôn, ngươi giết con của ta, đây là ngươi hẳn là trả ra đại giới. Nói xong, hắn lại không nhìn Quan Trạch Khôn một chút, quay người rời đi. Quan Trạch Khôn nhìn chằm chằm Âu Dương Lăng đi xa thân ảnh, tức giận hô to: "Âu Dương Lăng, ngươi đứng ở, đứng lại cho ta." Thế nhưng là thẳng đến thân ảnh biến mất, cửa phòng bệnh đóng lại, Âu Dương Lăng đều không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đóng chặt cửa phòng bệnh, mang đi cuối cùng một tia sáng. Quan Trạch Khôn bởi vì gầm rú, thân thể triệt để kiệt lực. Hắn càng không ngừng thở hổn hển, miệng bên trong phát ra khó nghe lại không cam chửi mắng. Không nghĩ tới hắn Quan Trạch Khôn thông minh một thế, vậy mà hồ đồ nhất thời. Tại Quan Chỉ từ trong bụng mẹ lúc đi ra, hắn liền nên đem cái này không bất lo tôn nữ sớm móc chết. Hay là tại đem Quan Chỉ đưa vào tổ chức sát thủ bên trong bồi dưỡng thời điểm, liền nên để Dạ Minh đưa nàng giết. Đều là bởi vì hắn nhất thời mềm lòng, nếu không cũng sẽ không nuôi lớn dã tâm của nàng, hại mình biến thành hôm nay bộ dáng này. Quan gia, đây là triệt để muốn vong a. Đục ngầu nước mắt, từ Quan Trạch Khôn trong hốc mắt chậm rãi chảy ra. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia hối hận. Lúc trước, hắn không nên tại Trịnh Nguyệt giật dây dưới, đem Quan Chỉ mẫu thân Quan Vọng Tình giết đi. Nếu là hắn lưu Quan Vọng Tình một cái mạng, Quan Chỉ có phải hay không liền sẽ không như thế cực đoan. Nàng báo thù lửa giận, có phải hay không liền sẽ không đem toàn bộ quan gia đốt cháy hầu như không còn. Quan Trạch Khôn trong đầu như là như đèn kéo quân, dần hiện ra từng trương người khác nhau mặt. Thân ở nước ngoài, vẫn còn tê liệt bên trong nhi tử Quan Hạo, đời này cũng chỉ có thể như thế sống tạm. Hắn ký thác trọng vọng, lại bùn nhão không dính lên tường được, cuối cùng bị hắn tự tay giết chết đại tôn tử Quan Tuân. Đủ kiểu đau sủng, thậm chí một lòng nghĩ nâng hắn làm mình người thừa kế Quan Diệu, lại là nam nhân khác nhi tử. Còn có bị giam chỉ tự tay nổ súng bắn giết Chính Nguyệt, hám lợi phản bội hắn Quan Huyền, đến nay tung tích không rõ Dạ Minh. Quan Trạch Khôn tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Quan gia thế hệ này, vậy mà triệt để chôn vùi tại Quan Chỉ trên tay. Thật sự là, sao mà thật đáng buồn a. Ha ha, ha 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 ha. Trong phòng bệnh, điên cuồng tiếng cười trầm thấp vang lên, cũng rốt cuộc không có bất kỳ người nào nghe thấy. Âu Dương Lăng đi ra phòng bệnh, liếc thấy gặp chờ ở phía ngoài Quan Huyền. Quan Huyền sinh non về sau, nguyên khí đại thương, mấy ngày nay đều không xuống giường được. Thế nhưng là Quan Chỉ dặn dò qua nàng nếu coi trọng Quan Trạch Khôn, thế là nàng không thể không mỗi ngày ngồi lên xe lăn, đến Quan Trạch Khôn phòng bệnh bên ngoài đi dạo một vòng. Về phần tại sao không dám tiến vào? Nói cho cùng, nàng phản bội Quan Trạch Khôn, cùng Quan Chỉ cấu kết cùng một chỗ. Nàng sợ mình tiến vào, liền mất mạng ra. Quan Trạch Khôn mặc dù bởi vì còn sót lại độc tố tê liệt tại giường, như là một cái người chết sống lại. Thế nhưng là Quan Huyền nhất là thiết mệnh, tăng thêm cẩn thận đã quen, mới không nguyện ý tới gần hắn. Hiện tại, nàng mười phần may mắn mình cái này một phần cẩn thận. Nếu không, chúng độc liền không chỉ là Quan Chỉ, còn có nàng. Quan Chỉ chúng độc một chuyện, coi như Âu Dương Lăng tin tức phong tỏa đến lại nhanh, Quan Huyền vẫn là biết. Dù sao nàng ngay tại nhà này bệnh viện, tăng thêm trong tập đoàn cũng có mắt của nàng tuyến, biết chút chuyện này, chẳng có gì lạ. Nàng cơ hồ không có chút nào hoài nghi, nhất định Quan Chỉ trên người độc là Quan Trạch Khôn thủ bút. Không khác, đi theo Quan Trạch Khôn bên người nhiều năm như vậy, nàng đối cái này ra ra, vẫn rất có mấy phần hiểu rõ. Ngày đó tại mộ biên, Quan Trạch Khôn giao ra tủ sắt chìa khóa cùng tư nhân con dấu. Thế nhưng là Quan Huyền nhưng trong lòng còi báo động đại tác. Cho dù có độc hương dây ảnh hưởng, Quan Trạch Khôn cũng đem đồ vật cho qua sảng khoái. Cái này hoàn toàn không phù hợp Quan Trạch Khôn nhất quán tác phong làm việc. Nàng lưu lại một cái tâm nhãn, tại cầm tới đồ vật về sau, liền lập tức giao cho Quan Chỉ. Lúc trước nàng là sinh ra qua một chút tiểu tâm tư, sợ Quan Chỉ không tuân thủ hứa hẹn, cho nên muốn mình đem đồ vật lưu lại. Nhưng bởi vì Quan Trạch Khôn dị thường cử động, nàng do dự một cái chớp mắt, vẫn là đem đồ vật cho Quan Chỉ. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự có lừa dối. Quan Chỉ cầm tới đồ vật không có mấy ngày, ở giữa độc hôn mê, thậm chí tính cả trong bụng hải tử đều thụ ảnh hưởng. Giờ phút này, Quan Huyền trong lòng một vạn cái may mắn. Mặc dù không có hải tử, nhưng là nàng còn có cái mạng này tại. Về phần hải tử, nàng về sau thu nhiều mấy nam nhân, nghĩ sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Âu Dương Lăng nhìn thấy Quan Huyền không ngừng biến hóa sắc mặt, lông mày nhíu chặt. Hắn lạnh giọng hỏi, "Quan Huyền, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Quan Huyền giật mình, từ trong suy nghĩ hoàn hồn. Nàng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, bởi vậy đàng hoàng trả lời, "Quan Chỉ để cho ta nhìn chằm chằm Quan Trạch Khôn, nói còn không thể để hắn chết." Quan Huyền đại khái có thể đoán ra Âu Dương Lăng đến Quan Trạch Khôn nơi này mục đích, liền sợ hắn một chút đem người giết chết, mình không tốt cùng Quan Chỉ bàn giao, lúc này mới canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài. Âu Dương Lăng nghe vậy, thần sắc đóng băng, không mà thay đổi dung. Hắn nói, Quan Trạch Khôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày mai xin phép nghỉ một ngày, hậu thiên dạng sáng bình thường đổi mới chương 738, Quan Huyền vì Quan Trạch Khôn biện hộ cho chương 738, Quan Huyền vì Quan Trạch Khôn biện hộ cho Quan Huyền nghe thấy Âu Dương Lăng, quá sợ hãi. Cơ hồ vô ý thức kêu ra tiếng, không được, gia gia còn không thể chết. Âu Dương Lăng con người băng lãnh chăm chú địa nhiếp ở nàng, Quan Trạch Khôn hại chết con của ta, giết người thì đền mạng, đây là hắn hẳn là trả ra đại giới. Quan Huyền gặp Âu Dương Lăng hoàn toàn không giống như là nói đùa thân sắc, triệt để gấp. Âu Dương Lăng, ngươi tỉnh táo một chút. Gia gia xác thực làm sai chuyện, thế nhưng là hắn tội không đáng chết ta. Huống chi hắn giữ lại còn hữu dụng, liền ngay cả Quan Chỉ đều nói muốn giữ lại Quan Trạch Khôn, ngươi chẳng lẽ không nghe Quan Chỉ, không đa số nàng suy nghĩ một chút sao? Coi như ngươi muốn giết Quan Trạch Khôn, cũng không cần đến tự mình động thủ. Quan Trạch Khôn trên thân còn sót lại độc tố, hắn hiện tại thì tương đương với là một cái người chết sống lại, liền để chính hắn chậm rãi chờ chết không tốt sao? Quan Huyền sẽ nói như vậy, cũng không phải ra ngoài quan tâm Quan Trạch Khôn mục đích. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã sớm thấy rõ ràng Quan Trạch Khôn chân diện mục. Từ độ trọng nam kinh nữ, còn bắn chết đại ca của nàng, thậm chí lợi dụng nàng cùng Quan Chỉ võ đài. Cái này từng cọc, từng kiện, Quan Huyền chưa hề quên, vẫn luôn ghi ở trong lòng. Nếu như muốn Quan Trạch Khôn chết, Quan Chỉ xếp số 1, như vậy nàng Quan Huyền liền sắp xếp thứ 2. Nhưng là bây giờ nàng thật vất vả bài trừ muôn vàn khó khăn, muốn bắt lại quan gia cầm quyền, quan Trạch Khôn tại sao có thể chết ở thời điểm này? Tập đoàn thủ tục bàn giao còn không có xử lý, quan Trạch Khôn tuyệt đối không thể chết. Thế nhưng là, quan huyện lý do lại nói phục không được Âu Dương Lăng. Hắn phải giải quyết quan Trạch Khôn, liền phải thừa dịp hiện tại thời cơ này. Quan Trạch Khôn chính là quan gia chuyến này vũng nước đục trung tâm, chỉ cần hắn chết, hết thảy liền đều có thể kết thúc. Nếu là quan chỉ tỉnh lại biết hại tử là bởi vì quan Trạch Khôn không có, như vậy quan Trạch Khôn hạ trạng, khẳng định sống không bằng chết. Âu Dương Lăng không muốn quan chỉ đi đến một bước kia. Hắn sợ quan chỉ một mực sống ở trong cừu hận, cho nên từ hắn xuất thủ giải quyết hết quan Trạch Khôn là biện pháp tốt nhất. Hắn nhìn xem vội vàng quan huyện, mắt sắc tĩnh mịch địa nói, "Chi chi bên kia, ta sẽ đi giải thích, sẽ không liên lụy tới ngươi, ngươi có thể yên tâm." Quan huyện vừa vội vừa giận. Nàng làm nhiều như vậy, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem tới tay con bịt bay sao? Quan Trạch Khôn nhất định phải còn muốn giữ lại một cái mạng có mặt cổ đông đại hội, ở trước mặt tất cả mọi người, chính thức đem quan gia gia chủ vị trí chuyển cho nàng đâu. Mặc dù quan Trạch Khôn có mặt cổ đông đại hội cũng chỉ sẽ là một cái khối lỗi, có thể quan Trạch Khôn nếu là chết rồi, nàng còn thế nào trở thành gia chủ? Không được, quan Trạch Khôn còn không thể chết. Hắn là ta người nhà họ Quan, sinh tử của hắn không nên do ngươi người ngoài này đến quyết định. Quan chỉ người gia chủ này đều lên tiếng quan Trạch Khôn không thể chết, Âu Dương Lăng ngươi còn chưa có tư cách vượt qua nàng, để ý tới ta quan gia sự tình. Quan huyện lúc này ngược lại là thừa nhận quan chỉ là gia chủ. Âu Dương Lăng nghe vậy cười nhạo một tiếng, trong mắt của hắn xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào quan huyện. Quan huyện, ngươi như thế giữ gìn quan Trạch Khôn, chẳng lẽ hắn đối chi chi hạ độc, ngươi cũng có tham dự? Ngươi nói vậy, ta mới không có. Quan huyện cả kinh đều muốn nhảy dựng lên. Nàng cắn môi, phẫn hận trừng mắt Âu Dương Lăng, quan chỉ chúng độc có quan hệ gì với ta? Ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, thậm chí ta cũng là người bị hại. Ta bởi vì cùng quan chỉ hợp tác đã mất đi một đứa bé, ngươi nói đứa bé này, ai đến tưởng cho ta? Nàng vội vàng lời nói che giấu sự chột dạ của mình. Nàng xác thực không có cho quan chỉ hạ độc, nhiều lắm là tính biết chuyện không báo. Nàng lúc ấy đoán ra quan Trạch Khôn khả năng có lưu chuẩn bị ở sau, cho nên sảng khoái đem con dấu cùng tủ sắt chìa khóa cho quan chỉ. Nếu là nàng lúc ấy nhắc nhở quan chỉ một câu, lấy quan chỉ cẩn thận tính cách, là hoàn toàn có thể phòng ngừa lần này trúng độc. Thế nhưng là, nàng dựa vào cái gì phải nhắc nhở quan chỉ đâu? Hai người bọn họ đối chọi gay gắt nhiều năm như vậy, ở giữa cách giết mẫu mối thủ. Nàng không đi hại quan chỉ cũng không tệ rồi, làm sao lại chủ động đi nhắc nhở? Chi chi chuyện bị trúng độc đã với ngươi không quan hệ, vậy ta xử trí như thế nào hung thủ, cũng cùng ngươi quan huyện không hề quan hệ. Âu Dương Lăng thần sắc đóng băng điệu nói, ta là chi chi trợ phù, quan Trạch Khôn hại nàng trúng độc, còn hại chúng ta đã mất đi một đứa bé, ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn sống trên thế giới này. Nói xong, hắn không nhìn nữa quan huyện một chút, trực tiếp phân phó canh giữ ở cổng bảo tiêu, đem quan nhị tiểu thư mang về phòng bệnh, xem trọng, đừng có lại để nàng chạy đến. Cổng bảo tiêu là quan trị người, bọn hắn luôn luôn biết đại tiểu thư đối cô ra đến cỡ nào coi trọng. Huống chi đại tiểu thư đã từng mấy lần cùng bọn hắn dặn dò qua, nàng không có ở đây thời điểm, cô ra chính là chủ tử của bọn hắn. Cho nên đối với Âu Dương Lăng mệnh lệnh, bọn hắn không có chút do dự nào. Trực tiếp tiến lên, cấp tốc đem quan huyện khống chế lại. Quan huyện giận dữ, nàng sắc nhọn tiếng nói trong hành lang quanh quẩn, các ngươi điên rồi sao? Quan chỉ nói qua không thể động quan Trạch Khôn, các ngươi hiện tại giúp đỡ Âu Dương Lăng, chẳng lẽ liền không sợ quan chỉ sau khi tỉnh lại tìm các ngươi tính sổ sách? Các ngươi đây là phản chủ, là phản bội. Bảo tiêu nói mà không có biểu cảm gì, đại tiểu thư nói qua, nàng không có ở đây thời điểm, Âu Dương Lăng chính là chúng ta chủ tử. Quan huyện hai mắt phun lửa, tức giận đến hô hấp đều không thuận. Thả ta ra. Quan Trạch Khôn còn không thể chết. Thả ta ra. Âu Dương Lăng trầm tĩnh mà nhìn xem một màn này, đem nàng mang xuống. Bảo tiêu lập tức nói, vâng, cô ra. Quan huyện la to, thực sự khiến người chán ghét phiền. Bảo tiêu trực tiếp một trưởng bổ vào quan huyện sau trên cổ. Quan huyện còn chưa kịp phát ra âm thanh, con mắt đảo một vòng, triệt để hôn mê bất tỉnh. Bảo tiêu xoay người, một tay lấy quan huyện nâng lên. Lưu loát địa đẩy ra sắt vách cửa phòng bệnh, đem quan huyện khiêng đi vào. Cửa phòng bệnh đóng lại, hành lang khôi phục yên tĩnh. Âu Dương Lăng lúc này mới nhìn về phía còn lại cái kia một tên bảo tiêu, người đi đem chi chi y sĩ trưởng gọi tới, ta có chuyện phân phó hắn. Vâng, cô ra. Bảo tiêu cấp tốc ứng thanh, quay người rời đi. Sau 10 phút, quan chỉ y sĩ trưởng Trần bác sĩ tại bảo tiêu dẫn đầu dưới, đi vào Âu Dương Lăng trước mặt. Coi là Âu Dương Lăng là lo lắng quan chỉ bệnh tình, Trần bác sĩ chủ động mở miệng, đại tiểu thư hiện tại tình trạng rất ổn định, trở lại làm một lần kiểm tra, xác định không có vấn đề về sau, ban đêm liền có thể bắt đầu giải phẫu. Tốt, vất vả Trần bác sĩ. Âu Dương Lăng gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, Trần bác sĩ, ta bảo ngươi đến, là có một chuyện khác muốn cho ngươi đi làm. Trần bác sĩ thấy thế, chỉ ngay ngắn thần sắc, cô ra có lời gì, cứ nói đừng ngại. Trần bác sĩ là quan chỉ thủ hạ người, đối với Âu Dương Lăng cũng là mười phần nghe theo. Trần bác sĩ, quan Trạch Khôn là hại quan chỉ trúng độc hung thủ, tính mạng của hắn tuyệt đối không thể lưu. Cho nên, ta nghĩ mời người giúp hắn chết không đau. Trần bác sĩ mở to mắt, trên mặt rõ ràng bị kinh đến bộ dáng. Cô ra lời này là chăm chú. Âu Dương Lăng gật đầu, không có một tia nói đùa ý tứ. Ừ, chuyện này càng nhanh càng tốt, tốt nhất là hiện tại, ta sợ kéo càng lâu sẽ phát sinh biến cố. Chương 739, hết thảy đều kết thúc. Chương 739, hết thảy đều kết thúc. Trần bác sĩ ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, rất nhanh chấn định lại. Hắn thân là bác sĩ, thường thấy người tử vong. Đối với Âu Dương Lăng muốn cho quan Trạch không chết, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có một chút khó xử. Hắn suy nghĩ một lát, cẩn thận địa hỏi, cô ra làm như thế, đại tiểu thư đồng ý không? Âu Dương Lăng thản nhiên nói, quan chỉ có ý tứ là nghĩ trước giữ lại quan Trạch Khôn một cái mạng, tựa hồ có chỗ dùng khác. Thế nhưng là Quan Trạch Khôn người này quá mức nguy hiểm, càng sớm giải quyết càng tốt. Trần bác sĩ, Âu Dương Lăng nhìn ra hắn khó xử, cũng không bắt buộc. Trần bác sĩ nếu là cảm thấy khó xử, ta có thể tìm những người khác, chỉ là còn xin Trần bác sĩ vì chuyện này giữ bí mật. Thực sự không được, hắn liền gọi điện thoại cho đại ca, từ đại ca nơi đó mượn một cái tin được bác sĩ. Tìm tới Trần bác sĩ là bởi vì hắn bây giờ đang ở bệnh viện, không cần hao phí quá nhiều thời gian. Trần bác sĩ xác thực rất xoắn xuýt. Hắn sợ mình giúp đỡ Âu Dương Lăng giải quyết hết Quan Trạch Khôn, Quan Chỉ sau khi tỉnh lại sẽ giận lây sang hắn. Nhưng là nghĩ lại, Trần bác sĩ lại cảm thấy là mình quá lo lắng. Âu Dương Lăng là Quan Chỉ trợ phu, hắn làm như thế, khẳng định là có nắm chắc cam đoan Quan Chỉ bên kia không tức giận. Đã như vậy, mình cho Âu Dương Lăng tạo thuận lợi lại như thế nào? Trần bác sĩ ngẩng đầu, đối Âu Dương Lăng nói, "Tốt, đã cô ra quyết định, ta bên này cũng không có vấn đề gì." Âu Dương Lăng cười cười, "Vậy liền vất vả Trần bác sĩ chuẩn bị một chút." Trần bác sĩ gật gật đầu, rất nhanh xuống dưới chuẩn bị. Âu Dương Lăng không có chờ quá lâu, Trần bác sĩ liền mang theo một cái hòm thuốc trở về. Âu Dương Lăng nói, "Trần bác sĩ, ta liền không tiến vào, ở ngoài cửa chờ ngươi." Bất kể nói thế nào, tử vong tóm lại là đáng sợ. Cho dù là chết không đau, đưa qua trình chắc hẳn cũng là thống khổ. Âu Dương Lăng không có hứng thú quan sát Quan Trạch Khôn bỏ mình quá trình, ở ngoài cửa chờ lấy kết quả là tốt. Trần bác sĩ chỉ chọn một chút đầu, liền dẫn theo cái hòm thuốc tiến vào. Âu Dương Lăng đứng ở ngoài cửa, tĩnh tĩnh chờ đợi lấy kết quả. Nửa giờ sau, Trần bác sĩ ra. Hắn nuốt một cái mồ hôi trên trán, thở dài một hơi. Trước khi chết, Quan Trạch Khôn mặc dù không thể động đậy, thế nhưng là tử vong tới gần, để hắn treo một hơi, liều lĩnh chửi ầm lên. Cái kia lời mắng người khó nghe đến cực điểm. Trần bác sĩ cẩn thận địa dò xét thần sắc lạnh nhạt Âu Dương Lăng một chút. Hắn ngay tại ngoài cửa, khẳng định toàn bộ đều nghe thấy được. Cũng may mình cũng đã sớm chuẩn bị, trừ bỏ chết không đau dược tề, còn nhiều mang theo một chi chấn định tề. Một châm chấn định tề xuống dưới, Quan Trạch Khôn dần dần không có thanh âm. Trong mắt không cam lòng cùng oán hận, cuối cùng là yên tĩnh lại. Cuối cùng, Trần bác sĩ thuận lợi địa cho Quan Trạch Khôn tiêm vào chết không đau dược tề. Sợ hãi Quan Trạch Khôn không chết, hắn còn đặc địa tại trong phòng bệnh đợi một hồi. Các loại xác định Quan Trạch Khôn không có hô hấp, trái tim không còn nhảy lên, hắn mới dẫn theo cái hòm thuốc rời đi phòng bệnh. "Cô gia, Quan Trạch Khôn đã đi, ngài muốn đi vào nhìn một chút sao?" Âu Dương Lăng lắc đầu, "Không cần, ta tin tưởng Trần bác sĩ." Trần bác sĩ nghe thấy lời này có chút cao hứng, trên mặt lộ ra một cái ý cười. "Trần bác sĩ đi làm việc đi, ban đêm chi chi giải phẫu, còn muốn vất vả ngươi." "Cô gia khách khí, đại tiểu thư giải phẫu, ta nhất định chăm chú đối đãi, cam đoan đại tiểu thư bình an vô sự." Trần bác sĩ tự tin cam đoan, lúc này mới quay người rời đi. Âu Dương Lăng không có trì hoãn, lập tức cho Khương Bá đánh tới một chiếc điện thoại. "Khương Bá, ngươi bây giờ đến bệnh viện một chuyến đi, Quan Trạch Khôn bên này cần ngươi đến xử lý một chút." Quan Trạch Khôn tại bệnh viện chết được lặng yên không một tiếng động, nhưng cũng không phải là không có ai biết. Huống hồ, Âu Dương Lăng cũng không có muốn giấu giếm Quan Trạch Khôn chết. Đối ngoại thả ra tin tức là Quan Trạch Khôn bệnh tim phát, tại bệnh viện đột ngột mất. Bởi vì quan lão gia từ trước khi chết phân phó, tang lễ khiêm tốn tổ chức, không mời bất luận cái gì ngoại nhân. Bởi vậy, cần muốn nhìn trộm tin tức một số người, một điểm chỗ trống đều chui không đến. Đối với Quan Trạch Khôn đến cùng là như thế nào chết, cũng liền không cách nào nghiên cứu kỹ. Khương Ba biết Quan Trạch Khôn tạo nghiệt, một tay xử lý hắn tang sự. Cùng khi còn sống phong quang khác biệt, Quan Trạch Khôn tang lễ đơn giản thanh lãnh đến đáng sợ. Trừ bỏ Quan Trạch Khôn bản nhân, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái người nhà họ Quan tham gia. Quan Chỉ chúng độc vẫn còn đang hôn mê, quan huyện bị Âu Dương Lăng để cho người ta coi chừng. Quan Hạo là Quan Trạch Khôn còn sót lại nhi tử, người còn tại nước ngoài tĩnh dưỡng thân thể. Nhận được tin tức, còn cần thời gian, căn bản không kịp về nước tham gia tang lễ. Về phần cái khác quan gia bằng chi, sớm tại Quan Chỉ chuyển nhượng cổ phần, rời khỏi Quan Thị tập đoàn lúc, liền loạn thành nhất đoàn. Hiện tại Quan Trạch Khôn bỏ mình, Quan Thị tập đoàn cổ phần giảm lớn. Bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc cũng không kịp, làm sao còn có thể đi tham gia Quan Trạch Khôn tang lễ? Đủ loại nguyên nhân dẫn đến, Quan Trạch Khôn tang lễ lẻ loi trơ trọi. Tại Khương Ba an bài xuống, Quan Trạch Khôn cho cốt thuận lợi tiến vào mộ biên. Mà phần mộ của hắn, liền an bài tại quan huyện đại ca, Quan Tuân bên cạnh. Khương Ba nghĩ thầm, đây cũng là để bọn hắn hai ông cháu trong lòng đất hạ tương tụ đi. Đối với Quan Trạch Khôn tang lễ, Âu Dương Lăng giao cho Khương Bá về sau, liền không có lại chú ý trong lòng của hắn lo lắng Quan Chỉ, một mực canh giữ ở trong bệnh viện, buổi tiếp Quan Chỉ làm xong bóc ra giải phẫu. Trần bác sĩ y thuật cao siêu, giải phẫu tiến hành rất thành công. Mà từ nước ngoài mua sắm giải dược, cũng tại 3 ngày sau thuận lợi điệu tống về nước. Âu Dương Lăng trước tiên an bài Trần bác sĩ cho Quan Chỉ tiêm vào thuốc giải độc. "Cô gia, đại tiểu thư đã không sao, chỉ là bởi vì chúng độc cùng giải phẫu nguyên nhân, thân thể hiện tại còn có chút suy yếu. Mới hảo hảo tĩnh dưỡng nửa tháng, mới có thể xuất viện. Về phần đại tiểu thư trong bụng hải tử, về sau cần hảo hảo địa bổ một chút, ta sẽ chuyển cáo cho Khương Bá, để hắn cho đại tiểu thư an bài một chút dinh dưỡng bữa ăn." Trần bác sĩ tận chức tận trách địa dặn dò. Âu Dương Lăng rất là cảm động, chân thành nói tạ về sau, lại có chút lo lắng địa hỏi, "Chi Chi đã tiêm vào thuốc giải độc, vì cái gì bây giờ còn chưa có tỉnh lại?" Trần bác sĩ trấn an nói, "Cô gia không cần lo lắng, đại tiểu thư thân thể suy yếu, cần thời gian khôi phục, chờ 2 ngày nữa liền sẽ tỉnh lại. Ta bên này sẽ một mực nhìn lấy, có bất kỳ vấn đề đều sẽ kịp thời đồng bộ cho ngài." Nghe Trần bác sĩ nói như vậy, Âu Dương Lăng lúc này mới yên tâm. Hắn mấy ngày nay một mực tại bệnh viện buổi tiếp Quan Chỉ, liên gia đều chưa có trở về. Mãi mãi bên kia còn đang chờ tin tức của hắn, cũng là thời điểm về một chuyến nhà. An bài tốt bệnh viện sự tình, Âu Dương Lăng đêm đó liền lái xe trở về Âu Dương gia. Trong nhà, Sở Quân Nghi mấy ngày nay một mực tâm thần có chút không tập trung. Nàng lúc đầu cũng nghĩ đi bệnh viện thăm viếng một chút Quan Chỉ, nhưng là bị Âu Dương Lăng quả quyết cự tuyệt. Âu Dương Lăng cảm thấy thân thể của nàng cũng không được tốt lắm, cũng đừng vất vả. Sở Quân Nghi biết Âu Dương Lăng trong khoảng thời gian này loay hoay bay lên, liền cũng bỏ đi tâm tư, không có đi thêm phiền. Chỉ là an bài Phúc Bá đi mấy lần bệnh viện, cho Âu Dương Lăng đưa cơm, nhìn chằm chằm hắn chiếu cố tốt thân thể của mình. Rất nhanh, Sở Quân Nghi liền từ Phúc Bá nơi đó biết được một tin tức. Âu Dương Lăng lại đem Quan Trạch Khôn cho bí mật chết không đau. Sở Quân Nghi tức giận. Chương 740, cẩn thận thì hơn quan tình. Chương 740, cẩn thận thì hơn quan tình. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Lăng sao có thể giữ cửa Ai Trạch Khôn giết đi? Sở Quân Nghi không dám tin, trong mắt đều là sai kinh ngạc. Phúc Bá vừa nghe thấy tin tức này lúc cũng rất khiếp sợ. Từ khi Âu Dương Lăng nhận tổ quy tông, Phúc Bá từ Âu Dương Lăng thường ngày làm việc bên trong cũng biết đại khái hắn là một cái tính tình ôn hòa người. Không nghĩ tới lần này thủ đoạn vậy mà như thế cấp tiến, trực tiếp giữ cửa Ai Trạch Khôn giải quyết. Phúc Bá suy tư một lát, nói: Quan đại tiểu thư trúng độc, còn thương tổn tới hài tử, tiểu thiếu gia đã mất đi một đứa con trai, muốn quan lão gia tử đền mạng cũng là bình thường. Sở Quân Nghi thở dài một tiếng, ta cũng không phải là không thể lý giải Tiểu Lăng tâm tình, thế nhưng là hắn sao có thể tự mình động thủ đâu? Nếu là hắn muốn Quan Trạch Khôn mệnh, có thể trở về nói với ta, ta sẽ đi phái người giải quyết Quan Trạch Khôn, mà không phải để Tiểu Lăng tự mình động thủ. Tiểu Lăng đứa nhỏ này, ta chỉ hy vọng hắn đời này vô ưu vô lự còn sống, không muốn liên quan đến những cái kia chém chém giết giết sự tình. Trước mặt hắn vài chục năm sống được quá cực khổ, bây giờ trở lại Âu Dương gia, phía trên có đại ca hắn cùng phụ thân định lấy, nơi đó liền cần hắn tự mình động thủ đâu. Phúc Bá nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ thiếu dung. Nguyên lai lão phu nhân là lo lắng tiểu thiếu gia sẽ có nguy hiểm, ta nghĩ tiểu thiếu gia có lẽ cũng là bởi vì có băn khoăn như vậy, mới không có cùng ngài nói đi. Sở Quân Nghi còn muốn nói nhiều cái gì, đã nhìn thấy Âu Dương Lăng tiến vào phòng khách. Nàng kịp thời ngừng lại câu chuyện, ánh mắt ra hiệu Phúc Bá đi xuống trước. Phúc Bá mười phần có ánh mắt địa lui xuống. Tiểu Lăng trở về, tới mãi mãi nơi này. Sở Quân Nghi từ ái hướng Âu Dương Lăng vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra một cái cười ôn hòa ý. Âu Dương Lăng đến gần, tại Sở Quân Nghi bên người ngồi xuống, mãi mãi. Sở Quân Nghi tại hắn tới thời điểm, ánh mắt đã bất động thanh sắc dò xét xong toàn thân hắn. Gặp Âu Dương Lăng không có thụ thường, trong lòng nộ khí tiêu tán một chút, nhưng là mới mở miệng, thanh âm vẫn là không tự giác lộ ra mấy phần. Tiểu Lăng, Quan Trạch Khôn sự tình ta đã biết, ngươi đứa nhỏ này, làm sao không rên một tiếng liền đối với hắn hạ thủ? Vạn nhất cái này nửa đường tao ngộ nguy hiểm làm sao bây giờ? Ngươi nếu là nghĩ giải quyết hắn, hoàn toàn có thể cùng mãi mãi nói một tiếng, mãi mãi chẳng lẽ còn sẽ không bằng ngươi ý sao? Âu Dương Lăng tại về nhà trước đó, liền đã có bị Sở Quân Nghi chất vấn chuẩn bị tâm lý. Hắn giải quyết hết Quan Trạch Khôn sự tình có thể che giấu những người khác, nhưng là không gạt được Âu Dương gia. Quả nhiên, hắn về nhà một lần, Sở Quân Nghi liền hỏi tới chuyện này. Cũng may, Âu Dương Lăng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Mãi mãi, đây là ta cùng Quan Trạch Khôn giữa hai người ân oán, cùng Âu Dương gia không quan hệ, sao có thể làm phiền ngươi độc thủ? Quan Trạch Khôn hại chết con của ta, một mạng đổi một mạng, ta để hắn chết không đau, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sở Quân Nghi nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày. Nàng trầm giọng nói, "Tiểu Lăng, chuyện này ngươi vẫn là làm được quá vọng động rồi. Tại mãi mãi xem ra, nên tự tay giải quyết hết Quan Trạch Khôn người là Quan Chỉ, mà không phải ngươi. Quan Chỉ cùng Quan Trạch Khôn ở giữa tranh đấu từ xưa đến nay, hai người sớm muộn sẽ có một kết quả. Tựa như lần này Quan Chỉ trúng độc, nàng sau khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ diệt trừ Quan Trạch Khôn cho các ngươi hài tử báo thù, nơi đó liền cần ngươi đi độc thủ." Sở Quân Nghi tư tâm, là không muốn Âu Dương Lăng trên tay dính máu. Đồng thời trong lòng cũng có chút giận chó đánh mèo Quan Chỉ. Trước kia công ty mới sự tình, Quan Chỉ làm phép, nàng rất hài lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, nàng liền đem trong bụng hài tử cho dạy vò không có. Còn liên lụy cháu của mình đi giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, trên tay dính máu. Điểm này là Sở Quân Nghi phẫn nộ căn nguyên. Đương nhiên, tại đối mặt Âu Dương Lăng thời điểm, nàng không thể biểu hiện được như thế rõ ràng. Nhưng chắc hẳn nàng ý tứ, Âu Dương Lăng có thể trải nghiệm được. Âu Dương Lăng tự nhiên nghe được Sở Quân Nghi lời nói bên ngoài chi ý, hắn nhịn không được vì Quan Chỉ nói chuyện, mãi mãi, chuyện này chi chi cũng là mười phần vô tội, ai có thể nghĩ tới Quan Trạch Khôn giả như vậy mưu xấu tính, vậy mà tại tư nhân con dấu bên trong hạ độc chứ. Mất đi hải tử một chuyện không phải chi chi sai, muốn trách, liền nên quái Quan Trạch Khôn. Chi chi tỉnh lại nếu là biết hải tử không có, nhất định rất thương tâm, ta hy vọng mãi mãi có thể cho thêm cho chi chi một điểm tha thứ, không muốn cầm hải tử một chuyện trách móc nặng nề nàng. Âu Dương Lăng thái độ thành khẩn, ánh mắt mang theo một tia cầu xin. Sở Quân Nghi thấy thế, chính là trong lòng đối Quan Chỉ có lớn hơn nữa nộ khí cùng oán khí, cũng không tốt lại biểu hiện ra. Dưới cái nhìn của nàng, hai từ một chuyện, Quan Chỉ là có nhất định trách nhiệm. Kẻ cầm đầu dù cho là Quan Trạch Khôn, thế nhưng là Quan Chỉ thân là mẫu thân, không có bảo vệ tốt con của mình, cũng nên gánh chịu trách nhiệm. Chỉ là Âu Dương Lăng đều vì Quan Chỉ xin tha, nàng còn có thể nói thế nào? Sở Quân Nghi thật dài điệu thở dài một tiếng, "Tốt, mãi mãi biết ngươi hộ vợ xuất ruột, yên tâm đi, Quan Chỉ bên kia ta sẽ không nói gì nhiều." Trong bụng của nàng còn cất một cái này tuyệt đối không thể tái xuất bất kỳ ngoài ý muốn. Đợi nàng dưỡng tốt thân thể từ bệnh viện xuất viện, liền đem đến Âu Dương gia ở đi. Đứa bé này phải tất yếu bình an địa sinh ra tới chờ hài tử mãn nguyệt về sau, các ngươi liền có thể cử hành hôn lễ, chính thức đem Quan Chỉ ghi vào gia phả, từ nay về sau, nàng chính là chúng ta Âu Dương gia một thành viên. Quan gia sự tình, trừ bỏ Quan Trạch Khôn cái ngoài ý muốn này, Quan Chỉ cũng coi là giải quyết. Đã như vậy, Sở Quân Nghi cũng không cần thiết lại làm có nàng. Nàng đối Quan Chỉ xác thực có một ít ý kiến, nhưng là càng quan trọng hơn, nàng không muốn nhìn thấy Âu Dương Lăng vì vậy mà khổ sở. Vì có thể để cho tiểu tôn tử vui vẻ như ý, Sở Quân Nghi không ngại đối Quan Chỉ khoan dung một điểm. "Cháu dâu nha, về sau còn có thể lại điều giáo." chỗ nào có thể tìm tới thập toàn thập mỹ đây này? Âu Dương Lăng nguyên bản còn có chút lo lắng Sở Quân Nghi lại bởi vì hài tử một chuyện đối quan chỉ có ý kiến, không muốn để cho nàng vào cửa. Không nghĩ tới Sở Quân Nghi vậy mà liền nói những lời này. Hắn trong lúc nhất thời, kích động đến mặt đều có chút đỏ lên. Cảm xúc cho phép, hắn vô ý thức ôm lấy Sở Quân Nghi cánh tay, trong mắt tràn đầy nụ mộ, cao hứng nói, mãi mãi, ta thay mặt chỉ chỉ cảm ơn ngươi. Sở Quân Nghi bị hắn làm cho tức cười, nhịn không được nghiêng qua hắn một chút, đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Phu thân bên đó đây, hắn có thể hay không cảm thấy chi chi? Âu Dương Lăng lại có chút lo lắng. Sở Quân Nghi lắc đầu, yên tâm đi, phụ thân ngươi đã biết chuyện này, đối với hài tử mất đi, hắn cũng cảm thấy mười phần tiếc nuối, có lẽ là đứa bé này cùng chúng ta Âu Dương gia vô duyên đi. Nhưng phụ thân ngươi vẫn là nhìn rất thoáng, hài tử không có, về sau còn có thể tái sinh. Hai vợ chồng các ngươi cũng không cần thiết một mực ham tại ấy nấy bên trong, lại nhìn về sau đi. Ngay cả phụ thân Âu Dương Chấn đều tỏ thái độ, Âu Dương Lăng lúc này là thật yên tâm. Hắn sợ nhất chính là quan chỉ sau khi tỉnh lại bởi vì mất đi hài tử, đối mặt các phe chỉ trích. Không có hài tử, quan chỉ khẳng định là thống khổ nhất một cái kia. Âu Dương Lăng không nghĩ nàng lại tiếp nhận càng nhiều thống khổ, cho nên mới sẽ tại Sở Quân Nghi trước mặt nói những lời kia. "Tốt, ngươi vội vàng trở về, chính là vì căn dặn ta những lời này. Sợ ta cái lao bà tử này làm khó dễ ngươi nàng dâu đúng không?" Sở Quân Nghi ra vẻ oán quái địa quét Âu Dương Lăng một chút. Âu Dương Lăng ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, đây đúng là hắn mục đích một trong. Nhưng là một phương diện khác, cũng là vì đem quan trạch khôn sự tình nói cho bọn hắn. Sở Quân Nghi bọn hắn có chính mình thủ đoạn biết đầu đuôi sự tình, nhưng Âu Dương Lăng vẫn là nghĩ chủ động cùng bọn hắn thẳng thắn. "Mãi mãi, quan trạch khôn một chuyện liền đến này là ngừng đi, chi chi bên kia ta biết giải thả. Từ nay về sau, quan trạch khôn liền triệt để từ cuộc sống của chúng ta bên trong biến mất, không cần thiết lại để lên." "Tốt, ngươi cũng nói như vậy, mãi mãi còn có thể làm sao? Yên tâm đi, vợ ngươi bên kia, mãi mãi cam đoan một chữ đều không nói." Sở Quân Nghi đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Quan chỉ cùng quan trạch khôn sự tình, tạm thời có một kết thúc. Sở Quân Nghi nhắc lên một chuyện khác, "Đại ca ngươi chân thương còn chưa tốt, nguyên bản có cái thế giao cháu trai muốn tổ chức thăng chức yến, hắn không có cách nào có mặt. Phụ thân ngươi mấy ngày nay đều không có nhà, chắc hẳn cũng là không có thời gian. Tiểu Lăng, cái yến hội này ngươi thay thế bọn hắn đi tham gia đi. Thượng quan gia thượng quan tỉnh cũng sẽ có mặt, ngươi phải cẩn thận nữ nhân này." Chương 741, sẽ không cùng đại ca tranh quyền. Chương 741, sẽ không cùng đại ca tranh quyền. Sở Quân Nghi đề nghị có chút đột ngột, Âu Dương Lăng là người kịp phản ứng về sau, hắn kinh ngạc hỏi, "Mãi mãi, thượng quan tỉnh sự tình, ngươi biết?" Sở Quân Nghi hừ lạnh một tiếng, "Thượng quan Thụy mặc dù chết rồi, nhưng là hắn những con này cùng nữ nhi, thế nhưng là một cái so một cái có ý tưởng. Thượng quan tỉnh trước đó ở trước mặt ngươi không ngừng soát tồn tại cảm, đánh chính là thông qua ngươi gả tiến chúng ta Âu Dương gia mục đích, chính là không có đóng chỉ, ta cũng sẽ không lựa chọn thượng quan tỉnh làm ta cháu dâu. Thượng quan tỉnh ở nước ngoài những cái kia tình nợ, thật cho là nàng không biết. Một cái câu tam đáp tứ nữ nhân, cũng không cảm thấy ngại tiến bọn hắn Âu Dương gia cửa. Thật sự cho rằng Âu Dương gia là ai đều có thể tiến đến. Cái kia yến hội, lúc đầu ta là nghĩ mình đi thăm gia, nhưng là vừa vặn ngày đó ta phải đi bệnh viện làm phúc tra, cho nên Tiểu Lăng ngươi thay mặt mãi mãi đi một chuyến đi." Âu Dương Lăng chăm chú đáp ứng, "Tốt, đợi chút nữa đem thời gian cùng địa chỉ cho ta, ta nhất định đúng giờ tham gia." Về phần thượng quan tỉnh, Âu Dương Lăng đối với nữ nhân này vốn là mười phần cảnh giác, coi như Sở Quân Nghi không can dặn, hắn cũng sẽ không giảm xuống mình để phòng tâm. Tóm lại, thượng quan tỉnh tại hắn nơi này là tuyệt đối không thể nào. "Thượng quan gia." Thượng quan tỉnh từ khi tại Âu Dương Lăng nơi đó soát mặt thất bại, lại bị mẫu thân thượng quan Hoài Tuyết giáo huấn một trận, liền sinh ra nghịch phản tâm lý. Mẫu thân càng không cho nàng tiếp cận Âu Dương Lăng, nàng liền càng muốn tiếp cận hắn. Về phần Âu Dương Sâm loại kia tính tình nam nhân, nàng mới không thích. Nàng một lòng muốn có được Âu Dương Lăng ưu ái. Vì thế, còn cố ý để cho người ta đi điều tra Âu Dương Lăng tình cảm sự. Càng là điều tra, nàng đối Âu Dương Lăng liền càng cảm thấy hứng thú. Loại nam nhân này mới là nàng đồ ăn. Huống chi nàng cũng từ đường dây khác đạt được tin tức, quan chỉ trong bụng hải tử tựa hồ sẽ ra chuyện. Như thế một cái trời trở khó gặp cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo bắt lấy mới là. Trong thư phòng, thượng quan Nhược Hân chính là bởi vì phụ thân đơn sơ tang lễ, cùng thượng quan Hoài Tuyết đại xảo một hung. Dựa vào cái gì không cho phụ thân táng nhập thượng quan gia mộ tổ? Phụ thân đã sớm sửa họ, chính là chúng ta thượng quan gia một phần tử, mẫu thân ngươi cảm thấy mình làm như thế, thực sự quá phận sao? Thượng quan Hoài Tuyết để bút trong tay xuống, đưa tay bên cạnh văn kiện đẩy về phía trước. Nàng giơ tay lên, lãnh đạm địa quét về phía đối diện nổi giận đùng đùng thượng quan Nhược Hân. "Phụ thân ngươi đã hạ táng, ngươi bây giờ đến so đo cái này, không cảm thấy dư thừa a?" Thượng quan Nhược Hân mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, "Mẫu thân, ta chỉ là muốn vì phụ thân lấy một cái công đạo mà thôi." Thượng quan Hoài Tuyết cười lạnh, "Thượng quan Thụy điểm nào nhất đáng giá ngươi đến trước mặt ta đòi công đạo? Coi như hắn đổi đầu đổi họ, ta cũng từ đầu đến cuối không thừa nhận hắn là thượng quan gia một phần tử." Thượng quan Hoài Tuyết lời nói quá mức sắc bén, thượng quan Nhược Hân trên mặt xuất hiện trong nháy mắt trống không. Thượng quan Hoài Tuyết phiền chán địa liếc mắt nhìn hắn, khóc lóc om sòm đủ liền trở về làm chuyện của mình ngươi, đừng tới phiền ta. "Mama ngày mai đến hội, ngươi nhìn ta là mặc bộ này váy tốt, vẫn là món này." Đóng chặt cửa thư phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, thiếu nữ thanh âm vui sướng truyền đến. Thượng quan Tỉnh cầm trong tay hai đầu váy, chính nở nụ cười đẩy cửa tiến đến. Đợi trông thấy thư phòng thượng quan Nhược Hân lúc, trên mặt nàng tiếu dung dừng một chút. Lập tức tiếu dung khôi phục, như không có việc gì chạy đến thượng quan Hoài Tuyết bên người, ôm lấy cánh tay của nàng nũng nịu địa hỏi, "Mama, ngươi cảm thấy cái này hai đầu váy đầu nào thích hợp ta?" Thượng quan Hoài Tuyết đối mặt thượng quan Tỉnh lúc, trên mặt lại không lạnh lùng cùng xa cách. nàng cẩn thận nhìn một chút thượng quan tình cầm hai đầu váy, lấy ra trong đó màu hồng cái kia một đầu. Lại cười nói, mặc đầu này đi tham gia ngày mai yến hội đi. Hi hi, ta cũng càng vừa ý đầu này, ta cùng ma ma quả nhiên tâm hữu linh tê. Thượng quan tình tiếu dung ngọt ngào, phấn nộn gương mặt tại thượng quan Hoài Tuyết trên bờ vai thần mật cọ sát. Thượng quan Nhược Hân lặng lẽ nhìn một màn này, chỉ cảm thấy vô cùng trầm trọng. Đồng dạng là từ thượng quan Hoài Tuyết trong bụng ra, vì cái gì bọn hắn khác biệt đãi ngộ cứ như vậy lớn? Nhưng giờ phút này, hắn càng thêm để ý, là thượng quan tình trong miệng yến hội. Muội muội, ngươi mới vừa nói muốn tham gia yến hội, là ngày mai Quách Thúc Nhi tử thăng chức kiến sao? Thượng quan tình ngón tay đùa bỡn trên váy dây lụa, nhẹ nhàng cười nói, đúng thế, mama nói để cho ta cũng đi lộ cái mặt, ta cái này không được phải thật tốt địa cách ăn mặc một phen. Thượng quan Nhược Hân sắc mặt đổi biến. Hắn phút chốc nhìn về phía thượng quan Hoài Tuyết, thanh âm mang theo vài phần lệnh ý, mẫu thân, ta nhớ được Quách gia phát ra ngoài mời tiếp, mời hoặc là gia tộc người cầm quyền, hoặc là gia tộc người thừa kế, ngươi để muội muội cũng tham gia yến hội, đây là ý gì? Sẽ tham gia lần này yến hội, đều là có mặt mũi nhân vật. Hiện tại thượng quan Thụy bỏ mình, hắn làm thượng quan gia người thừa kế kế tiếp, đương nhiên muốn có mặt. Thế nhưng là thượng quan Hoài Tuyết vậy mà để thượng quan Tỉnh cũng đi tham gia. Thượng quan Nhược Vân không thể không suy nghĩ nhiều. Thượng quan Tỉnh nghe thấy thượng quan Nhược Vân, đôi mắt lấp loé, trên mặt lại cười nhẹ nhàng điệu nói, ai nha, đại ca ngươi sao có thể như thế chất vấn mẹ đâu? Ta đi tham gia yến hội, cũng không phải vì tranh với ngươi quyền cái gì, ta đối loại đồ vật này hoàn toàn không hứng thú, điện thoại di động nhưng bất tất như thế để phòng ta. Lần này đi tham gia yến hội, là bởi vì ta biết Âu Dương Lăng cũng sẽ dự tiệc, không dối gạt đại ca, ta nhìn chúng Âu Dương Lăng, cho nên ta xin nhờ mama làm nhiều một chương mời tiếp, lần này ta tuyệt đối phải kinh diễm biểu diễn, để Âu Dương Lăng đối tâm ta sinh yêu thương. Chương 742, tranh thủ nhất cử cầm xuống Âu Dương Lăng. Chương 742, tranh thủ nhất cử cầm xuống Âu Dương Lăng. Thượng quan Tình lớn mật lời trước bạch, để thượng quan Nhược Vân lông mày nhíu chặt. Nghe được nàng vậy mà coi trọng Âu Dương Lăng, càng là rất là tức giận. Muội muội, ngươi điên rồi sao? Trên thế giới này nhiều như vậy nam nhân tốt, ngươi coi trọng ai không tốt, nhất định phải coi trọng Âu Dương gia nam nhân. Hắn nhìn chằm chằm thượng quan Tình, mỗi chữ mỗi câu đều nói, ngươi cũng đã biết, phụ thân chính là bị Âu Dương gia người cho hại chết. Ngươi thích Âu Dương Lăng, đem phụ thân đặt chỗ nào? Hai nhà chúng ta kết thù kết oán nhiều năm như vậy, ngươi đây quả thực là không thể nói lý. Thượng quan Tình đắp lên quan như vân giáo hấn, thờ ơ nhất miệng. Thượng quan Nhược Vân đem phụ thân thượng quan Thụy thấy rất nặng, có thể nàng nhưng không có hắn dạng này tình cảm. Thượng quan Tình từ chăn nhỏ đưa đến mẫu thân thượng quan Hoài Tuyết bên người giáo dưỡng, quanh năm suốt tháng liền lên quan Thụy mặt cũng khó khăn gặp mấy lần, càng đừng đề cập đối với hắn sinh ra mấy phần cha con tình cảm. Húng chi thượng quan Hoài Tuyết vốn cũng không chào đón thượng quan Thụy, thái độ xa cách, có thể xưng lạnh lùng. Mưa dầm thấm đất, thượng quan Tình đối người phụ thân này cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện tại hắn chết rồi, nói thật, thượng quan Tình trong lòng căn bản không có mấy phần khổ sở. Nàng sau khi về nước, chỉ ở thượng quan Thụy tang lễ bên trên vội vàng lộ một mặt, liền vạn sự mặc kệ. Nên dạo phố dạo phố, nên đi ba đi ba. Cái gì đều không thể ngăn cản nàng hướng lạc. Bây giờ nghe thượng quan Nhược Hân dạng này chất vấn, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, nàng là sẽ không ở thượng quan Hoài Tuyết trước mặt cùng thượng quan Nhược Hân mạnh miệng. Dù nói thế nào, thượng quan Nhược Hân cũng là đại ca của nàng, nàng cái này là muội muội, thủ giáo nghe vài câu thì cũng thôi đi. Dù sao nàng căn bản không hướng trong lòng đi. Nếu là thượng quan Nhược Hân làm được quá phận, tự nhiên sẽ có nhân giáo hơn hắn. Thượng quan Tình khỏe môi ngoắc ngoắc, trên mặt lộ ra một cái vô tội tiếu dung đến, đại ca, ngươi đối Âu Dương gia có phải hay không có thành kiến nha? Hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cái chết của phụ thân cùng Âu Dương gia có quan hệ. Đại ca dạng này lời thề son sắt dưới mặt đất kết luận, cẩn thận bị người ta tóm lấy tay cầm, đến lúc đó ngược lại ăn thiệt thòi liên lụy nhà chúng ta. Ngươi, thượng quan Nhược Hân trợn mắt tròn xoe, một đôi mắt nhìn chằm chằm thượng quan Tình. Bởi vì quá mức tức giận, trên trán thậm chí bạo xuất gân xanh. Hắn tức giận nói, thượng quan Tình, cái chết của phụ thân tuyệt đối cùng Âu Dương gia thoát không được quan hệ. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy yêu đương não, muốn cùng cửu nhân giết cha kết thân? Thượng quan Tình khẽ mỉm cười, tuyệt không tức giận. Đại ca, nói chuyện làm việc phải giảng cứu chứng cứ. Ta thừa nhận hai nhà trước đó xác thực có một ít hiểu lầm, thế nhưng là đã phụ thân đã đi, những ân oán kia cũng liền tiêu tán. Ta nhìn chúng Âu Dương Lăng, muốn gả cho hắn làm thế tử, không phải vừa vặn có thể rút ngắn hai nhà quan hệ, biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Đại ca nha, ngươi cũng đừng hẹp hòi như vậy sao rồi? Ngươi cũng không thể bởi vì ngươi mọi thứ cũng không sánh bằng Âu Dương Sâm, đối với hắn ghi hận trong lòng, liền đến cản trở muội muội của ngươi cả đời hạnh phúc à? Thượng quan Tình nói chuyện âm điệu rất nhẹ nhàng, mang theo một điểm rõ ràng vui vẻ. Thế nhưng là ở trong đó châm chọc chi ý, để thượng quan Nhược Vân răng đều muốn cắn nát. Quả nhiên, hắn cô muội muội này một chút cũng không có biến. Trên mặt nhìn xem cỡ nào thuần khiết cỡ nào ngây thơ, thế nhưng là nàng câu câu niệm ai, căn bản chính là đang đánh mặt của hắn. Mẫu thân, muội muội dạng này tùy hứng làm vậy, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem sao? Dựa theo thượng quan Nhược Vân táo bạo tính tình, thật rất muốn cho thượng quan Tình một chút thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng là bây giờ thượng quan Hoài Tuyết ở đây, hắn không thể làm được quá phận. Thượng quan Hoài Tuyết toàn bộ hành trình nghe thấy được hai huynh muội đối thoại. Đối mặt thượng quan Nhược Vân chất vấn, chỉ là lạnh nhạt nói, ta cảm thấy muội muội của ngươi nói không sai, phụ thân ngươi chết chỉ là một cái ngoài ý muốn, không có chứng cứ xác thực chứng minh là Âu Dương gia người làm, như vậy, ngươi về sau nói ít, tránh khỏi nhóm lửa thân trên. Về phần muội muội của ngươi thích ai, muốn gả cho ai, ta tự nhiên sẽ thay nàng chủ tính, không cần ngươi người ca ca này tới nói ba đã bốn. Thượng quan Tình là thượng quan Hoài Tuyết nuôi lớn nữ nhi. Đối với thượng quan Tình một chút hành vi xử sự, nàng mặc dù có không đồng ý địa phương, nhưng trên đại thể, đối nữ nhi này vẫn là cương triều cùng bao dung. đối với nhi tử dạng này hạ nữ nhi mặt mũi, nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Thượng quan Tình nhìn thấy Thượng quan Nhược Hân rõ ràng thay đổi sắc mặt, ở trong lòng đắc ý cười. Thượng quan Nhược Hân nghĩ bưng đại ca giá đỡ giáo huấn nàng, cũng không nhìn một chút hiện tại Thượng quan gia là ai đương gia làm chủ. Thượng quan Thụy đã chết, Thượng quan Nhược Hân càng là đã mất đi che chở. Nàng cùng hắn thật dễ nói chuyện, đã là cho hắn mặt mũi. Hắn lại còn không biết đủ, được đà lấn tới địa để giáo huấn nàng, quả thực là không biết mùi vị. Thượng quan Nhược Hân đắp lên quan hoài tuyết không khách khí chút nào thuyết giáo một trận, chỉ cảm thấy mặt của mình giống như là bị người đè xuống đất hung hăng ma sát đồng dạng. Hắn oán hận địa nói, mẫu thân, ngươi thật sự là quá bất công. Chuyện này vốn là muội muội làm không đúng, vì sao ngươi còn muốn như thế thiên vị nàng? Thượng quan Hoài Tuyết cười lạnh một tiếng. Nàng sắc bén hai con ngươi, nhìn mình chằm chằm như tử, muốn Âu Dương gia cùng Thượng quan gia hai nhà thông gia là chủ ý của ta. Ngươi chất vấn muội muội của ngươi, chính là đang chất vấn quyết định của ta, ngươi muốn chống lại gia chủ mệnh lệnh sao? Thượng quan Nhược Hân, trên mặt hắn tràn ngập oán giận cùng không cam lòng, cực độ khinh phục. Thế nhưng là, Thượng quan Hoài Tuyết mới là Thượng quan gia hiện tại gia chủ, hắn liền xem như có thiên đại bất mãn, cũng không dám công nhiên chống lại gia chủ mệnh lệnh. Hắn yên lặng ở trong lòng, đi lại Thượng quan Tình hôm nay cái này một khoản. Nhìn xem Thượng quan Hoài Tuyết nói, nếu là mẫu thân quyết định, ta đương nhiên không có chút nào dị nghị, thế nhưng là mẫu thân, ngươi tuyệt đối sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay cảm thấy hối hận. Ném câu nói này, Thượng quan Nhược Hân cũng không quay đầu lại rời đi thư phòng. Trung điệp tiếng đóng cửa vang lên, biểu thị công khai lấy rời đi người phẫn nộ. Mama, đại ca giống như tức giận nha, làm sao bây giờ? Thượng quan Tình lung lay Thượng quan Hoài Tuyết cánh tay, một mặt thấp thỏm bộ dáng. Thượng quan Hoài Tuyết mặt không thay đổi rút ra chính mình tay, nhàn nhạt quét nàng một chút. Ngươi vừa rồi cái kia một phen âm dương quái khí lời nói, không phải là vì chọc giận hắn. Hiện tại hắn như ngươi mong muốn rời khỏi nơi này, ngươi rất thất vọng. Thượng quan Tình chớp chớp xinh đẹp con mắt, có chút ủy khuất điểm nói, "Mama, ta vừa rồi nói như vậy cũng không phải vì chọc giận đại ca, ta chỉ là thực sự cầu thị thôi. Ta thích ai, muốn gả cho ai, đại ca một đại nam nhân, đến xen tay vào. Ta nhìn không được, lúc này mới đâm hắn vài câu, không nghĩ tới đại ca tính tình mạnh như vậy, trực tiếp đi, hoàn toàn là không đem mama ngươi để vào mắt mà." Thượng quan Hoài Tuyết đưa tay, ngăn cản Thượng quan Tình nói tiếp. "Tốt, đừng có lại xét hắn, ta không muốn nghe." Thượng quan Hoài Tuyết lãnh đạm điệu nói, không che giấu chút nào mình đối đứa con trai này không chào đón. Thượng quan Tình cong cong đôi mắt, cười hì hì nói, tốt à, mama không muốn nghe, ta liền không nói. Ngày mai đến hội, ta nhất định sẽ hảo hảo tham gia, tranh thủ nhất cử cầm xuống Âu Dương Lăng. Chương 743, ngươi ở nước ngoài những nam nhân kia, như vậy đoạn mất á. Chương 743, ngươi ở nước ngoài những nam nhân kia, như vậy đoạn mất á. Thượng quan Tình lời thề son sắt bộ dáng, để Thượng quan Hoài Tuyết híp híp mắt. Nàng cảnh cáo điệu nói, mấy ngày nay ngươi quấy rầy đòi hỏi, ta như ngươi ý, không tiếp tục cưỡng bức ngươi gả cho Âu Dương Sâm. Đã ngươi nhất định phải lựa chọn Âu Dương Lăng, như vậy thì để cho ta nhìn thấy quyết tâm của ngươi. Thượng quan Tình biết đây là mẫu thân đối nàng gõ. Lúc trước hai mẹ con bởi vì chuyện này tại thư phòng huyên náo tan rã trong không vui, về sau mấy ngày, Thượng quan Tình không hề từ bỏ, mà làm một mực dính tại Thượng quan Hoài Tuyết bên người, các loại quấy rầy đòi hỏi. Nàng đếm kỹ mình gả cho Âu Dương Lăng chỗ tốt, dần dần nói lên được quan Hoài Tuyết động tâm. Càng quan trọng hơn là, lúc này nàng nhận được tin tức, quan chỉ trong bụng nam thai giữ không được. Âu Dương Lăng hiện tại, chắc hẳn chính là thương tâm khổ sở thời điểm, nàng vừa vặn có thể thừa lúc vắng mà vào. Nàng cũng không tin, mình như thế một cái đại mỹ nhân, chủ động đưa đến Âu Dương Lăng trước mặt, hắn sẽ không động tâm. Thượng quan Tình đối với mình mỹ mạo, từ trước đến nay là hết sức hài lòng. Thế nhưng là nàng lại tại Âu Dương Lăng nơi này liên tiếp mấy lần tao ngộ họa tơ lụ, đây càng thêm khơi dậy nàng chinh phục dục. Nàng nhất định phải cầm xuống cái này nam nhân. Lúc trước ngẫu nhiên gặp đã không làm được, như vậy lần này, nàng liền quang minh chính đại biểu diễn, tuyệt đối để Âu Dương Lăng khắc sâu ấn tượng. Nghĩ đến ngày mai đến hội, Thượng quan Tình đã có một ít nhao nhao muốn thử. "Mama, ngươi cứ yên tâm đi, ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ để Âu Dương Lăng đối ta mắt khác đối đãi. Hai nhà thông gia chỉ là vấn đề thời gian, ta nhất định sẽ làm cho Âu Dương Lăng chủ động mở miệng cầu hôn ta." Tại nam nhân một chuyện bên trên, nàng Thượng quan Tình liền không có thất bại qua. Thượng quan Hoài Tuyết mặc dù không đồng ý Thượng quan Tình trong nam nhân các loại chơi trò chơi hành vi, nhưng là đối với nữ nhi mị lực, nàng vẫn là rõ ràng. Chỉ cần Thượng quan Tình nghĩ, liền không có nàng bắt không được nam nhân. Nam nhân mà, đại đa số đều là hảo sắc. Thượng quan Tình có mỹ mạo, hữu tình thương, nhưng phàm là cái nam nhân bình thường, đều cự tuyệt không được nữ nhân như vậy. Vì vậy đối với Thượng quan Tình cầm xuống Âu Dương Lăng một chuyện, nàng cũng không lo lắng. Nàng hiện tại lo lắng là Âu Dương Trấn bên kia thái độ. Từ lần trước quán rượu gặp mặt về sau, mặc kệ nàng làm sao định ngày hẹn Âu Dương Trấn, nam nhân kia cũng sẽ không tiếp tục phó ước. Về phần nàng nói thông ra một chuyện, tức thì bị Âu Dương Trấn chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nàng về sau lại cho Âu Dương Trấn phát đi đến cái tin tức, đến vì hai nhà thông gia đủ loại chỗ tốt. Thế nhưng là những tin tức kia như là thạch chìm đại hải, một điểm hồi âm cũng không. Âu Dương Trấn tuyệt tình như thế thái độ, để nàng thần thương. Tăng thêm nữ nhi bên này ầm ĩ không ngớt, tuyệt đối không gả Âu Dương Sâm, càng làm nàng hơn cảm thấy bực bội. Cân nhắc lợi hại về sau, nàng ở trước mặt con gái lui nhường một bước, cho phép nàng lựa chọn Âu Dương Lăng. Sở dĩ nhượng bộ là bởi vì nàng điều tra qua Âu Dương Lăng, biết đây là một cái trọng cảm tình, còn mềm lòng nam nhân. Âu Dương Sâm lãnh huyết vô tình, tính tình cơ hồ cùng Âu Dương Trấn từ trong một cái mô hình khắc ra đồng dạng. Thượng quan Tình đối đầu Âu Dương Sâm, cơ hồ không có phần thắng. Tương phản, Âu Dương Lăng bên này liền tốt trưởng không nhiều. Có vợ có con lại như thế nào? Nếu như thông thường thủ đoạn không làm được, như vậy thời khắc tất yếu, hiến thân cũng là có thể. Dựa theo Âu Dương Lăng tính tình, nếu như một nữ nhân cùng hắn phát sinh quan hệ, hắn là tuyệt đối sẽ phụ trách. Mặc dù Thượng Quan Hoài Tuyết không để sướng thủ đoạn như vậy, nhưng bây giờ Âu Dương Trấn không hé miệng, duy nhất đột phá khẩu ngay tại Âu Dương Lăng trên thân. Âu Dương Lăng nếu là thích Thượng Quan Tỉnh, cái kia tốt nhất, hai nhà có thể thuận thuận lợi lợi địa thông ra. Nếu là khăng khăng cự tuyệt, Thượng Quan Hoài Tuyết nhìn về phía nữ nhi tình thế bắt buộc mặt, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Tình nhi, Âu Dương Lăng một chuyện không phải tiểu đả tiểu nháo, mẫu thân hy vọng ngươi chăm chú đối đãi. Nếu là thất bại, ngươi ở nước ngoài những nam nhân kia như vậy đoạn mất đi. Thượng Quan Hoài Tuyết thanh âm bình tĩnh vang lên, Thượng Quan Tỉnh lại là sắc mặt cứng đờ. Nàng biết, mẫu thân nói tới đoạn mất tuyệt đối không phải đoạn tuyệt quan hệ đơn giản như vậy. Mẫu thân đang uy hiếp nàng. Nếu là bắt không được Âu Dương Lăng, như vậy mình nuôi dưỡng ở nước ngoài những nam nhân kia, toàn bộ đều sẽ mất tích. Nếu như nói, Thượng Quan Tỉnh trước đó còn ôm trò chơi thái độ, lúc này lại là không thể không nghiêm túc. Trên mặt nàng tiểu tiếu tiếu dung tiêu tán, thay đổi một bộ chưa từng thấy qua nghiêm túc thần sắc. Mẫu thân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Âu Dương Lăng bên này hoàn toàn không biết Thượng Quan gia mẫu nữ đối với hắn tính toán. Hắn đem Sở Quân Nghi đối với hắn căn dặn toàn bộ nhớ ở trong lòng, nhưng cũng cho rằng như thế đứng đắn nghiêm túc trên yến hội, Thượng Quan Tỉnh không có lá gan lớn như vậy gây sự tình. Rất nhanh, thời gian đi vào yến hội một ngày này. Quách gia lần này tổ chức yến hội, ý đang vì mình cháu trai Quách Đào chúc mừng thăng chức một chuyện. Bởi vậy mời tân khách đều là một chút bình thường vãng lai thế gia bằng hữu. Âu Dương Lăng còn là lần đầu tiên có mặt loại này đến hội. Tại Sở Quân Nghi yêu cầu dưới, hắn mang theo Phúc Bá cùng một chỗ tham gia. 8 giờ tối, lái xe chở Âu Dương Lăng cùng Phúc Bá tới đúng lúc Quách gia. Quách gia người là gặp qua Âu Dương Lăng. Lúc trước nhận thân yến, Quách Đào cùng phụ thân đều có đi tham gia. Biết Âu Dương Lăng là Âu Dương gia mới vừa biết tổ quy tông trở về tiểu tôn tử, cũng biết Âu Dương gia đối cái này tiểu tôn tử sủng ái trình độ. Quách Đào mười phần nhiệt tình đem Âu Dương Lăng dẫn vào cửa. Âu Dương Lăng cũng biết nghe lời phải cùng hắn hàn huyên một phen, đem mình mang tới lễ vật cho hắn. Yến hội sảnh đã có không ít người trình diện, bầu không khí coi như lửa nóng. Quách Đào bồi tiếp Âu Dương Lăng hàn huyên vài câu, bên ngoài lại có tân khách tới. Hướng Âu Dương Lăng ấy nãy cười cười, Quách Đào đội vàng bay người ra ngoài. Phúc Bá đi theo Âu Dương Lăng bên người, thỉnh thoảng thấp giọng vì Âu Dương Lăng giới thiệu vài câu ở đây tân khách. Hắn biết đại khái Sở Quân Nghi để Âu Dương Lăng tham gia hôm nay yến hội mục đích. Mặc dù Âu Dương Lăng không phải Âu Dương gia đời tiếp theo gia chủ, về sau không theo chính, nhưng là nhiều nhận biết một chút trong hội này người, tuyệt đối không có chỗ xấu. Ở đây những thứ này tân khách gia tộc phía sau cũng có xử lý đủ loại màu sắc hình dạng người làm ăn. Âu Dương Lăng nếu muốn ở sinh ý trên trận lẫn vào mở, kết bạn những người này là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Âu Dương Lăng cũng minh bạch Sở Quân Nghi một phen khổ tâm. Hắn không có bất kỳ cái gì chống cự cảm xúc, tự nhiên ung dung tại Phúc Bá dẫn dắt dưới, cùng mấy vị tân khách bắt chuyện bắt đầu. Âu Dương Lăng đang cùng một vị cùng Âu Dương gia có vãng lai khách nam cho tới cao hứng lúc, một đạo đột ngột giọng nữ chặn ngang tiến đến. "A Lăng ca ca, các ngươi trò chuyện thật là cao hứng nha, có thể thêm ta một cái sao?" Trong veo mềm nu giọng nữ, không thấy người, cũng đã có ấn tượng tốt. Cùng Âu Dương Lăng bắt chuyện vị kia khách nam vô ý thức quay đầu đi, ánh mắt một trận, tràn đầy kinh diễm chi sắc. Hắn tò mò hỏi, "Âu Dương, vị tiểu thư này là?" Âu Dương Lăng nghiêng đầu, trong mắt đều là cảnh giác, Thượng Quan Tỉnh. Thượng Quan Tỉnh cười nhẹ nhàng địa đưa tay, muốn dựng vào Âu Dương Lăng cánh tay. Nàng xinh xắn địa nói, "A Lăng ca ca làm sao đối ta lạnh lùng như vậy? Chúng ta trước đó tự mình đã gặp mấy mặt, đã sớm không phải lạ lẫm quan hệ, ngươi gọi ta Tỉnh Nhi liền tốt." Chương 744, Âu Dương Lăng bị hiểu lầm là âm tâm hán. Chương 744, Âu Dương Lăng bị hiểu lầm là âm tâm hán. Thượng Quan Tỉnh đối Âu Dương Lăng thân mật lời nói, để ở đây các tân khách vì thế mà choáng váng. Các tân khách biểu lộ khác nhau, trong lòng đều cảm thấy hiếm lạ. Thượng Quan gia cùng Âu Dương gia từ trước đến nay không hợp nhau, nhưng là vị này vừa về nước đại tiểu thư, nhưng thật giống như cùng Âu Dương Lăng rất quen thuộc bộ dáng. Không thiếu nam tân môn ánh mắt đều rơi vào Thượng Quan Tỉnh trên thân. Thượng Quan Tỉnh thanh xuân mỹ mạo, ngôn ngữ nhiệt liệt, trên thân tản ra không giống bình thường sức sống cùng lực hấp dẫn. Nam nhân bị mị lực của nàng hấp dẫn là một chuyện rất bình thường. Nếu như Âu Dương Lăng coi trọng Thượng Quan Tỉnh, tựa hồ cũng không kỳ quái. Hai nhà nếu là mượn cơ hội này bắt tay giảng hòa, cũng không phải là không thể được. Nhưng bọn hắn nếu là nhớ kỹ không sai, Âu Dương Lăng đã có thê tử a. Thậm chí ngay cả hài tử đều lập tức sẽ có. Hiện tại cùng Thượng Quan Tỉnh pha trộn cùng một chỗ, đây là muốn ngừng vợ khác cưới ý tứ. Chậc chậc, Âu Dương Lăng tiểu tử này trái ôm phải ấp, cũng quá sướng rồi đi. Trong lúc nhất thời, khách nam nhóm nhìn về phía Âu Dương Lăng ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Âu Dương Lăng hoàn toàn không biết các tân khách phỏng đoán đã lệch ra đến Thái Bình Dương đi. Hắn đối với Thượng Quan Tỉnh thân mật cùng như quen thuộc, cảm thấy mười phần căm ghét. Tại Thượng Quan Tỉnh tay sắn bên trên cánh tay của hắn trước đó, hắn cấp tốc lui về sau một bước. Thượng Quan Tỉnh tay vừa hụt, lúng túng dừng ở giữa không trung. Trước kia cùng Âu Dương Lăng bắt chuyện khách nam nhìn thấy một màn này, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Thượng Quan Tỉnh cắn răng hàm, trong lòng thầm mắng một câu. Không nghĩ tới mình chủ động cùng Âu Dương Lăng kết giao tình, hắn vậy mà không tiếp chiêu, thậm chí ngay cả cái bậc thang cũng không cho nàng hạ. Thực sự ghê tởm đến cực điểm. Thượng Quan Tỉnh đem một màn kia phẫn hận đè xuống, lại lúc ngẩng đầu lên, nàng thần sắc tự nhiên điệu thu tay lại, giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thượng Quan Tỉnh hướng Âu Dương Lăng lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiếu dung. Khách nam nhóm nhìn ở trong mắt, tâm đều muốn say. Nàng trong thanh âm ngậm lấy một tia bị khuất, "A Lăng ca ca, là Tình Nhi đã làm sai điều gì, ngươi đang giận ta sao?" Âu Dương Lăng, hắn đơn giản muốn bị Thượng Quan Tỉnh diễn kỹ chết phục. Như thế biết diễn kịch, tại sao không đi làm diễn viên? Mặc dù không biết vì cái gì Thượng Quan Tỉnh muốn làm lấy mặt của mọi người kiến tạo một loại cùng hắn mập mờ không rõ thái độ, nhưng Âu Dương Lăng trên trực giác Quan Tỉnh không có nghẹn tốt cái rắm. Hắn lạnh xuống mặt, biểu lộ mười phần lạnh lùng, "Thượng Quan Tỉnh, và hôm nay trước đó, hai người chúng ta căn bản không có bất kỳ gặp nhau. Ngươi mới vừa nói ra miệng những lời này, đối ta tạo thành rất lớn bối rối, xin ngươi đừng lại làm như vậy. Thượng quan Tình nghe thấy những lời này, giống như là gặp đả kích cực lớn đồng dạng. Nàng mở to mắt, trong hốc mắt tuôn ra nước mắt, muốn rơi không rơi. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để nhìn thấy khách nam tâm cũng phải nát. Mà lên quan Tình vừa rồi cái kia một phen mơ hồ không rõ mập mờ lời nói, để bọn hắn trong nháy mắt liền náo bổ rất nhiều. Trong mắt bọn hắn, Âu Dương Lăng đã biến thành một cái ăn xong lau sạch sau không phụ trách cặn bã nam hình tượng. Thượng quan Tình chính là một cái nhóc đáng thương. Bị đùa bỡn về sau, kết quả nhà trai trở mặt không quen biết, chỉ có thể một mình thương tâm rơi lệ. Mới cùng Âu Dương Lăng bắt chuyện khách nam gọi Trần Lạc, trong nhà cũng có một quan nửa trước, chức vị còn không thấp. Hôm nay tới tham gia yến hội, cũng là nghĩ mở rộng một chút nhân mạch. Hắn muốn là một cái nhiệt huyết người, lúc này trông thấy Thượng quan Tình dáng vẻ đáng thương, nhìn về phía Âu Dương Lăng ánh mắt đều có chút không đúng. Hắn đưa tay đem Âu Dương Lăng kéo đến một bên, ngữ khí mang theo khiển trách, "Âu Dương lão đệ, chuyện này ngươi làm không tử tế à?" Âu Dương Lăng nhíu mày, "Ngươi có ý tứ gì?" Trần Lạc hạ giọng, "Thượng quan Tình nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi coi trọng đúng là bình thường, nhưng là ngươi không thể ăn làm bôi sạch về sau, trở mặt không quen biết à?" Thượng quan gia có quyền thế, mặc dù gia chủ vừa mới qua đời, nhưng là nội tình còn ở đây. Các ngươi hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, ngươi nếu là thật thích quan Tình, cùng thượng quan gia thông gia chính là, làm gì làm ra loại này tổn hại thanh danh sự tình. Âu Dương Lăng từ nghi hoặc không hiểu, đến chấn kinh, lại đến im lặng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ngươi hiểu lầm, ta căn bản cũng không có làm qua những chuyện kia. Trần Lạc ngẩng đầu, dùng những ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Phản phất tại nói, ta đều hiểu. Huynh đệ, ta đều hiểu. Âu Dương Lăng bị cái kia loại ánh mắt ý vị thâm trường thấy một trận nén giận. Hắn rõ ràng đối đầu quan Tình cái gì cũng không làm, làm sao lại trên lưng oan nữa rồi. Âu Dương Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh. Phát hiện các tân khách nhìn hắn ánh mắt đều cùng Trần Lạc không kém bao nhiêu, giống như hắn chính là một cái cô phụ thượng quan Tình đàn ông phụ lòng. Lại nhìn thượng quan Tình, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thế nhưng là ở trong đó rõ ràng có trần trụi ý cười. Đây hết thảy đều là nàng cố ý. Nàng cố ý muốn để người khác hiểu lầm bọn hắn quan hệ, hiểu lầm Âu Dương cùng thượng quan gia muốn thông gia. Thượng quan Tình, ngươi theo ta ra ngoài. Âu Dương Lăng lên cơn giận dữ, tiến lên một thanh kéo lấy thượng quan Tình tay áo, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Lại bỏ mặc nàng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, không chừng ngày mai hai nhà muốn thông gia tin tức liền truyền khắp toàn bộ thành phố Bắc Kinh. Thượng quan Tình cũng không phản kháng, trông thấy Âu Dương Lăng kéo chính mình, trên mặt còn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng ra vẻ thẹn thùng nói, "A Lăng ca ca, ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi chỗ đó." Nghe thấy lời này, các tân khách nhìn về phía Âu Dương Lăng ánh mắt càng thêm mập mờ. Âu Dương Lăng đưa tay, một tay bị Thượng quan Tình miệng, sợ nàng lại hồ ngôn loạn ngữ. Thượng quan Tình bị khống chế lại, ngược lại là lại không còn động tác, thuận theo theo sát Âu Dương Lăng đi ra. Lưu tại nguyên địa các tân khách, trong đầu tràn ngập đủ loại suy đoán. Âu Dương gia cùng Thượng quan gia, nhìn xem cũng không giống như vậy thủy hỏa bất dung a. Chẳng lẽ hai nhà này muốn từ thế hệ này bắt đầu hòa giải rồi? Âu Dương Lăng cùng Thượng quan Tình thông gia, Âu Dương Lăng đương nhiệm thế tử, quan chỉ nên làm cái gì? Nhân loại bản tính đều là bắt quái. Trên yến hội phát sinh sự tình, đã lấy một loại tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài. Âu Dương Lăng bên này trực tiếp đem lên quan Tình đưa đến yến hội phòng khách riêng cửa nhỏ. Phía sau cửa là một cái tiểu hoa biên, lúc này không có người khác, mười phần yên tĩnh. Vườn hoa hành lang bên trên, Âu Dương Lăng rốt cục buông ra Thượng quan Tình. Trải qua như thế một hồi, hắn đã tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt này, trầm giọng chất vấn, "Thượng quan Tình, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngay trước nhiều người như vậy nói loại kia mập mờ, ngươi sẽ không thật muốn cùng ta thông gia a?" Âu Dương Lăng vốn là không có hướng cái phương hướng này đoán. Dù sao hai nhà ở giữa quan hệ trở mặt, lẫn nhau đều thấy ngứa mắt. Tăng thêm đoạn thời gian trước Thượng quan Thụy bỏ mình một chuyện, Thượng quan gia nhất định có thể đoán được cùng Âu Dương gia có quan hệ. Cách dạng này thu giết cha, lại thế nào yêu đương não, cũng không có khả năng cùng con của cựu nhân thông gia a. Huống chi Thượng quan Tình mới gặp hắn vài lần, lẫn nhau đều không hiểu rõ, làm sao có thể liền thích đến không để ý thù giết cha trình độ. Âu Dương Lăng là như thế này cho rằng. Thế nhưng là Thượng quan Tình hôm nay luôn hành cử chỉ, để hắn triệt để hồ đồ rồi. Nữ nhân này, chẳng lẽ mục đích thật là cùng hắn thông gia? Chương 745, ngươi muốn mấy con trai, ta đều có thể cho ngươi sinh. Chương 745, ngươi muốn mấy con trai, ta đều có thể cho ngươi sinh. Thượng quan Tình bị Âu Dương Lăng một đường kéo qua đến, cổ tay đều đi theo thấy đau. Nàng bén lên tay áo xem xét. Khá lắm, cổ tay đều biến thanh. Âu Dương Lăng, thật đúng là không có chút nào thương hương tiếc ngọc a. Nghe thấy Âu Dương Lăng chất vấn, Thượng quan Tình nhíu mày, cười nhẹ nhàng điệu nói, "A Lăng ca ca, ta biểu hiện được còn không rõ hiện sao? Ta đương nhiên là muốn theo ngươi kết hôn à, nếu không ta tại sao phải ở trước mặt mọi người cố ý cùng ngươi nói loại kia mập mờ, đương nhiên là vì để cho bọn hắn hiểu lầm hai chúng ta ở giữa có một chân." Không có người ngoài ở đây, Thượng quan Tình cũng không che lấp, ngay thẳng điệu nói ra ý nghĩ của mình. Âu Dương Lăng cười lạnh, "Thượng quan Tình, ngươi đừng có hy vọng đi. Đời ta cũng sẽ không đối như ngươi loại này nữ nhân động tâm." Về phần hai nhà thông gia, càng là lời nói vô căn cứ. Thượng quan Tình nghe vậy, hết sức vui mừng địa cười ra tiếng. "Âu Dương Lăng, ngươi phải biết, có đôi khi ngươi ý nghĩ cùng ý kiến cũng không trọng yếu. Có thể quyết định hai nhà phải chăng thông gia người không phải ngươi, mà ta hôm nay làm như thế, cũng bất quá là vì cho ngoại giới phóng thích một cái tín hiệu thôi." Thượng quan Tình tại Âu Dương Lăng trước mặt, ngược lại là biết gì nói đấy. Nàng đương nhiên biết Âu Dương Lăng đối với mình hoàn toàn không có hảo cảm, muốn công lược cái này nam nhân, trình độ khó khăn có thể xưng nhất tuyệt. Từ hôm nay Âu Dương Lăng phản ứng đến xem, nàng liền biết mình trước đó nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Cũng không phải mỗi một cái nam nhân đều ăn nàng cái này một cái. Đã như vậy, nàng liền phản kỳ đạo hành chi. chế tạo một chút lời đồn, để ngoại giới coi là hai nhà có thông gia ý đồ. Cái này đương nhiên cũng là vì truyền đến Thượng Quan Hoài Tuyết trong hai, để nàng biết mình không phải cái gì cũng không làm. Dù sao muốn cùng Âu Dương gia thông gia, ban sơ chính là Thượng Quan Hoài Tuyết nguyện vọng. Đối đầu quan tình tới nói, nàng sao cũng được, chỉ cần thông gia đối tượng, không phải Âu Dương Sâm là được. Vì vị trí kia, nàng Thượng Quan Tình nhất định phải đạt được mẫu thân ủng hộ. Các loại chân chính cầm tới vị trí kia thời điểm, coi như thông gia không thành công, lại như thế nào đâu? Khi đó bàn tay nàng thực quyền, lại không người dám xem vào. Thượng Quan Tình tâm tư bắt chuyện, gặp Âu Dương Lăng giận không kèm được bộ dáng, nàng cười. Âu Dương Lăng, ngươi đừng lộ ra dạng này một bộ sinh khí biểu lộ mà. Ngươi tốt tốt địa suy nghĩ một chút, cùng ta thông gia, có cái gì chỗ xấu sao? Gia thế của ta bối cảnh cùng ngươi lực lượng ngang nhau, về sau ngươi coi như không muốn làm ăn, muốn nhưu cái một quan nữa trước, ta cũng có thể vì ngươi cung cấp trợ lực. Đương nhiên, ngươi muốn vị trí cao hơn, ta cũng có thể không có chút nào lời oán giận địa trợ giúp ngươi. Về phần ngươi cái kia nghèo hèn vợ, ta nghe nói ngay cả con của ngươi đều không có bảo trụ, ngươi có cái gì không bỏ được? Ta thế nhưng là tốt mang thai thể chất, cùng ta thông gia, ngươi muốn mấy con trai, ta đều có thể cho ngươi sinh. Đây cũng không phải là Thượng Quan Tình đang khoác lác. Mẫu thân mới cùng phụ thân có hai lần, liền sinh ra nàng cùng đại ca. Nàng tin tưởng, mình cũng hoàn mỹ kế thừa mẫu thân loại thể chất này. Âu Dương Lăng muốn nhi tử, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không là vấn đề. Thượng Quan Tình, chú ý ngươi tìm tử, không muốn ở trước mặt ta nói quan chỉ bất luận cái gì không phải. Âu Dương Lăng đột nhiên đưa tay, bóp lấy Thượng Quan Tình cái cổ, đưa nàng nhấn ở một bên trên cây cột. Khụ khụ khụ. Thượng Quan Tình chỉ cảm thấy chỗ cổ truyền đến đau đớn một hồi, để nàng nhịn không được ho khan lên tiếng. Âu Dương Lăng, ngươi làm gì tức giận như vậy? Thượng Quan Tình chậm tới về sau, thậm chí hướng Âu Dương Lăng nết miệng cười cười. Nàng không có sợ hãi, bởi vì nàng biết Âu Dương Lăng không dám giết nàng. Và hôm nay loại trường hợp này, Âu Dương Lăng nếu là dám xuống tay với nàng, vậy liền vừa bận ngồi vững những lời đó kia. Âu Dương Lăng là bởi vì không muốn phụ trách, cho nên mới xuống tay với nàng. Như vậy Âu Dương gia thanh danh cũng liền đi theo nát xong. Âu Dương Lăng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Nếu như có thể, hắn là thật nghĩ bóp chết Thượng Quan Tình, tránh khỏi nữ nhân này khắp nơi tung tin đồn nhảm, bại hoại thanh danh của hắn. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hắn tạm thời còn không thể đối đầu Quan Tình độc thủ. Hôm nay Thượng Quan Tình tới tham gia yến hội, tất cả mọi người là để ở trong mắt, mà lên Quan Tình tại trên yến hội cái kia một trận chỉ tốt ở bên ngoài, đã gây nên không ít người chú ý. Nếu là Thượng Quan Tình xảy ra sự tình, mọi người đứng mũi chịu sào nghĩ tới chính là hắn Âu Dương Lăng. Nữ nhân này thật sự là thật ác độc tính toán. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại cầm nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Âu Dương Lăng, ngươi còn không buông tay sao? Thượng Quan Tình tiếu dung nhìn ngẫm, ngươi dạng này thân cận ta, nếu để cho người khác thấy được, nói không chừng lại sẽ truyền ra cái gì thú vị nói. Á, đương nhiên rồi, ta là hoàn toàn không ngại. Có thể cùng ngươi truyền chuyện xấu, ta cầu còn không được đâu. Kết quả tốt nhất nha, chính là nhà các ngươi không chịu nổi lời đồn lực lượng, cùng chúng ta Thượng Quan gia thông gia. Âu Dương Lăng thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra, Thượng Quan Tình, ngươi nằm mơ. Hắn buông tay ra, giống như là dính vào cái gì mấy thứ bẩn thỉu, ghét bỏ đến không được. Thượng Quan Tình để ở trong mắt, nhếch miệng, ngươi đây là biểu tình gì? Ta như thế một cái đại mỹ nhân bị ngươi bóp cổ, ta đều không nói gì đâu, ngươi ngược lại là ghét bỏ lên. Trước kia những nam nhân kia, ngay cả tới gần ta đều cảm thấy là một loại vinh hạnh, hết lần này tới lần khác ngươi lại thân ở trong phúc không biết phúc. Đối với cái này, Âu Dương Lăng đáp lễ cho Thượng Quan Tình cười lạnh một tiếng. Thượng Quan Tình nhún vai, được rồi, ngươi cảnh cáo xong ta liền trở về đi, nếu là cùng ta cùng một chỗ ở lâu, không chừng lại sẽ có cái gì mới lời đồn truyền tới, chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thấy một màn kia a. Nàng mục đích đã đạt đến, cũng không có tất yếu lại cùng Âu Dương Lăng đợi cùng một chỗ. Quả thật, Âu Dương Lăng là rất đẹp trai, cũng là nàng thích cái kia một cái. Nhưng là cái này nam nhân, đối nàng quá lạnh lùng. Cho tới bây giờ chỉ có nam nhân bưng lấy nàng Thượng Quan Tình phần. Nàng tự hạ thấp địa vị chủ động dán Âu Dương Lăng nhiều lần như vậy, cái này nam nhân đều không nhúc nhích chút nào. Thượng Quan Tình cảm thấy thất bại, đồng thời những cái kia chinh phục dục cũng từng chút đi xuống. Nàng đương nhiên còn đối Âu Dương Lăng có hứng thú, cũng rất muốn đạt được cái này nam nhân. Nhưng là đã không phải là như vậy bức thiết, bởi vì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Thượng Quan Tình, đừng có lại để cho ta phát hiện ngươi ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Âu Dương Lăng cảnh cáo nhìn Thượng Quan Tình một chút, cũng không quay đầu lại rời đi. Thượng Quan Tình cười híp mắt hướng hắn rời đi thân ảnh phất tay, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm cái gì tiểu động tác, bye bye, lần sau gặp à. Mới là lạ. Tốt như vậy lợi dụng cơ hội, nàng vì cái gì không lợi dụng? Thượng Quan Tình khỏe môi ngoắc ngoắc, chắc hẳn đã có người bị lừa rồi a. Thượng Quan Nhược Vân nghe thủ hạ báo cáo, lông mày từ đầu đến cuối liền không có buông lỏng. Ngươi thật đều nghe rõ ràng, những người kia là nói như vậy. Thủ hạ gật gật đầu, thần sắc 10% chăm chú. Trên yến hội người đều là cái này a truyền, Âu Dương Lăng giống như cùng tiểu thư thật sự có một chân. Đều đang nói Âu Dương gia muốn cùng Thượng Quan gia thông gia. Thượng Quan Nhược Vân đột nhiên vỗ bàn một cái này Âu Dương Lăng, ta thật sự là đã nhìn lầm hắn. Hắn vậy mà cũng bị ta cô em gái kia sắc đẹp mê hoặc. Chương 746, Thượng Quan Nhược Vân kế hoạch chương 746, Thượng Quan Nhược Vân kế hoạch Âu Dương gia cùng Thượng Quan gia thông gia, là Thượng Quan Nhược Vân tuyệt đối không muốn nhìn thấy hình tượng. Âu Dương gia hại chết phụ thân của hắn, hắn cùng Âu Dương Sâm ở giữa còn có thủ, hai nhà nếu là muốn thông gia, cái thứ nhất muốn thanh toán người chính là hắn. Thượng Quan Nhược Vân cũng không cảm thấy, đến lúc đó Thượng Quan Hoài Tuyết sẽ che chở hắn đứa con trai này. Nói không chừng Thượng Quan Hoài Tuyết sẽ còn chủ động bắt hắn cho đẩy đi ra. Đối với mình người nhà, Thượng Quan Nhược Vân không có một tơ một hào tín nhiệm. bởi vì thụ nhất hắn tín nhiệm phụ thân thượng quan Thụy đã chết. Còn lại thượng quan Hoài Tuyết cùng thượng quan Tỉnh, trừ bỏ tầng kia quan hệ máu mủ, giữa bọn hắn nào có nửa điểm ôn tình có thể nói. Hắn nhất định phải làm chút gì, tuyệt đối không thể để cho hai nhà thông gia. Thủ hạ gặp được Quan Như Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng căng thẳng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão đại, tiếp xuống nên làm như thế nào?" Thượng quan Nhược Vân trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, trong mắt cấp tốc hiện lên một tia sắc ý. Đã bọn hắn muốn cản con đường của hắn, như vậy thì đừng trách tâm hắn ngoan thủ cay. Dù sao người không vì mình, trời chu đất diệt. "Ngươi qua đây, có chuyện ta muốn ngươi đi làm." Thượng quan Nhược Vân ra hiệu thủ hạ đến chính mình trước mặt. Thủ hạ cúi đầu, cung kính đi lên trước. Thượng quan Nhược Vân tới gần hắn bên hai, thấp giọng căn dặn vài câu. Thủ hạ càng nghe, sắc mặt càng là sợ hãi. Thượng quan Nhược Vân nói xong, khép mắt dò xét hắn, biết nên làm như thế nào rồi sao? Thủ hạ nuốt một ngụm nước bọt, có chút ít thấp thỏm nói, "Lão đại, thật muốn làm như thế sao? Nếu như bị gia chủ biết." Thượng quan Nhược Vân cười lạnh, trong mắt đều là nguy hiểm chi sắc, "Vậy liền làm được sạch sẽ một chút, đừng để nàng biết." Nói xong, hắn sắc mặt dịu đi một chút, đưa tay phủi tay ở dưới bả vai, thầm tiếng nói, "Ta nhớ được phụ thân ngươi chức vị đã 5-6 năm không có biến động đi. Chuyện này nếu là làm tốt, phụ thân ngươi chức vị có hy vọng tại năm nay thăng một chút." Thủ hạ mắt sắc sáng lên, ngạc nhiên nhìn về phía Thượng quan Nhược Vân, "Lão đại." Thượng quan Nhược Vân gật đầu, "Chỉ cần ngươi làm được." Ta Thượng quan Nhược Vân nói ra khỏi miệng lời nói, tuyệt vô hương ngôn. Lời nói xoay chuyển, thanh âm hắn mang lên một tia tàn khốc, "Đương nhiên, ngươi nếu là bại lộ." Thủ hạ vội vàng nói, "Lão đại yên tâm, coi như không cẩn thận bại lộ, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán ngại. Nếu không tiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Thượng quan Nhược Vân thỏa mãn cười, "Ta biết chuyện này có phong hiểm, cho nên ta cũng cùng ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi tận lực, mặc kệ kết quả như thế nào, phụ thân ngươi bên kia ta đều sẽ để cho người ta đi khơi thông." Thủ hạ nghe thấy lời này, giống như ăn một viên thuốc an thần. Hắn đầy mắt cảm kích, "Thiên ân vạn tạ điệu nói, tạ ơn lão đại nhiều. Tốt, ngươi mang mấy người đi làm việc đi." Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, "Đem Dạ Minh mang lên, hắn tại ta chỗ này ăn nhiều ngày như vậy cơm trắng, cũng nên làm chút chuyện vừa đi vừa về báo ta." "Vâng, lão đại." Thủ hạ cung kính đứng thanh, lập tức lui ra. Rất nhanh, Thượng quan Nhược Vân trợ lý Tiểu Lưu đi đến. Hắn thấp giọng nói, "Lão đại, tiến hội lập tức muốn khai tiệc, chúng ta nên tiến vào." Thượng quan Nhược Vân nhẹ gật đầu. Hắn cũng phải tận mắt nhìn, hắn cái kia hảo muội muội, là thế nào cùng Âu Dương Lăng cái này người có vợ câu đáp thành gian. Quách Gia Thăng trước bữa tiệc, Âu Dương Lăng cùng Thượng quan Tỉnh một trước một sau địa trở về. Giữa hai người không khí, người sáng suốt vừa nhìn liền biết rất không thích hợp, phản phất là vừa đại xảo qua một khung dáng vẻ. Âu Dương Lăng thần sắc căng cứng, không tiếp tục cho Thượng quan Tỉnh một ánh mắt. Thượng quan Tỉnh bị Âu Dương Lăng cảnh cáo một phen về sau, tựa hồ cũng đã có kinh nghiệm, không tiếp tục hướng hắn trước mặt gót. Trên mặt nàng treo ngọt ngào cười, giống một đóa đóa hoa giao tiếp, thành thạo điêu luyện địa xuyên thẳng qua tại khách nam nhóm ở giữa. Thượng quan Tỉnh ý nghĩ rất đơn giản, nàng chủ động thân cận Âu Dương Lăng, lại chỉ dẫn tới đối phương thần sắc nghiêm nghị. Nàng vốn là lòng tự trọng mạnh. Âu Dương Lăng dám cự tuyệt nàng, như vậy nàng liền để hắn nhìn một chút, có bao nhiêu nam nhân đuổi tới lấy lại nàng. Như trên quan tình dự liệu như vậy, nàng xuất chúng mỹ mạo, đưa tới cơ hội toàn trường các nam nhân chú ý đối với nàng chủ động thân cận, căn bản không có nam nhân kia sẽ cự tuyệt. Phúc Bá đem một màn này để ở trong mắt. Hắn mới vừa rồi không có đi theo Âu Dương Lăng cùng Thượng quan Tình ra ngoài, bởi vậy cũng không biết giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì. "Tiểu thiếu gia, Thượng quan tiểu thư nàng đây là." Âu Dương Lăng cùng Phúc Bá nói đơn giản một chút vừa rồi chuyện đã xảy ra, nói, "Đừng để ý tới nàng, vô luận nàng muốn làm gì, đều cùng chúng ta không quan hệ." Hắn là thật không đem Thượng quan Tình để ở trong lòng, đối với Thượng quan Tình bất kỳ cử động nào cũng không đáng kể. Chỉ cần Thượng quan Tình không liên lụy đến hắn liền tốt. Nhưng là Âu Dương Lăng nhưng lại không biết, hắn phen này thờ ơ hành vi, lần nữa bị không ít các tân khách thật sâu hiểu lầm. Các tân khách cảm thấy, Thượng quan Tình mới còn chỉ gián Âu Dương Lăng, tại cùng Âu Dương Lăng rời đi một chuyến sau khi trở về, lại thái độ khác thường, không tiếp tục thân cận hắn, ngược lại lại đi thân cận cái khác khách nam nhóm. Cái này rõ ràng chính là bị Âu Dương Lăng giáo huấn về sau, cố ý bực bội biểu hiện a. Cái này không vừa bạn chứng minh, giữa hai người thật sự có một chân. Trong lúc nhất thời, các tân khách nhìn về phía Âu Dương Lăng biểu lộ, đều trở nên ý vị thâm trường bắt đầu. Âu Dương Lăng luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng, nhưng là quay đầu lại nhìn, lại cái gì cũng không có phát hiện. Loại cảm giác này cho người ta là lạ, một chút cũng không nghĩ ra. Phúc Bá cũng phát hiện một chút mánh khỏe, nhưng là niên kỷ của hắn lớn, căn bản không biết hiện tại người trẻ tuổi suy nghĩ trong lòng, liền cũng không có để ở trong lòng. Hắn mang theo Âu Dương Lăng, vì hắn dẫn tiến mấy vị sở quân nghi lúc trước dặn dò mấy vị quách gia trưởng bối. Thượng quan Nhược Vân trình diện thời điểm, yến hội đã khai tiệc nửa giờ. Hắn vừa xuất hiện, liền đưa tới toàn trường chú mục. Đảo mắt một tuần, gặp sự chú ý của mọi người đều bị mình hấp dẫn, Thượng quan Nhược Vân rất hài lòng. Hắn liền hưởng thụ loại này bị tất cả mọi người phá lệ chú ý cảm giác. Thượng quan Nhược Vân mang theo thủ hạ đi đến yến hội chủ nhân Quách Đào đám người trước mặt. Đầu tiên là biểu thị ra một phen chúc mừng, lại đem mình mang tới lễ vật dâng lên. Lúc này Âu Dương Lăng cũng đúng lúc đứng tại Quách gia mấy vị trưởng bối bên người. Thượng quan Nhược Vân cùng các trưởng bối từng cái vân an, giống như là không nhìn thấy Âu Dương Lăng, trực tiếp lướt qua hắn. Tại Thượng quan Như Vân xem ra, Âu Dương Lăng là cái thá gì, cũng xứng để hắn chủ động chào hỏi. Huống chi hai nhà ở giữa có huyết hải thâm cửu, hắn giờ phút này không có đối Âu Dương Lăng độc thủ, đã là cực kỳ nể tình. Thượng quan Nhược Vân đối Âu Dương Lăng lạnh lùng như vậy thái độ, để đám người cảm giác sâu sắc kinh nghi. Hai nhà không phải muốn thông gia sao? Làm sao Thượng quan Nhược Vân là cái này loại thái độ? Chẳng lẽ thông gia một chuyện là giả? Vô số nghi vấn trong lòng mọi người sẽ qua, trên mặt không chút nào không hiện. Âu Dương Lăng bên này, đối với Thượng quan Nhược Hân thái độ, hắn đã sớm dự liệu được. Trong lòng không có cảm giác nào. Với bạn, hắn đối đầu quan gia người cũng không có ấn tượng gì tốt. Cùng mấy vị trưởng bối bắt chuyện xong, Âu Dương Lăng đưa ra cáo tử. Nên tận cấp bậc lễ nghĩa, nên kết bạn người, hắn đều đã làm xong. Sớm một chút rời tiệc, hắn còn có thể đi bệnh viện bồi một buổi con chỉ. Quách gia người là biết hai nhà ân oán, trong lòng cũng có chút thấp thỏm một cái sơ sẩy, hai nhà sẽ náo ra chuyện gì tới. Đối với Âu Dương Lăng muốn rời khỏi, bọn hắn giữ lại một phen, liền thả người. Âu Dương Lăng gật gật đầu, mang theo Phúc Bá rời đi. Thượng quan Nhược Hân đối với một màn này nhìn như không thấy. Âu Dương Lăng rời đi thời điểm, nhìn lướt qua toàn trường, phát hiện Thượng quan Tình vậy mà không thấy. Giống như tại Thượng quan Như Hân sau khi xuất hiện, Thượng quan Tình liền không có ở đây. Xem ra cái này hai huynh muội cũng không giống mặt ngoài như vậy hòa khí. Nhưng là, cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu? Âu Dương Lăng đem ý nghĩ này ném sau, mang theo Phúc Bá rời đi Quách gia yến hội. Chương 747, Âu Dương Lăng làm viện thủ. Chương 747, Âu Dương Lăng làm viện thủ rời đi ồn ào yến hội. Âu Dương Lăng để lái xe trực tiếp đem Phúc Bá trước đưa về nhà, mình thì chuẩn bị đón xe tiến về quan gia tư nhân bệnh viện. Thời gian còn sớm, quan chỉ lúc này đoán chừng đã tỉnh lại, hắn vừa vặn chạy tới bồi một theo nàng. Liên quan tới hải tử sự tình, hắn muốn chính miệng nói rõ với nàng. Tại điện thoại đón xe phần mềm trên giấy đơn, rất nhanh liền quan lại cơ tiếp đơn. Âu Dương Lăng tại ven đường không có chờ bao lâu, tài xế xe taxi đã đến. Hắn lên xe, thuận tiện mở cửa sổ ra tán tản ra trên thân nhiễm đến mùi rượu. Trên yến hội vì xã giao, hắn cũng ý tứ tính địa uống vài chén rượu. Trên người bây giờ một cỗ mùi rượu, cũng không tốt như vậy nghe. Tài xế xe taxi lái xe rất ổn, Âu Dương Lăng bàn tay chống đỡ cái cằm, một bên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, một bên trong đầu hồi tưởng đến đêm nay phát sinh sự tình. Hắn luôn cảm thấy, tối nay quan tình biểu hiện hơi khác thường, cái này khiến hắn phá lệ có chút để ý đột nhiên, Âu Dương Lăng ánh mắt ngưng lại. Đối diện đen nhánh trong hẻm nhỏ, mấy cái đứng thẳng bóng người, còn có trên mặt đất một màn kia màu hồng. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, dừng xe. Tài xế xe taxi giật nảy mình. Nhưng khách hàng chính là thượng đế, hắn vô ý thức đạp xuống phanh lại. Xoẹt xẹt, xe lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra chói tai một thanh âm vang lên. Xe vừa dừng hẳn, Âu Dương Lăng liền đẩy cửa xe ra, nhanh chóng hướng đường cái đối diện một cái hẻm nhỏ chạy đi. Trong hẻm nhỏ một nhóm người tựa hồ nghe đến lập tức trên đường truyền đến động tĩnh, vội vàng đem trên mặt đất lâm vào hôn mê nữ nhân nhét vào bao tải, sau đó một thanh nâng lên. Bây giờ nên làm gì? Một tên tiểu đệ bộ dáng nam nhân, vô ý thức nhìn về phía cầm đầu nam nhân. Cầm đầu nam nhân trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, trên mặt mang theo màu đen khẩu trang, thấy không rõ bộ dáng. Hắn thấy rõ ràng hướng cái phương hướng này chạy như bay đến Âu Dương Lăng, ánh mắt lóe lên một tia hàn mang. Không có chút do dự nào, hắn hạ giọng cấp tốc nói, đem người mang đến trước đó an bài tốt địa điểm, lưu lại hai người, cùng ta cùng một chỗ ngăn chặn hắn. Tốt. Âu Dương Lăng tốc độ rất nhanh, có thể hắn vẫn là chậm một bước. Chờ hắn đến cái hẻm nhỏ thời điểm, nhóm người kia đã lên dừng ở cửa ngõ xe van. Nhấn cần ga một cái, xe trực tiếp hướng Âu Dương Lăng phương hướng phóng đi. Âu Dương Lăng mặt mày run lên, thân thể phản ứng cực nhanh địa hướng bên cạnh một bên. Xe sát thân thể của hắn, nên ngang rời đi. Âu Dương Lăng vừa mới đứng vững, sau lưng liền bay tới một cước, hung hăng đạp cho eo của hắn ổ. Ầm. Đau kịch liệt chỗ cấp tốc huyết tán đến toàn thân, Âu Dương Lăng không có chút nào phòng bị, chật vật hướng phía trước đánh tới. May mắn bàn tay kịp thời chống tại hẻm nhỏ trên mặt tường, mới không có ngã sấp xuống. Trong hẻm nhỏ lại có người. Vừa rồi xe van chặn phần lớn ánh mắt, Âu Dương Lăng căn bản không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại lưu lại người đến đánh lên hắn. Không kịp nghĩ nhiều, sau lưng lại là một trận quyền phong đánh tới. Âu Dương Lăng đã có phòng bị, đầu cấp tốc hướng bên phải lệch ra, đồng thời trở lại, bàn tay bắt lấy đối phương đánh lén nắm đấm. Cùng lúc đó, sau lưng lại truyền tới hai đạo độc tính. Âu Dương Lăng đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt trước mắt người áo đen cổ tay. Hắn dùng đại lực, trực tiếp đem người áo đen cả người mang theo. Người áo đen thấy tình thế không ổn, muốn thoát thân. Sau đó Âu Dương Lăng lực đạo trên tay quá lớn, tay của hắn căn bản không thể động đậy. Âu Dương Lăng thân thể xoay tròn một vòng, người áo đen thân thể cũng đi theo không bị khống chế hướng ra ngoài xoay tròn. Bay lên thân thể trực tiếp đem sau lưng đánh lén Âu Dương Lăng hai người kia đụng bay. Nhục thể cùng nhục thể tiếp xúc, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Sau lưng hai người bị cỗ này lực lượng khổng lồ phá tan, trực tiếp nện ở hẻm nhỏ trên mặt tường. Ầm ầm. Dày đặc vách tường bị nện ra hai cái có hình người đến trong động. Hai người kia thân thể dọc theo vách tường nhuyễn nhuyễn hương xuống trượt, khóe miệng chảy xuống máu tươi. Đôi mắt khép lại, triệt để mất đi ý thức. Người áo đen cũng bị cỗ lực đạo kia đâm đến không nhẹ, tiết hầu ngọt ngọt, hoẹ ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cấp tốc nắm giữ tốt phương hướng của mình, hai chân nhân cơ hội này ở trên vách tường khẽ trống, thân thể hướng xuống, mượn xảo kình tránh ra khỏi Âu Dương Lăng trói buộc. Vừa mới thoát thân, hắn lại cấp tốc hướng Âu Dương Lăng phương hướng đánh tới. Một chiêu một thức, ngoan lệ độc ác, tất cả đều là chạy Âu Dương Lăng mệnh đi. Âu Dương Lăng đối diện với mấy cái này sát chiêu, vừa mới bắt đầu ứng đối đến còn có chút khó khăn. Nhưng đến đằng sau, liền càng phát ra thành thạo điêu luyện bắt đầu. Cái này cần quy công cho trong khoảng thời gian này, đại ca Âu Dương Sâm đối với hắn chuyên nghiệp huấn luyện. Hắn không còn giống như trước, đánh nhau chỉ dựa vào man lực. Mười chiêu qua đi, Âu Dương Lăng hung hăng đem người áo đen đạp lăn trên mặt đất. Hắn nhấc chân giẫm lên người áo đen lồng ngực, đối phương lại là không bị khống chế phun ra mấy ngụm máu. Máu tươi dọc theo màu đen khẩu trang biên giới, càng không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Âu Dương Lăng xoay người, một thanh giật xuống đối phương mũ cùng khẩu trang. Dạ Minh, tại sao là ngươi? Âu Dương Lăng khiếp sợ nhìn xem trên đất nam nhân, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn muốn đưa mình vào tử địa. Dạ Minh ôi ôi địa thở hổn hển. Đối mặt Âu Dương Lăng, hắn ánh mắt ngoan lệ, lộ ra thấu xương hận ý cùng sát ý. Âu Dương Lăng rất nhanh tỉnh táo lại, dưới chân hắn lực đạo nặng mấy phần. Hỏi, Dạ Minh, là ai phái ngươi tới? Tại sao muốn bắt đi đến quan tỉnh? Không sai, mới vừa rồi bị buộc đi nữ nhân, là thượng quan tỉnh. Sự tình chính là như vậy sao? Âu Dương Lăng tại trên xe taxi buồn bực ngán ngẩm xem ngoài cửa sổ phong cảnh lúc, vừa vặn bắt gặp thượng quan tỉnh bị một nhóm người bắt cóc một màn. Thượng quan tỉnh hôm nay mặc là màu hồng ấy, trong đêm tối càng đột xuất. Âu Dương Lăng chính là không muốn chú ý tới khó. Trong nháy mắt đó, trong óc của hắn suy nghĩ rất nhiều. Thượng quan tỉnh bị bắt cóc, chuyện này nguyên bản không có quan hệ gì với hắn, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là hôm nay tiệc tối bên trên, hắn cùng thượng quan tỉnh phát sinh xung đột một chuyện bị rất nhiều các tân khách trông thấy. Nếu là thượng quan tỉnh tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra chuyện, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ cho rằng là hắn phái người làm. Cái này miệng hắc qua, hắn cũng không muốn lưng. Thế là, Âu Dương Lăng lựa chọn cứu người. Chỉ là làm người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là, thượng quan tỉnh bị trói một chuyện, Dạ Minh vậy mà tham dự trong đó. Hắn là quan trạch không người. Nhưng là bây giờ quan trạch không chết rồi, như vậy Dạ Minh đang vì ai làm việc?